Chương 77, Tử Long cả người là can đảm. Tháng 6 năm 10. Lúc này kịch huyền cửa tây bên ngoài cách đó không xa, Triệu Vân xuất lĩnh 1 vạn binh mã ngồi trấn phong khóa. Trong thành Hoàng Cân quân thủ vững không ra, Triệu Vân cũng là chán đến chết. Nếu không phải là Diệp Hiên không có công thành chỉ lệnh, Triệu Vân đều hận không thể xuất binh công thành đúng lúc này, một gã quân sĩ đột nhiên hô lớn. "Triệu tướng quân, quân địch ra khỏi thành." Nghe lời này một cái, Triệu Vân ánh mắt đều sáng. Hắn lập tức ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa kịch huyền cửa thành, quả nhiên mở ra. Lúc này bên trong thành còn có Hoàng Cân binh mã giết ra. Tới đúng dịp. Bản tướng quân đang lo ngứa tay đâu. Triệu Vân cười lạnh một tiếng, lập tức tung người lên ngựa. "Nên chiến." Triệu Vân hét lớn một tiếng. 1 vạn quân sĩ lập tức làm xong giao chiến chuẩn bị. Triệu Vân dục ngựa đi tới trước đội ngũ phương, nhìn lấy càng ngày càng gần Hoàng Cân binh mã không hề sợ hãi, ngược lại tràn đầy chờ mong. Lúc này giết ra ngoài thành Hoàng Cân quân đầu mục cũng là lòng tin 10 phần. 2 vạn người đánh 1 vạn người, cái này hắn thấy tuyệt đối là ổn a. "Giết!" Xông vào đằng trước Hoàng Cân đầu mục hét lớn một tiếng, ánh mắt rơi vào Triệu Vân trên người lúc, đột nhiên cảm thấy lưng trở nên lạnh lẽo. "Giết đi qua." Triệu Vân hạ lệnh. Sau đó nhất mã đương tiên giết ra, thẳng đến đầu lĩnh Hoàng Cân đầu mục. "Tiểu tử, chịu chết đi." "An gia gia nhất đạo." Hoàng Cân đầu mục hướng về phía Triệu Vân hô lớn. Nghe vậy, Triệu Vân sầm mặt lại, nhìn về phía tên này Hoàng Cân đầu mục ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Gần người trong nháy mắt, Triệu Vân trường thương trong tay đâm ra. "Phốc thử." "Phù phù." Trước mặt đánh tới Hoàng Cân đầu mục vừa định đón đỡ, lại căn bản tránh không khỏi đâm tới trường thương, tại chỗ bị một thương sọ xuyên qua thân thể, từ trên ngựa ngã quỵ xuống tới. Chỉ là một hiệp, tên này Hoàng Cân đầu mục liền thành một cỗ thi thể. Trên đầu tường Hoàng Cân tướng lĩnh thấy như vậy một màn, sợ đến cả người run run. Hắn vừa rồi nhưng khi nhìn rõ ràng, trong lòng đối với Triệu Vân võ lực giá trị cũng có một cái trực quan cảm thụ. Đổi lại là hắn ra khỏi thành giao chiến nói, sợ là 17 cũng không chống nổi một hiệp a. Lúc này ngoài thành 2 phe binh mã đã chém giết đến cùng một chỗ. Khinh giáp quân thực lực không tầm thường, trang bị hoàn mỹ, cũng đều là trải qua mấy trận chiến lao binh, lúc này đánh với Hoàng Cân quân thành thạo. Húng chi có Triệu Vân phía trước xung phong liều chết, bọn vọt tới trước trở lực đều giảm bất không ít. "Phốc thử! Phốc thử! Phốc thử!" Cầm trong tay trường thương khinh giáp quân lúc này kết trận xung phong liều chết, một đường đẩy, không thể cản phá. Tay cầm đao kiếm binh sĩ khăn vàng cũng còn không có gần người, đã bị đâm ra mấy cái huyết động. Binh sĩ khăn vàng tử thương thảm trọng, bị giết đến liên tục bại lui. Mỗi lần tụ họp lại phản kích, bất quá khoảng khắc đã bị khinh giáp quân xung phong liều chết phá thành mảnh nhỏ. Đang ở trên cổng thành xem cuộc chiến Hoàng Cân tướng lĩnh sắc mặt chợt biến. Dẫn quân đầu mục trận vong thì cũng thôi đi, liền dưới trướng binh mã đều bị đánh bẹp. Tiếp tục như thế chém giết tiếp, ra khỏi thành giao chiến 2 vạn binh mã sợ là cũng phải có đi không trở lại. Hắn không nghĩ tới ngoài thành quan quân sức chiến đấu mạnh như vậy, lập tức đánh chuông thu binh. "Rút lui, mau bỏ đi." Ngoài thành binh sĩ khăn vàng nhóm cũng không quay đầu lại được xoay người chạy trốn. Nhưng mà Triệu Vân lại không có muốn thả quá ý của bọn họ, như cũng ở quân địch trong hàng ngũ xung phong liều chết. "Giết! Toàn quân xung phong!" Theo bản tướng sát tiến trong thành, Triệu Vân hét lớn một tiếng, hướng phía trước trong cửa thành phóng đi. Lúc này khinh giáp quân liền xen lẫn trong Hoàng Cân quân trùng, cùng nhau vào thành nói, trên đầu tường Hoàng Cân quân vì để tránh cho ngộ thương cũng không khả năng bắn cung. Cái này liền cho bọn hắn tấn công vào bên trong thành cơ hội. "Không tốt, nhanh, nhanh đóng cửa thành, đừng làm cho quan quân vào thành." "Bắn cung, mau bắn tên." Trên đầu tường Hoàng Cân tướng lĩnh lúc này đều cấp nhãn. Hắn không nghĩ tới ngoài thành quan quân biết một đường truy sát, thậm chí nghĩ nhân cơ hội này sát nhập trong thành. Nếu như quan quân vào thành, bọn họ liền toàn bộ xong đời. Vì chặn lại quan quân vào thành, Hoàng Cân tướng lĩnh trực tiếp hạ lệnh trên đầu tường binh sĩ bắn cung. "Tướng quân, ngoài thành còn có người chúng ta a." Bắn cung lời nói, sẽ lầm làm bị thương hắn nhóm. Trên đầu tường binh sĩ khăn vàng trần chờ nói. Hoàng Cân tướng lĩnh lườm bọn họ một cái, phẫn nộ quát: "Ít nói nhảm, dựa theo bản tướng mệnh lệnh hành sự. Mau bắn tên. Nếu để cho quan quân sát tiến tới, các ngươi đừng mơ có ai sống." Nghe nói như thế, trên đầu tường cung tiễn thủ bất đắc dĩ, chỉ có thể hướng phía ngoài thành bắn tên. Hiu hiu hiu. Trong lúc nhất thời, dày đặc mũi tên chiếu nghiêng xuống phốc thử. Phốc thử. Phốc thử. Không ít sĩ tốt ứng tiếng ngã xuống đất, bị bắn chết một mảnh. Trong đó có khinh giáp quân, cũng có Hoàng Cân quân. Tách ra mũi tên binh sĩ khăn vàng lửa giận trùng thiên, hướng phía trên đầu tường cung tiễn thủ chính là một trận tức giận mắng. "Mù mắt chó của các ngươi, người một nhà cũng giết à? Vương bát đản, có tin hay không lão tử lên đầu thành chém các ngươi. Tâm cũng quá đen tối a." Nhưng mà trên đầu tường mũi tên còn đang liên tiếp không ngừng đi xuống bắn ra. Đại bộ phận đều là rơi vào khinh giáp trong quân. Mặc dù có khinh giáp suy yếu, có thể vẫn có không ít khinh giáp binh tử thương. Mặc dù như thế, khinh giáp quân vẫn tại chiều lấy trong cửa thành xung phong. Lúc này hơn phân nửa Hoàng Cân quân đều đã trốn vào trong cửa thành, xem giữ cửa thành sĩ tốt đã bắt đầu đóng cửa thành, tuy là ngoài thành cũng không thiếu binh sĩ khăn vàng, thế nhưng vì không cho ngoài thành quan quân sát tiến trong thành, cũng chỉ có thể là kể cả bọn họ cùng nhau nhốt tại ngoài thành. "Đừng đóng cửa a, chúng ta còn không có vào thành đâu. Hỗn đản, các ngươi muốn chết à? Mau đưa cửa thành mở ra a, quan quân giết tới." Lúc này gần bị giam ở ngoài thành binh sĩ khăn vàng vẻ mặt tuyệt vọng. Thật muốn bị giam ở ngoài thành nói, chờ đợi bọn họ chỉ có một con đường chết. Lúc này, một gã áo bào trắng ngân giáp trẻ tuổi tướng lĩnh dục ngựa đánh tới. Chương 77, Tử Long cả người là can đảm. Tháng 6 năm 10. Chỗ đi qua, trường thương huy vũ, máu bắn tung tóe, ngăn cản ở phía trước binh sĩ khăn vàng dồn dập ngã xuống đất. "Mau tránh ra." "Đi a." Binh sĩ khăn vàng nghe được động tĩnh, quay đầu nhìn xung quanh liếc mắt, thấy Triệu Vân liều chết xung phong, lập tức sợ đến hướng phía hai bên né tránh, nỗ lực đóng cửa thành binh sĩ khăn vàng thấy thế, đồng loạt được đổi sắc mặt. "Nhanh, mau đưa cửa thành đóng cửa." Không chờ bọn họ dùng sức, Triệu Vân liền giục ngựa nhảy vào trong thành. "Phốc thử, phốc thử." Trường thương trong tay huy vũ, cửa thành bên cạnh binh sĩ khăn vàng liền bị đánh bay đi ra ngoài. Ngoài thành binh sĩ khăn vàng cũng đều không quan tâm được thối lui cửa thành đi vào trong sông, mà phía sau bọn họ khinh giáp quân cũng là cùng nhau sát nhập trong thành. Lúc này trên đầu tường Hoàng Cân tướng lĩnh đã kinh hoàng thần. Hắn không nghĩ tới cửa thành đều giam không được, làm cho quan quân sát tiến tới. Sớm biết hắn liền không phái binh ra khỏi thành tập kích. Nhanh, mau bắn tên, bắn chết dưới thành quan quân. Người đến, đi dưới cổng thành, đem cửa thành ngăn chặn. Một cái đều không cho dẫn dụ đến. Hoàng Cân tướng lĩnh vừa dứt lời, đầu tường cách đó không xa liền chuyển đến tiếng kêu thảm thiết. Hắn mãnh địa ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp được một người một ngựa trực tiếp giết tới đầu tường ngoại tảo. Tên này Hoàng Cân tướng lĩnh lúc đó đều ngây dại. Hắn liếc mắt liền nhận ra đối phương là vừa rồi tại ngoài thành một thương đánh chết dưới trướng hắn đầu mục quan quân binh lĩnh. Không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy mạnh mẽ, một đường giết đến trên cổng thành. Liên tại hắn sững sờ võ thuật, Triệu Vân đỉnh thương dục ngựa đánh tới, một đường quét ngang. Trên đầu tường cung tiễn thủ trong nháy mắt tử thương một mảnh, khắp nơi chạy trốn. Chạy mau a, chạy. Lúc này Triệu Vân như vào không người chi cảnh một dạng, tùy ý xung phong liều chết, không thể cản phá. Hoàng Cân phục hồi tinh thần lại, ánh mắt nhìn về phía trước mặt đánh tới Triệu Vân, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Hắn chiến nguy được rút đao, Triệu Vân đã vọt tới trước mặt của hắn, trường thương trong tay đâm ra, mũi thương trong nháy mắt quán xuyên tên này Hoàng Cân tướng lĩnh lồng ngực. Phốc thử. Phù phù. Triệu Vân thu súng rời đi, tên này Hoàng Cân tướng lĩnh vẻ mặt không cam lòng té trên mặt đất. Lúc này trên đầu tường hoàn toàn đại loạn, thủ thành binh sĩ khăn vàng bị Triệu Vân một người một ngựa xung phong liều chết được chung quanh tán loạn, quân lính tan rã. Kịch huyền trong thành Hoàng Cân binh mã cũng bị khinh giáp quân áp chế, rất nhanh thì thua trận, bắt đầu chạy trốn. Tin tức truyền quay lại đến ngoài thành trong đại doanh thời điểm, Diệp Hiên đều sợ ngây người. Trước kia còn kế hoạch vây thành nửa tháng đem trong thành Hoàng Cân quân cạn lương thực, lại không nghĩ tới Triệu Vân xuất lĩnh một vạn khinh giáp quân liền thuận thế sát nhập kịch huyền. Hơn nữa một người một ngựa liền đem trên cổng thành thủ quân cho giết đến đại bại. Diệp Hiên vui mừng quá đỗi, lập tức hạ lệnh toàn quân vào thành. Làm Diệp Hiên cầm quân ra trại, thẳng đến kịch huyền Nam thành môn thời điểm, liền thấy Triệu Vân từ tây thành lầu một đường tới sát Nam thành lầu. Một người một ngựa ở trên đầu tường dục ngựa xung thẳng, không thể cản phá. Trên đầu tường binh sĩ khăn vàng chung quanh né tránh, không người có thể đưa ra tả hữu. Thậm chí còn có không ít binh sĩ khăn vàng bị giết rơi đầu tường. Trên đầu tường Hoàng Cân thủ quân mắt thấy Triệu Vân dũng mãnh vô địch, căn bản không dám cùng chi chém giết, đều lựa chọn chạy trốn ly khai. Ngoài thành thấy như vậy một màn, Diệp Hiên thần sắc kích động, trong lòng cũng là hào tình vạn trượng. Giết! Vào thành. Diệp Hiên cầm quân vọt tới cửa thành bên, Triệu Vân cũng dục ngựa dưới thành lâu, thuận thế liền mở ra cửa thành. Đại nhân. Triệu Vân tâm tình vui sướng được hướng phía Diệp Hiên ôm quyền hành lễ. Nhìn lấy trước mặt cả người tắm máu Triệu Vân, Diệp Hiên không khỏi tán dương. Thử Long cả người đều là can đảm, một người một ngựa giết hết hai mặt thành lâu, sợ là không người có thể cùng địch nổi. Nghe được Diệp Hiên khen ngợi, Triệu Vân trên mặt cũng cười như hoa nở, lộ ra nụ cười. Đa tạ đại nhân. Trong thành còn có Hoàng Cân quân ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, Tử Long cái này liền đi giết địch. Triệu Vân phảng phất có không xài hết khí lực, một phen xung phong liều chết không chỉ có không cảm thấy bề ngoài, thậm chí còn không có giết quá nghiện. Diệp Hiên gật gật đầu nói, Tử Long cẩn thận chút. Là. Triệu Vân bằng lòng một tiếng, liền lại giục ngựa hướng phía trong thành lướt đi. Nhìn lấy Triệu Vân bối ảnh, Diệp Hiên lúc này cũng minh bạch dưới trướng có một viên mãnh tướng là nhiều chuyện hạnh phúc. Liền giống với trước mắt kịch huyền, Triệu Vân lĩnh một vạn binh mã liền giết vào trong thành, chạm sát tướng địch. Phải biết rằng kịch huyền trung có 50.000 binh mã, Triệu Vân xuất lĩnh một vạn người liền dám đi vào trong sông, nhưng lại đem Hoàng Cân quân giết đại bại, cái này chính là thật dũng. Diệp Hiên phất phất tay, trầm giọng nói: "Vào thành." 84. Khinh giáp quân sát nhập trong thành. Bất quá phiến khắc thời gian, kịch huyền tứ diện thành lâu liền đều đã bị khinh giáp quân chiếm lĩnh. Chỉ bất quá trong thành cũng không thiếu binh sĩ khăn vàng ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Binh mã của bọn họ không ít, muốn đưa bọn họ triệt để tiêu diệt cần không ít thời gian. Đại nhân, bên trong thành Hoàng Cân quân đều đã bị quân ta vây khốn. Bọn họ có chừng 30.000 binh mã, chiếm giữ huyện nha cùng với trong thành đường phố. Mặt tướng nguyện ý xuất binh vây công, trước khi trời tối nhất định có thể tiêu diệt quân địch. Thái sử Từ đi tới Diệp Hiên trước mặt, ôm quyền bẩm báo. Nghe vậy, Diệp Hiên tự định giá khoảng khắc nói rằng, tạm thời không muốn tiến công. Nếu là có thể chiêu an, cũng có thể bớt đi một phen chém giết. Ngươi phái người đi trước trận kêu gọi, phàm là nguyện ý quy thuận, giống nhau chuyện cũ sẽ bỏ qua, hơn nữa nuôi cơm. Muốn rời khỏi, bỏ lại vũ khí đều có thể đi. Là mặt tướng lĩnh mệnh. Thái sử Từ ôm quyền đáp, sau đó liền lập tức đi trước trận kêu gọi đầu hàng. Trong thành bị vây khốn Hoàng Cân quân lúc này tình cảnh cũng là phi thường gian nan. Bọn họ không nghĩ tới biết bị bại nhanh như vậy, 50.000 binh mã một phen chém giết liền hao tổn quá nửa, còn bị quan quân vây quanh. Dù cho bọn họ nếu muốn giết đi ra ngoài đều không có cái năng lực kia, lúc này cũng đang suy nghĩ lấy biện pháp ứng đối. Không nghĩ tới lần này tới tiêu trừ quan quân sẽ như thế dũng mãnh. Nếu như không xông ra được lời nói, chúng ta không phải toàn bộ xong đời. Quan quân sớm muộn cũng sẽ sát tiến tới, được sớm tính toán mới được. Hoàng Cân trong lòng các binh lính đều ở đây tính toán ứng đối biện pháp. Đúng lúc này, vòng ngoài quan quân bắt đầu kêu gọi. Hoàng Cân quân các binh đệ, các ngươi chủ tướng mình chết, không muốn làm không sợ dãy rủa. Thúc thủ chịu trói đi. Huyện lệnh đại nhân khoan dung độ lượng, đối với các ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chỉ cần bỏ vũ khí xuống đi ra đầu hàng, còn có thể lĩnh một tô mì thức ăn. Quân sĩ kêu gọi quanh quẩn ở binh sĩ khăn vàng bên hai. Lúc này không ít sĩ tốt nội tâm cũng bắt đầu dao động. Dù sao bọn họ chủ soái cùng chủ tướng đều chết trận, coi như bọn họ tiếp tục kiên trì chống lại cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Dù cho bọn họ thành công từ kịch huyền phá vây rồi, cũng là không chỗ có thể đi, sớm muộn cũng sẽ bị tiêu diệt. Cái này sẽ đầu hàng quan quân còn có thể có cơm ăn, đối với cái này chút vàng thành phố binh sĩ mà nói coi như là cực tốt đãi ngộ ẩm. Ẩm. Không ít binh sĩ khăn vàng khẽ cắn môi, tuyển trạch bỏ lại binh khí đi ra ngoài. Cũng có một chút binh sĩ khăn vàng trong lòng còn nghi vấn, không dám tùy tiện tin tưởng quan quân hứa hẹn. nếu như đem bọn họ lừa gạt đi ra ngoài giết làm sao bây giờ? Chương 78, đại nhân thích điều thuyền. Cầu hoa tươi tháng 7 năm 10. Huynh đệ, lãnh tính một điểm, ai biết quan quân nói có phải thật vậy hay không? Vung tha binh khí đi ra ngoài, nói không chừng đã bị bọn họ giết đi. Trước hết nghĩ nghĩ lại nói a, đừng xung động. Vẫn còn ở trần chờ binh sĩ khăn vàng mở miệng nhắc nhở. Bỏ vũ khí xuống những thứ kia binh sĩ khăn vàng không do dự, bật cười lớn nói. Ngược lại đều là chờ chết, không bằng đi ra xem một chút. Rất nhanh thì có nhóm lớn binh sĩ khăn vàng giơ hai tay đi hướng vòng ngoài quan quân. Đại nhân, chúng ta đầu hàng. Đừng giết ta biết lỗi rồi. Thực sự sẽ thả chúng ta đi à? Nhìn lấy trước mặt đi tới tay không tấc sắt binh sĩ khăn vàng, thái sử từ hướng phía bên cạnh quân sĩ phất phất tay nói. Cho bọn hắn cái ăn. Một hồi nguyện ý lưu lại liền mang tới quân doanh tập hợp, muốn đi, ăn xong rồi muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Là. Bên cạnh quân sĩ lập tức đem đã chuẩn bị trước mì phở đều cho bưng tới, phân phát cho trước mắt những thứ này đầu hàng binh sĩ khăn vàng. Thấy thế, đến đây đầu hàng binh sĩ khăn vàng cũng không dám tin tưởng. Cái này, thật cho ăn à? Không phải cả người. Chơi ạ. Vẫn là mì phở, canh thịt, thơm quá a. T. Coi như bề mặt này thực có độc ta đều nguyện ý ăn a. Mỹ vị, đơn giản là nhân gian mỹ vị. Thẳng đến những thứ này binh sĩ khăn vàng chính mồm ăn được nét mặt, mới chỉ có vững tin mình không phải là đang nằm mơ. Bọn họ trong nháy mắt đều kích động hỏng rồi. Từng ngụm ăn mì phở, đem vật cầm trong tay chén gỗ đều cho liếm lấy sạch sẽ. Hương, quá thơm. Thậm chí có không ít binh sĩ khăn vàng đều cảm động đến khóc. Bọn họ đã lớn như vậy cho tới bây giờ chưa ăn qua mỹ vị như vậy mì phở. Quan quân cũng quá tốt rồi a, cư nhiên cho chúng ta ăn ngon như vậy mì phở. Phía trước còn theo chân bọn họ liều mạng, ta thật đáng chết ta. Nếu như gia nhập vào quan quân, có phải hay không mỗi ngày đều có thể ăn thơm như vậy mà thực? Đại nhân, ta muốn nhập ngũ. Trước kia muốn rời khỏi kịch huyền chạy chối chết binh sĩ khăn vàng, giờ khác này ở ăn xong rồi mỹ vị mì phở sau đó, lập tức liền hướng tới quan quân sinh sống, từng cái hô muốn nhập ngũ. Đối với loại yêu cầu này, thái sử từ tự nhiên sẽ thỏa mãn bọn họ. Muốn nhập ngũ, đều đi trước ngoài thành quân doanh đưa tin. Yên tâm, chỉ cần nhập ngũ, về sau đốn đốn đều ăn thơm như vậy. Thái sử từ trầm giọng nói. Nghe được thái sử từ cam đoan, những thứ này binh sĩ khăn vàng đều kích động hỏng rồi, từng cái mừng rỡ như điên được chạy về phía ngoài thành quân doanh đưa tin, hận không thể lập tức trở thành quan quân một thành viên. Vẫn còn ở dựa vào địa thế hiểm trở chống cự những thứ kia binh sĩ khăn vàng thấy tình hình này, cuối cùng một tia ý chí chiến đấu cũng đều bị tan rã rồi. Ngoa tạo, đây không phải là giả, thật có thể ăn cơm. Xem bọn hắn ăn ngon giống như còn rất hương đó a. Hốt, ta cái này sẽ là thật đói bụng, ta cũng muốn đầu hàng. Cái này còn hợp lại cái gì mệnh a, đi ăn cơm. Còn lại binh sĩ khăn vàng cũng đều dồn dập bỏ lại binh khí trong tay, chạy về phía vòng ngoài quan quân tuyển trạch đầu hàng. Thấy như vậy một màn, thái sử từ trưởng tung một khẩu khí, không khỏi cảm thán. Đại nhân thật là thần như vậy, không đánh mà thắng chi binh. Nếu như vây công chém giết nói, coi như có thể đủ tất cả diệt cái này mấy vạn hoàng cân quân, tránh không được biết hao tổn một ít binh mã. Thế nhưng chiêu hàng đối phương, không chỉ có tránh cho chém giết, còn có thể tăng mấy vạn binh mã. Ở đem kịch huyền trong thành hoàng cân tàn quân toàn bộ thu ăn vào phía sau, thái sử từ liền tới tìm Diệp Hiên phục mệnh. Đại nhân, trận chiến này giết địch hơn 18.000 người, hàng binh hơn 3 vạn người. Kịch huyền đã bị quân ta toàn bộ chiếm lĩnh. Thái sử từ hướng phía Diệp Hiên ôm quyền nói rằng. Nghe vậy, Diệp Hiên mừng rỡ trong lòng, vừa cười vừa nói. Tốt, không nghĩ tới trận chiến này biết thuận lợi như vậy. Kể từ đó, toàn bộ Bắc Hải quận đều từ Hoàng Cân quân trong tay cướp đoạt đã trở về. Ở Đông An Đam ngang vỡ Trương Tha chủ lực sau đó, không đến 10 ngày, Bắc Hải các huyện liền toàn bộ thu phục. Vừa dứt lời, một bên Trình Dục đám người liền lập tức chắp tay nói: "Chúc mừng đại nhân, chúc mừng đại nhân." Cái này không chỉ là chúc mừng Diệp Hiên thu phục Bắc Hải quận toàn cảnh, Trình Dục mấy người cũng không có quên Thái thú Khổng Dung hứa hẹn. Chỉ cần Diệp Hiên thu phục kịch huyền sau đó, Khổng Dung sẽ thượng biểu triều đình, ra phong hắn vì Bắc Hải tướng. Dù cho triều đình không cho phép, thế nhưng có Khổng Dung hứa hẹn, cùng với Bắc Hải quận 13 huyện đều ở đây Diệp Hiên trong khống chế, tự phong Thái thú cũng là không có vấn đề. Nghe vậy, Diệp Hiên vẫn chưa phản đối, trở thành Bắc Hải thái thú cũng là hắn suy nghĩ trong lòng. Ở đánh hạ kịch huyền trấn an được dân chúng trong thành sau đó, Diệp Hiên liền xuất lĩnh đại quân phản hồi Đông An Bình. So sánh với kịch huyền, Đông An Bình thành tựu đại bản doanh ưu thế càng lớn. Từ mới xây tạo tường thành, thu lưu đại lượng lưu dân sau đó, Đông An Bằng Phẳng quy mô đã viễn siêu kịch huyền. Hơn nữa Đông An Bằng Phẳng bách tính tuyệt đối là Diệp Hiên tử trung, có thể vì hắn liều mạng tồn tại, đây cũng là ưu thế cực lớn. Trở lại Đông An Bình chi phía sau, Diệp Hiên liền lập tức triệu tập chỉnh dục đám người thương nghị công việc. Trong nước, lập tức phân phối lương thực phân phát Bắc Hải quận các huyện ấp, bảo đảm bách tính đều có thể ăn cơm no. Từ nghĩa, ngày quy định trong một tháng, cần phải quét thanh Bắc Hải quận cảnh nội các nơi nạn trộm cướp, bảo đảm các nơi bách tính vô ưu. Từ Long, từ ngươi tới huấn luyện kỵ binh, toàn bộ chiến mã tài nguyên tùy ngươi điều hành. Hoàng Cân quân là bị đánh lùi, thế nhưng đa số huyện ấp bách tính trong nhà lương thực cũng đều không rồi, lập tức phải bắt đầu mùa đông, nếu là không có lương thực khẳng định nhịn không được. Đồng thời các nơi đều có nạn trộm cướp, thường xuyên cướp bóc bách tính, cái này cũng cần quan quân xuất thủ càn quét mới được, đồng thời cũng có thể thu hoạch rất nhiều vật tư vàng bạc. Tại đánh bại Thanh Châu Hoàng Cân quân sau đó, bọn họ cũng đoạt lại không ít ngựa, có thể mở rộng kỵ binh. Là chương 78, thuộc hạ tuân mệnh, mặt tướng lĩnh mệnh. Trình Dục đám người lập tức chắp tay đáp, lĩnh mệnh rời đi. Lúc này Diệp Hiên nghiêm nhiên đã có Bắc Hải quận thái thú tư thái. Danh vọng giá trị 999. Danh vọng giá trị 999. Danh vọng giá trị 999. Theo Diệp Hiên sai người cho toàn bộ quận bách tính phân phát lương thực qua mùa đông sau đó, danh vọng giá trị tốc độ tăng trưởng liền biến nhanh rất nhiều. Cùng lúc đó hắn đánh bại 300,000 Thanh Châu Hoàng Cân quân tin tức truyền tới các châu quận huyện, cũng để cho thanh danh của hắn tăng lên không ít. Hiện tại Diệp Hiên một ngày danh vọng giá trị là có thể tăng trưởng 100 vạn điểm. Thêm lên những ngày qua tích lũy danh vọng giá trị, Diệp Hiên tích lũy danh vọng giá trị đạt tới 1000 vạn. Kiểm tra đo lường đến ký chủ danh vọng giá trị đột phá 1000 vạn điểm. Danh vọng thương thành thăng cấp làm Level 4. Làm Diệp Hiên chứng kiến danh vọng thương thành thăng cấp gợi ý lúc, nhất thời trong lòng vui vẻ, lập tức liền khẩn cấp được tiến nhập trong thương thành, mỗi một lần thương thành thăng cấp đều có thể giải tỏa xuất ra mới ở bán thương phẩm. Thương thành, ngẫu nhiên khẩu vị mì thịt bò, miễn phí. Trường thương, 10 điểm danh vọng giá trị. Liên nỏ, 10 điểm danh vọng giá trị. Khinh giáp, 100 điểm danh vọng giá trị. Muối tinh, 1 thạch 1 điểm danh vọng giá trị. Thịt bò, 1 kg 1 điểm danh vọng giá trị. Mạch đao, 500 điểm danh vọng giá trị. Trọng giáp, 500 điểm danh vọng giá trị. Diệp Hiên ánh mắt rơi vào mới giải tỏa đi ra mạch đao cùng trọng giáp bên trên, ánh mắt đều trợn tròn. Mạch đao là cán dài song nhận đại đao, dài chừng 7 thước, so kiếm một mạch trường, so đao một mạch, có thể nói vũ khí lạnh thời đại tối cường, hơn nữa có thể hữu hiệu khắc chế kỵ binh. Nếu như là toàn bộ mạch đao quân sự liệt thúc đẩy, hình thành đao tường chính diện đón nhận kỵ binh đã đủ làm được nhân mã câu thoái uy lực. Trọng giáp càng khó hơn, nhất là chất liệu cùng với đoán tạo công nghệ. Mạch đao cùng trọng giáp tạo thành trọng trang bộ binh, cho dù là ở đường triều thời kỳ, đều gọi là thế giới tối cường, huống chi là ở Tam Quốc loạn thế. Cô lỗ. Diệp Hiên thở sâu, khẩn cấp được liền đến trong khố phòng trao đổi ra khỏi 1000 bộ trọng giáp cùng 1000 trôi mạch đao, hao tốn 10 vạn điểm danh vọng giá trị. Nhìn lấy trưng bày ở trước mặt mạch đao, Diệp Hiên đưa tay cầm lên một bả, cảm nhận được một tia trầm trọng. Một thanh mạch đao trọng lượng ước là 30 cân, thân đao cực kỳ sắc bén. Diệp Hiên hai tay nắm ở mạch đao, mạnh địa đi phía trước vừa bổ, không khí đều phảng phất bị chém thành hai nửa. Tuy là mạch đao uy lực cự đại, thế nhưng đối với người sử dụng cũng có yêu cầu nhất định. Mạch đao bản thân trọng lượng không nhẹ, nếu muốn thời gian dài phách chạm chém giết, tự yêu cầu quân sĩ có cường kiện khí lực cùng với lực cánh tay, tài năng mới có thể chịu đựng được. Đây cũng là Diệp Hiên không có trao đổi nhiều lắm mạch đao cùng trọng giáp duyên cớ. Rất nhanh Diệp Hiên liền gọi đến Triệu Vân, làm cho hắn từ trong quân đội chọn lựa ra 1000 danh nhất cường tráng binh sĩ, tổ kiến mạch đao quân. Làm Triệu Vân chứng kiến trọng giáp thời điểm, trợn cả mắt lên. Phải biết rằng trọng giáp ở cổ đại thì tương đương với là hạt nhân cấp bậc trang bị. Đại nhân, những thứ này trọng giáp là đến từ đâu? Cái này chế tạo quá hoàn mỹ, giống như quỷ thần chi công phu. Triệu Vân đối với trọng giáp khen không dứt miệng. Diệp Hiên dùng thương nhân bạn thân đưa tới lý do lấp liếm cho qua, mà Triệu Vân cũng không hỏi nhiều. Đại nhân vị bằng hữu này, thật là thần như vậy. Rất nhanh Triệu Vân liền chọn lựa ra cường tráng quân sĩ, thay đổi bên trên mạch đao cùng trọng giáp tiến hành huấn luyện. Chỉ là vừa bắt đầu trang bị những vũ khí này, mạch đao binh đều sẽ xuất hiện thể lực chống đỡ hết nội tình huống. Vì thế Diệp Hiên đặc biệt hạ lệnh, khiến cái này mạch đao binh mỗi bữa đều ăn bên trên thịt bò, đồng thời dùng ăn số lượng đều sẽ so với những binh lính khác càng nhiều. Không chỉ có như vậy, cũng đem món chính mì ăn liền đổi thành bữa phụ, làm cho mạch đao binh mỗi bữa đều ăn bên trên cơm thể, cái này dạng mới có thể có dư thừa thể lực. Ma hợp mấy ngày sau đó, mạch đao quân liền từng bước thành hình. Một ngày này, Diệp Hiên đang ở huyện nha trung cùng Trình Dục đàm luận thiên hạ thị cục. Đại nhân, bây giờ thiên hạ này nhìn như an ổn, kỳ thực quần quần sóng ngầm. Đồng chắc lũng đoạn triều chính, hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu. Các nơi chư hầu chiêu binh mai mã, lẫn nhau công phạt, mở rộng thế lực. Như vậy thế đạo, đại nhân cũng nên sớm tính toán. Trình Dục nhìn lấy Diệp Hiên nói rằng, rất ý tứ đơn giản, thiên hạ lúc nào cũng có thể sụp đổ, khuyên bảo Diệp Hiên nhanh chóng mở rộng thế lực, không nói mưu đồ thiên hạ, chí ít cũng có thể xưng bá một phương. Nghe được Trình Dục phân tích, Diệp Hiên cũng không khỏi không bội phục hắn, thấy xa tuy nói lúc này đã loạn cục, có thể chí ít trên mặt nổi triều đình vẫn còn ở, các nơi chư hầu đều không có triệt để vạch mặt tranh đoạt thiên hạ, đa số người đều sẽ không nghĩ tới thiên hạ chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện quần hùng cắt cứ cục diện. Diệp Hiên cười gật gật đầu nói, Trọng Đức nói có lý. Bất quá không bao lâu, Đồng Trác liền không cách nào nữa lung đoạn triều chính, thiên hạ cũng đem đại loạn. Trình Dục thần sắc lần ra, nghi hoặc phải xem hướng Diệp Hiên, tò mò mở miệng dò hỏi. Đồng Trác bây giờ binh mã chiếm giữ Trường An, không người có thể lay động. Đại nhân dùng cái gì biết được không lâu sau nữa Đồng Trác liền không cách nào lũng đoạn triều chính. Đón nhận Trình Dục ánh mắt nghi hoặc, Diệp Hiên thuận miệng biên tạo một cái lời nói dối qua loa tắt chất nói. Bản quan có một vị thân ở thành Trường An bạn thân, truyền tin tới cùng bản quan nói. Tư Đồ Vương Duẫn đem nghĩa nữ điêu thuyền đồng thời hứa cho Đồng Trác cùng Lữ Bố hai người. Ý gì theo bản quan đến xem, Tư Đồ Vương Duẫn hành động này mục đích chính là ly gián Đồng Trác, Lữ Bố hai người quan hệ giữa. Nỗ lực mượn Lữ Bố thủ giết chết Đồng Trác, đoạt lại quyền thế. Nghe được Diệp Hiên một phen phân tích, Trình Dục không khỏi nhíu mày, dường như cảm thấy bất khả tư nghị. Đại nhân, Lữ Bố là Đồng Trác nghĩa tử, hai người bọn họ quan hệ giữa như thế nào là một nữ tử là có thể đơn giản ly gián? Húng chi là mượn Lữ Bố thủ đi giết Đồng Trác, thuộc hạ cảm thấy kế này khó có thể thành công. Trình Dục lắc đầu nói rằng, cũng không xem trọng Vương Doãn mỹ nhân kế. Thấy Trình Dục không tin, Diệp Hiên khẽ cười một tiếng, trầm ngâm nói, nếu như bình thường mỹ nhân có lẽ làm không được, thế nhưng điêu thuyền lời nói, nhất định có thể thành công. Điêu thuyền vẻ đẹp, xưng vị thiên hạ đệ nhất mỹ nhân có lẽ có ít thiếu sót, nhưng tuyệt đối là thiên hạ cực mỹ giả một trong. Lạc Thần chân mật, Giang Đông đại tiểu tiểu cũng đều là cực phẩm mỹ nhân, không thua điêu thuyền, nếu bàn về thiên hạ đệ nhất mỹ nhân nói, chỉ có thể nói đặt song song đệ nhất. Tôn. Trình Dục sửng sốt 2 giây, lưỡng lự phải xem hướng Diệp Hiên, thình lình được dò hỏi. Đại nhân nhưng là mến mộ điêu thuyền. Khái khái. Nghe nói như thế, Diệp Hiên mặt già đỏ lên, không khỏi ho khan 2 tiếng. Đón nhận Trình Dục ánh mắt dò xét, Diệp Hiên chứng chặt đàng hoàng phải nói, "Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu." Trình Dục như có điều suy nghĩ gật đầu, cũng không có hỏi kỹ cái gì, chỉ là đã đem điêu thuyền mỹ nhân này tên cho ghi tạc trong đầu. Chương 79, giải tỏa mạch đao, trọng giáp. Tháng 8 năm 10. Nếu là như vậy, thiên hạ kia phân băng lửa xém lông mày, đại nhân càng hẳn là sớm tính toán. Bây giờ Bắc Hải quận đã mất nạn trộm cướp, nhưng Thanh Châu các châu như trước có hoàng cân tàn quân tác loạn. Đại nhân sao không khởi binh, đi trước Thanh Châu mỗi cái quận bình định. cái này dạng cũng có thể đảm bảo Thanh Châu bách tính bình an. Trình Dục ánh mắt lấp lóe phải xem lấy Diệp Hiên nói rằng. Nghe được Trình Dục nói như vậy, Diệp Hiên liếc mắt liền nhìn thấu tâm tư của hắn. Trình Dục ở nơi này là làm cho hắn đi mỗi cái quận bình định à, rõ ràng là ở giật dây hắn đi tranh đoạt Thanh Châu mỗi cái quận, thậm chí là chiếm lĩnh toàn bộ Thanh Châu. Bất quá, Diệp Hiên trong lòng cũng vừa lúc có ý nghĩ như vậy, lại cũng không là lúc này liền lập tức thực hành. Bất luận thế lực địa phương như thế nào các cứ, nếu muốn xuất binh đều cần xuất sư nổi danh. Cũng tỉ như Diệp Hiên phái binh thu phục Bắc Hải quận các huyện ấp, là chiếm được Khổng Dung cái này Bắc Hải thái thú chống đỡ. Còn như các nơi chư hầu tuyên chiến, cũng đều là mỗi cái tìm cớ. Giống vậy qua mấy năm Tào Tháo muốn tấn công Từ Châu, đúng lúc Tào Phụ ở Từ Châu cảnh nội ngộ hại, hắn sẽ coi đây là từ xuất binh tấn công Từ Châu có thể không nói đạo lý, thế nhưng nhất định phải có đứng vững được bước chân danh nghĩa. Diệp Hiên trầm ngâm 2 giây, ánh mắt nhìn về phía trước mặt Trình Dục mở miệng nói: "Nếu như xuất binh mỗi cái quận, còn phải sư xuất hữu danh mới được, trọng đức có gì cao kiến?" Đối mặt Diệp Hiên hỏi, Trình Dục lạnh nhạt nói: "Thuộc hạ nghe nói Thanh Châu thứ sử Tiêu Hòa đã bệnh nguy kịch, không cách nào trưởng quản Thanh Châu sự vụ. Huống hồ Tiêu Hòa năng lực không đủ, đưa tới Thanh Châu đại loạn, đã sớm nên đổi hữu năng giả đảm nhiệm Thanh Châu thứ sử. Đại nhân nếu là muốn xuất sư nổi danh nói, thuộc hạ cho rằng có thể phái người lẻn vào Lâm Truy, giết Tiêu Hòa. Đến lúc đó đối ngoại tản tin tức, liền nói là Hoàng Cân phản quân giết Tiêu thứ sử, đại nhân khởi binh bình định, là vì thay Tiêu thứ sử báo thù Thanh Châu mỗi cái quận tự nhiên cũng không dám cự tuyệt đại nhân phái binh vào ở." Lời này vừa nói ra, Diệp Hiên ánh mắt nhìn về phía hắn đều biến vị. Một lời không hợp liền giết cái thứ sử, cái này tâm cũng quá đen tối a. Sự tình nếu như bại lộ nói, cái kia thanh danh của hắn không phải hủy sạch. Diệp Hiên lập tức lắc đầu hủy bỏ đề nghị này. Không thể. Tiêu Hỏa dù sao cũng là Thanh Châu thứ sử, không thể dĩ hạ phạm thượng. Trọng Đức a, 587 ngươi đừng hơi một tí liền giết người giá họa, ngươi nghĩ điểm khác chú ý. Diệp Hiên có chút bất đắc dĩ phải nói, chỉ cảm thấy sọ não đau. Thấy Diệp Hiên không đồng ý, Trình Dục thần sắc khó được trầm ngâm chốc lát, lập tức mở miệng nói: "Đại nhân, nếu không phải giết Tiêu thứ sử cũng được. Đại nhân có thể phái trước người hướng Lâm Truy, gặp mặt Tiêu thứ sử, nói rõ Thanh Châu thế cục hiểm cảnh, làm cho hắn hạ lệnh đại nhân cầm quân bình định. Lớn như thế người dưới trướng binh mã cũng có thể buôn tẩu mỗi cái quận trong lúc đó." Vừa nghe không cần sát nhân là có thể đem sự tình hoàn thành, Diệp Hiên lập tức gật đầu đồng ý chủ ý này không sai. "Trọng Đức, theo ý ngươi nói, sai người đi Lâm Truy gặp mặt Tiêu thứ sử. Bất quá, điều phái người phương nào đi vào thích hợp?" Diệp Hiên nhìn về phía Trình Dục, bốn mắt nhìn nhau, lòng của hai người trung đô toát ra một cái tên. Lúc này, một đạo thân ảnh từ ngoài phòng đi đến. "Đại nhân." Nhìn người tới, Diệp Hiên đứng dậy chắp tay hành lễ. Khổng Dung không thèm để ý được khoát tay nào nói: "Không nên đa lễ. Lui về phía sau, ta liền không là người lớn rồi, ngươi mới là Bắc Hải quận chủ nhân. Ngươi nếu như không chê, bản quan sau này sẽ là ngươi thủ hạ một gã tiểu lại." Nghe được Khổng Dung nói như vậy, Diệp Hiên vội vàng nói: "Đại nhân đừng nói như vậy, ngài vẫn là hạ quan đại nhân." Bất kể nói thế nào, Diệp Hiên vẫn là tự đáy lòng kính nể Khổng Dung bao dung cùng với khí độ, còn có hắn đối với dân chúng bảo vệ. Đối phương tuyệt đối xưng là một cái yêu dân như con vị quá tốt, chỉ là sinh ở cái này loạn thế, không cách nào sinh tồn mà thôi. Khổng Dung nhàn nhạt được cười cười, sau đó xuất ra một phong tấu chương đưa cho Diệp Hiên, mở miệng nói: "Tấu biểu bản quan đã nghĩ tốt lắm, ngươi chỉ cần sai người đưa về Trường An, chỉnh triều đình liền có thể." Tuy là Diệp Hiên hiện tại đã chiếm giữ Bắc Hải quận toàn cảnh, nhưng hắn còn thiếu khuyết một cái giữa lúc danh nghĩa. Cần triều đình ban bổ nhiệm, trở thành chân chính Bắc Hải quận thái thú. Diệp Hiên tiếp nhận Khổng Dung đưa tới tấu biểu, trong lòng đối với hắn cũng là cảm kích và phần. "Đa tạ đại nhân." Nói xong, Diệp Hiên ánh mắt liền rơi ở trong tay tấu bề ngoài. Ở nơi này loạn thế, truyền tin cũng không phải một cái chuyện thật tệ, huống chi là lối đi đường xa xôi thành Trường An. Dọc đường khả năng liền gặp gỡ không có mắt sơn tặc cướp đường cho đoạn. Dù sao cái này sẽ triều đình đều tự thân khó bảo toàn, các nơi châu phủ cũng đều là làm theo ý mình, đương nhiên sẽ không lưu ý một cái quận huyện người đưa tin bị chặn giết sự tình. Cái này liền cần điều phái đắc lực can tương đi trước, mới có thể đem sự tình làm thỏa đáng. "Đại nhân, mặt tướng nguyện đi Trường An truyền tin." Một bên trầm mặc thật lâu Triệu Vân đứng ra ôm quyền nói rằng: "Thái sử từ cái này sẽ đang lĩnh quân ở chung quanh càn quét sơn tặc, chỉ có Triệu Vân ở Diệp Hiên bên người. Loại này làm chủ phân ưu sự tình, Triệu Vân tự nhiên là nghĩa bất dung tử." Nghe vậy, Diệp Hiên ngẩng đầu nhìn Triệu Vân liếc mắt, có chút chần chờ. Hắn ngược lại không lo lắng Triệu Vân thực lực, chỉ là Diệp Hiên biết rõ lúc này thành Trường An bị đồng chắc lũng đoạn triều chính, thế lực khắp nơi tranh đấu gay gắt, thành Trường An có thể nói là phong khởi vân dũng, lúc nào cũng có thể sẽ phát sinh biến cố. Diệp Hiên lo lắng Triệu Vân muốn gặp phải cái gì bất chắc lời nói, hắn khả năng liền hao tổn một viên manh tướng. "Cái này..." Dung bản quan ngẫm lại. Thấy Diệp Hiên vẫn có lo lắng, Triệu Vân lập tức bảo đảm nói: "Đại nhân yên tâm, mặt tướng ổn thỏa còn nguyên được đem phần này tấu biểu đưa tới triều đình, tuyệt đối sẽ không ra bất kỳ sai lầm nào." Diệp Hiên lắc đầu, thở dài nói: "Bản quan không lo lắng tấu biểu, mà là lo lắng Tử Long ngươi sẽ có sơ suất. Lúc này thành Trường An thời cuộc dung chuyển, nguy cơ tứ phía. Tử Long ngươi nếu là có sơ suất gì, dường như đoạn bản quan tay chân." Nghe được Diệp Hiên nói như vậy, Triệu Vân nhất thời cảm động không thôi. Quỳ một gối, ôm quyền nói: "Nhận được đại nhân ưu ái, Tử Long không có gì báo đáp, nguyện vì đại nhân khu xử. Mời đại nhân đem tấu biểu giao cho Tử Long." Triệu Vân thần tình kiên định, không đi không thể. Thấy thế, giao cho những người khác đi làm Diệp Hiên cũng không yên tâm đối với, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng nói: "Được rồi, việc này liền giao cho ngươi đi làm. Nhớ kỹ, nếu như gặp phải không thể làm việc, bước ra trở ra liền có thể. Bản quan chờ ngươi trở về." "Là." Mặt tướng minh bạch. Triệu Vân ôm quyền đáp. Chương 79. Lúc này, Trình Dục con mắt nhìn liếc mắt bên cạnh Khổng Dung, đột nhiên mở miệng nói: "Đại nhân phía trước không phải muốn tìm Khổng Dung đại nhân đi trước Lâm Truy dò hỏi Tiêu thứ sử. Lúc này Khổng Dung đại nhân nếu đã tới, đại nhân tại sao không hỏi một chút Khổng Dung ý kiến của đại nhân?" Diệp Hiên rõ ràng sửng sốt một chút. Hắn vừa rồi tại nghĩ thích hợp thí sinh thời điểm xác thực là nghĩ đến Khổng Dung, thế nhưng cũng không có nói thẳng ra. Không nghĩ tới Trình Dục với hắn nghĩ giống nhau. Khổng Dung thần tình nghi hoặc phải xem hướng Diệp Hiên, hiếu kỳ hỏi: "Từ nói muốn đi bãi phòng Tiêu thứ sử, nếu là có cần bản quan làm thay cứ mở miệng." Khổng Dung tuy là còn không rõ ràng sợ Diệp Hiên mục đích, cũng là một lời đáp ứng. Bất luận Diệp Hiên muốn làm cái gì, Khổng Dung đều sẽ tuyển trạch chống đỡ. Bởi vì ở trong mắt Khổng Dung, Diệp Hiên có thể cho chỉ hạ bách tính đều ăn cơm no, chính là một cái đáng giá phụ tá. Đón nhận Khổng Dung ánh mắt, Diệp Hiên cũng không có giấu giếm, liền đem ý tưởng nói ra. Bây giờ Thanh Châu ngoại trừ Bắc Hải quận bên ngoài, vẫn có rất nhiều quận huyện chịu đến Hoàng Cân phản quân tập kích quấy rối. Hạ quan muốn xuất binh bình định cũng là sư xuất vô danh. Là cố muốn mời đại nhân đứng ra, tìm Tiêu thứ sử nói chuyện, chuẩn hứa Bắc Hải quận xuất binh đi trước Thanh Châu mỗi cái quận bình định. Nghe nói như thế, Khổng Dung lập tức hiểu Diệp Hiên ý tứ, đồng thời cũng có thể đoán ra Diệp Hiên mục đích. Bản quan minh bạch rồi. Việc này liền giao cho bản quan đi làm a. Việc này là vì Thanh Châu bách tính. Từ nói cứ việc yên tâm. Khổng Dung tại chỗ ưng dư. Vậy, đa tạ đại nhân. Diệp Hiên cảm kích chắp tay nói. Trao đổi xong việc thích hợp, Trình Dục đám người liền đều cáo từ ly khai. Đang đi ra huyện nha đại môn thời điểm, Trình Dục cũng là đơn độc cản lại Triệu Vân. Chờ, các loại, Khổng Dung đi xa sau đó, Triệu Vân nghi hoặc nhìn trước mặt Trình Dục dò hỏi. Trình tiên sinh là có nói đúng Tử Long nói sao? Nghe vậy, Trình Dục gật đầu, hít sâu một cái nói. Tử Long à, lần này đi thành Trường An, ngoại trừ Trình Tấu biểu ở ngoài, ngươi có lẽ còn có một việc tình muốn làm. Triệu Vân thần sắc mặt người, không hiểu nói. Còn có chuyện gì? Đại nhân vừa rồi vẫn chưa bàn giao. Cũng xin Trình tiên sinh chỉ giáo. Trình Dục quay đầu nhìn một cái huyện nha bên trong, lúc này mới lên tiếng nói rằng: "Có một số việc đại nhân bất tiện trước mặt nói, thế nhưng thân là cấp dưới, tự nhiên học được chủ động vì đó phân ưu. Cũng tỉ như, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Điêu Thuyền, Tử Long ngươi vừa rồi cũng nghe đồn tâm tư của người lớn, đối với tên này gọi là Điêu Thuyền nữ tử có ý định. Chỉ là đại nhân thân ở Đông An Bình, không cách nào lên đường đi vào thành Trường An. Vừa vặn Tử Long chuyến này muốn đi Trường An, nếu là có thể tìm được cơ hội, đem Điêu Thuyền mang về hiến cùng đại nhân nói, tại hạ tin tưởng đại nhân nhất định sẽ rất cao hứng." Nghe được Trình Dục nói, Triệu Vân bừng tỉnh đại ngộ, gật gật đầu nói: "Thì ra là thế. Tử Long minh bạch rồi. Đa tạ tiên sinh chỉ điểm." Triệu Vân hướng phía Trình Dục cùng ủi, sau đó liền bước nhanh ly khai, Trình Dục gật đầu cười, lẩm bẩm trong miệng: "Đại nhân, thuộc hạ cái này có thể cũng là vì ngươi nghĩ a." Triệu Vân lúc đầu liền xuất lĩnh 100 kỵ binh, thẳng đến thành Trường An. Khổng Dung cũng là lúc đầu liền lên đường đi trước Lâm Truy. Mấy ngày sau, càn quét Bắc Hải quận toàn cảnh cường đạo thái sử Từ cũng xuất binh phản hồi Đông An Bình. Không chỉ có là mang về rất nhiều tù binh, còn có một xe xe vàng bạc ngọc khí, lương thực ngựa. Hành động này không chỉ có là ma luyện tân quân, đồng thời còn thắng lợi trở về. Làm thái sử Từ nhìn thấy mạch đao quân thời điểm, kinh ngạc không khép được miệng. Trọng trang bộ binh nhưng là rất khó bồi dưỡng, không chỉ có là trọng giáp khan hiếm, đối với binh sĩ cũng có nghiêm khắc tiêu chuẩn. Đồng thời cũng cực nhỏ có thế lực có thể cung cấp nuôi dưỡng lên được. Bồi dưỡng một gã trọng trang bộ binh tiêu dùng, đã đủ bồi dưỡng mấy trăm tên bình thường sĩ tốt. Thái sử Từ cũng không nghĩ đến Diệp Hiên sẽ có thủ bút lớn như vậy, trong thời gian ngắn như vậy liền đánh tạo ra được một chi hơn ngàn người trọng trang bộ binh bên trong trại lính. Diệp Hiên lúc này đang mang theo thái sử Từ tham quan học tập mạch đao quân huấn luyện. Trên giáo trường, mạch đao binh bày ra trận thế, trong tay mạch đao hổ hổ sinh uy, trên người trọng giáp phát sinh tiếng vang nặng nề, rất có kinh sợ. Đợi một thời gian, cái này mạch đao quân chắc chắn trở thành đại nhân dưới trướng một chi tinh nhuệ chi sư. Chỉ tiếc chỉ có hơn ngàn người, nếu là có mấy nghìn chi chúng, có thể gánh vác bên trên mấy vạn binh mã. Thái sử Từ nhịn không được mở miệng nói. Nghe vậy, Diệp Hiên quay đầu nhìn hắn một cái, đạm nhiên cười nói: "Nếu là ngươi có thể lại từ trong quân chọn lựa ra thích hợp sĩ tốt, bản quan có thể lại sai người đưa tới mạch đao cùng trọng giáp." T. Lời này vừa nói ra, thái sử Từ không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hắn nhìn về phía Diệp Hiên ánh mắt cũng thay đổi. "Đại nhân lời này là thật?" Thái sử Từ không dám tin tưởng phải hỏi nói. Diệp Hiên khẽ gật đầu. "Tự nhiên là giữ lời." Thái sử Từ lập tức kích động nói: "Hồi bẩm đại nhân, trong quân chí ít còn có thể lấy ra 2000 cường tráng quân sĩ." Đón nhận thái sử Từ cái kia kích động ánh mắt, Diệp Hiên cười gật đầu nói: "Ngươi sau đó liền phái đáng tin quân sĩ đi trước huyện nha hậu viện lấy 2000 bộ mạch đao, trọng giáp." T. Thái sử Từ ngây tại chỗ. Hắn không nghĩ tới Diệp Hiên cư nhiên một tiếng đáp ứng. Trước kia còn nghĩ Diệp Hiên biết chối từ nói không có nhiều như vậy. Đây chính là 2000 bộ mạch đao cùng trọng giáp a. Cho dù là một phương châu mục, cũng không có thủ bút lớn như vậy a. Húng chi Diệp Hiên nhưng là mới vừa trang bị trong quân 10 vạn bộ khí giáp. Thái sử Từ phục hồi tinh thần lại, thần sắc kích động phải nói: "Mặt tướng lĩnh mệnh." Rất nhanh, trong quân doanh mạch đao quân liền từ 1000 người mở rộng đến rồi 3000 người. 3000 trọng trang bộ binh huấn luyện chẳng cảnh, thanh thế to lớn, dường như 10 vạn đại quân, khiến người ta trông đã khiếp sợ. Mười mấy ngày phía sau, Khổng Dung từ Lâm Truy chạy về. Huyện nha bên trong, Từ nói, Tiêu thứ sử đồng ý Bắc Hải quận xuất binh bình định công việc. Đây là Tiêu thứ sử viết tay sách bình định huỷ văn, cùng với xuất binh điều lệnh. Khổng Dung nhìn lấy trước mặt Diệp Hiên nói rằng, sau đó đem vật cầm trong tay huỷ văn cùng với xây có thứ sử con dấu điều lệnh cùng nhau đưa cho Diệp Hiên. Có hai thứ đồ này, Diệp Hiên ở Thanh Châu địa giới bên trong toàn bộ hành động quân sự đều là xuất sư nổi danh. Chương 80, kiếm chỉ Đông Lai quận. Diệp Hiên vui mừng quá đỗi, tiếp nhận huỷ văn cùng điều lệnh sau đó, hướng phía Khổng Dung chắp tay nói: "Đa tạ đại nhân tương trợ." Khổng Dung khoát tay một cái nói: "Bản quan làm ra, là vì Thanh Châu bách tính ngư phúc. Cũng xin Tử nói sớ ngày xuất binh, tiêu diệt Thanh Châu cảnh nội Hoàng Cân phản quân." Một bên Trình Dục cũng là vẻ mặt sắc mặt vui mừng, chắp tay phụ hòa nói: "Mời đại nhân sớ ngày xuất binh. Bọn họ trước đây mưu hoa, khi lấy được thứ sử Tiêu Hòa điều lệnh sau đó, cũng nhận được cơ hội thi triển." Đón nhận ánh mắt của mấy người, Diệp Hiên trầm giọng nói: điểm binh xuất chinh. Những ngày qua Đông An yên ổn một mạch đều ở đây sẵn sàng chiến đấu, tùy thời có thể xuất binh bình định. Đồng thời Bắc Hải quận bên trong cũng đều dọn sạch nạn trộm cướp, không có bất kỳ nỗi lo về sau nào. Bắc Hải quận có binh mã nhị 10 vạn, tất cả đều trang bị khinh giáp, vũ khí hoàn hảo. Diệp Hiên tự mình cầm quân, từ trong quân đội điều đi 50,000 tinh nhuệ, kể cả mạch đao quân cùng kỵ binh cùng nhau xuất chinh thái sử tử, trình dục theo quân xuất phát, Khổng Dung lưu thủ Đông An Bình. Thanh Châu hạ hạt 6 quận, chia ra làm Bình Nguyên quận, Tề Nam quận, Đông Lai quận, Nhạc An quốc, Tề quốc, Bắc Hải quận. Bắc Hải quận chỗ Thanh Châu trung khu vực Bắc Bộ, cùng còn lại mỗi cái quận cũng đều tương liên. Trong đó Bình Nguyên quận, Tề Nam quận, Nhạc An quốc, Tề quốc đều ở đây Bắc Hải quận phía tây cùng phía bắc diện khu vực. Đông Lai quận lại là ở Bắc Hải quận mặt đông, cũng là Thanh Châu nhất đầu đông, khu vực diên thân đến hải vực. Lần này Diệp Hiên xuất lĩnh đại quân một đường hướng đông, trạm thứ nhất chính là thẳng đến Đông Lai quận. Tuy là còn lại quận quốc cùng Đông An Bình chi gian biết càng tiếp cận, thế nhưng Đông Lai quận tương đương với Bắc Hải quận hậu viện, chiến lược ý nghĩa cự đại một ngày cầm xuống Đông Lai quận, lui về phía sau Bắc Hải quận liền không lo lắng về sau, tiến có thể công, lui có thể thủ. Đông Lai quận trị sở ở Hoàng Huyền, Thái thú Thái Viễn, dưới trướng có hơn 2 vạn binh mã. Bởi Thanh Châu thứ sử Tiêu Hòa thời gian dài không làm, đưa tới Thanh Châu hoàng cần quân trùng quanh công thành cướp bóc, các nơi quận quốc binh mã không cách nào ngăn cản, có nhiều đình trệ. Trong đó Đông Lai quận đa số huyện ấp cũng đều bị hoàng cần quân chiếm lĩnh, chỉ còn dư lại trị sở Hoàng Huyền cùng với mấy chỗ huyện ấp vẫn còn ở liều mạng chống lại. Loại cục diện này cũng rằng có nửa năm lâu. Đông Lai quận, Hoàng Huyền đầu tường. Hoàng Huyền thủ quân lại một lần nữa đánh lùi thành ngoại hoàng khăn quân tiến công, từng cái cũng đều hề hoại bất kham. Nhìn bên ngoài thành một lần nữa tập kết binh mã hoàng cân quân, trên đầu tường thủ quân trên mặt đều lộ ra biểu tình tuyệt vọng. Phản quân đã liên tục tấn công 10 ngày, bọn họ đây là muốn dây dưa đến chết chúng ta a. Lần này ngoài thành phản quân tập kết 60,000 nhân mã, lần này đối với Hoàng Huyền là nhất định phải được. Các nơi huyện ấp đô lấy rơi vào tay giặc, Hoàng Huyền chỉ sợ cũng không cách nào may mắn tránh khỏi. Bọn ta liều mạng ngăn cản mấy tháng, cuối cùng là phải thất bại sao? Đông Lai quận thái thú Thái Viễn, lúc này đứng ở Hoàng Huyền trên đầu tường nhìn ra xa ngoài thành. Thái Viễn thần tình nghiêm trọng, trong lòng cũng dự cảm bất an. Thanh Châu chung quanh chiến loạn, bách tính trôi dạt khắp nơi, vì mạng sống liền đều gia nhập Hoàng Cân quân dưới loại tình huống này, Hoàng Cân quân là càng đánh càng nhiều, mà quan quân lại là càng đánh càng thiếu, cứ kéo dài tình huống như thế, Đông Lai quận cơ hội là toàn cảnh rơi vào, liền trị sở Hoàng Huyền cũng là tràn ngập nguy cơ. Đại nhân, ngoài thành Hoàng Cân quân không có muốn nghỉ dưỡng sức ý tứ, xem ra sau đó còn có thể lần thứ hai công thành. Trong thành có thể chiến quân sĩ chỉ còn lại có hơn 8,000 người, sợ rằng khó có thể ngăn cản Hoàng Cân quân tiến công. Đi trước Lâm Truy cầu viện người đưa tin vẫn chưa về, sợ là trên đường cũng đều giữ nhiều lành ít. Đại nhân, nếu như thành phá, mặt tướng nguyện cầm quân hộ tống đại nhân ly khai. Thủ thành tướng lĩnh nhìn lấy trước mặt Thái thú Thái Viễn nói rằng, Đông Lai quận chỗ Thanh Châu nhất đầu đông, cách xa Thanh Châu mỗi cái quận quốc, muốn viện binh cũng phải buồn tẩu hơn 10 ngày. Huống hồ bọn hắn cũng đều lòng biết rõ, Thanh Châu Hoàng Cân quân thế lớn, mỗi cái quận quốc đều tự thân khó bảo toàn, căn bản không có viện binh có thể tới cứu bọn họ. Thái thú Thái Viễn bất đắc dĩ được thở dài. Tiêu thứ sử sợ là cũng phải không xuất binh mã viên cứu. Vài ngày trước nghe nói 300,000 hoàng cân quân tấn công Bắc Hải quận, bây giờ sợ là đã đình trệ. Bắc Hải quận vừa mất, ta Đông Lai quận cũng liền tứ cố vô thân. Bản thái thủ sẽ không đi, thề cùng Hoàng Huyền tướng sĩ, bách tính cùng tồn vong. Thái Viễn thần sắc bi thương phải nói, hắn không sợ chết, chỉ là thành trì bị công hãm sau đó, trong thành mấy vạn bách tính cũng sẽ lọt vào cướp bóc tàn sát. Bọn ta thề sống chết bảo vệ Hoàng Huyền, tử chiến không lùi. Thủ thành tướng lĩnh cũng là dứt khoát được hô. Nhìn ra được vị này Đông Lai quận thái thú là một vị quan tốt, thuộc hạ các binh sĩ mới bằng lòng liều mạng như vậy. Đại nhân, Hoàng Cân quân lại công thành. Thoại âm rơi xuống, ngoài thành tập kết xong Hoàng Cân quân giống như nước thủy triều hướng phía đầu tường đánh tới. Giết! Cầm xuống Hoàng Huyền. Đoạt lương thực, đoạt nữ nhân. Thái thú Thái Viễn cắn răng quát. Giết địch! Tràng chém giết này vẫn duy trì liên tục đến hoàng hôn, đầu tường mấy lần đổi chủ, Hoàng Huyền cửa thành cũng bị công phá. Thẳng đến Hoàng Cân quân lui lại lúc, trong cửa thành bên ngoài khắp nơi trên đất thi thể, một mảnh hỗn độn. Thủ thành binh mã tử thương quá nửa, máu chảy thành sông. Tàn dương như huyết, chiếu rọi ở trên cổng thành. Thái thú Thái Viễn ngửa đầu nhìn trời, tóc hai bù xù, máu me đầy mặt tích, điên cuồng được khóc cười nói: "Lão thiên gia, mau cứu Hoàng Huyền bách tính a." Lúc này Hoàng Huyền căn bản không đỡ được Hoàng Cân quân lần tấn công kế tiếp. Đây đối với Thái thú Thái Viễn mà nói, không thể nghi ngờ là tuyệt vọng nhất sự tình. Biết do không thể làm mà thôi. Thủ thành binh lính nhóm lúc này cũng đều một trận trầm mặc. Đúng lúc này, trên đầu tường truyền đến một đạo tiếng kinh hô: "Viễn quân tới!" Mọi người trầm mặc tâm đầu nhất hiệu, có chút không thể tin vào tai của mình, ánh mắt cũng là đồng loạt phải xem hướng ngoài thành. Xa xa có một chi kích thước không nhỏ binh mã đang đến gần. Xem quân dung quân kỷ rõ ràng không phải Hoàng Cân quân. Thủ thành trong lòng của binh lính một lần nữa gas hy vọng. Thật sự có binh mã tới. Xem ra ước chừng mấy vạn binh mã. Đánh cái gì chưa bài? Là còn lại quận quốc binh mã sao? Hoàng Huyền được cứu rồi. Thủ thành binh lính nhóm lúc này đều không khỏi hoan hô lên. Viện binh đến, không thể nghi ngờ là cho bọn hắn hy vọng còn sống. Thái thú Thái Viễn lúc này cũng ở nhìn bên ngoài thành viện quân, trong thần sắc có kinh hỉ, có vô cùng kinh ngạc, có lo lắng. Hắn không nghĩ tới chính mình mới cầu lao thiên gia, ngoài thành liền thực sự xuất hiện viện binh. Viện quân đến là chuyện tốt, nhưng hắn còn không rõ ràng lắm lai lịch của đối phương, nhu đồ có thể hay không cũng là Hoàng Huyền. Cùng lúc đó, hắn cũng lo lắng nhánh binh mã này có thể hay không ngăn cản được ngoài thành Hoàng Cân quân. Dù sao ngoài thành tụ tập Hoàng Cân quân ít nói cũng có 50,000-60,000 binh mã, chém giết đứng lên càng là sắc bén không thể đỡ. Làm cho các tướng sĩ chuẩn bị sẵn sàng, nếu là có cần, liền giết ra khỏi thành đi tiếp ứng bọn họ. Thái Viễn trầm giọng nói. Là. Thủ thành tướng lĩnh lập tức đáp. Chương 80, Thiên Hàng thần binh. Tháng 9 năm 10. Lúc này ngoài thành Hoàng Cân quân hiển nhiên cũng phát hiện nhánh binh mã này xuất hiện, lập tức tập kết binh mã chuẩn bị lên chiến. Đại nhân, phía trước chính là Hoàng Huyền. Xem ra, bọn họ mới cùng Hoàng Cân quân chém giết quá một hồi. Hoàng Cân quân nhân mã có 5-6 chục ngàn chi chúng. Thái sử từ vẻ mặt nghiêm túc phải nói, tuy là Hoàng Cân quân trang bị đơn sơ, thế nhưng vì có ăn miếng cơm, đã khởi chiến lúc tới cũng đều dị thường hung ác độc địa liều mạng, cũng khó đối phó, huống hồ đối phương binh mã cũng không ít, có thể nói là theo chân bọn họ ngang sức ngang tài. Chém giết đứng lên thắng bại khó nói. Đặt đến Hoàng Huyền ngoài thành sau đó, Diệp Hiên để đội ngũ dừng bước lại. Ánh mắt của hắn cũng đang quan sát cách đó không xa Hoàng Cân quân, trong lòng tính toán cuộc chiến đấu này khả thi. Đại nhân, mặt tướng nguyện làm tiên phong, xuất lĩnh một đội binh mã cùng Hoàng Cân quân chém giết. Nếu như tìm được chiến cơ, đại nhân lại xuất quân xuất kích không muộn. Thái sử Từ ôn quyền đề nghị, trực tiếp đem binh mã toàn bộ áp lên đi, đến lúc đó nếu như đánh không lại nghĩ rút lui đều rút lui không rơi. Thái sử Từ dự định đi trước xung phong thử nghiệm mới. Một bên Trình Dục cũng là phụ hòa nói, thuộc hạ cho rằng Tử Nghĩa tướng quân đề nghị có thể thực hiện. Diệp Hiên cũng là quay đầu nhìn thoáng qua trong đội ngũ Mạch Đao quân, trầm ngâm 2 giây nói, Tử Nghĩa, ngươi lĩnh 10000 khinh giáp quân tránh mặt nên chiến Hoàng Cân quân. Không cần xung trận, chém giết khoảng khắc liền giả bộ bại lui, mệnh lệnh quân sĩ lui hướng hai cánh. Hoàng Cân quân nếu như truy đến hai cánh, quay đầu chém giết. Nghe được Diệp Hiên an bài, Thái sử Từ chần chờ nói, đại nhân, nếu như mạt tướng giả bộ bại lui lúc, Hoàng Cân quân thừa cơ thẳng đến trung quân nên làm thế nào cho phải? Thái sử Từ có chút lo lắng Diệp Hiên an nguy. Đối mặt Thái sử Từ hỏi, Diệp Hiên nghĩ lấy nói rằng, không sao cả, bản quan tự có an bài. Cái này, Thái sử Từ còn muốn khuyên bảo, bất quá chú ý tới trong đội ngũ Mạch Đao quân, nhất thời thêm lòng tin mấy phần, cũng có chút minh bạch rồi Diệp Hiên làm như thế dụ ý. Trọng giáp bộ binh tuy là chiến trận vô địch, thế nhưng hành động trì độn, không cách nào nhanh chóng hướng về phong. Mạt tướng lĩnh mệnh. Thái sử Từ ôm quyền đáp. Sau đó liền lập tức chia 10000 khinh giáp quân, hướng phía trước cách đó không xa Hoàng Cân quân lướt đi. Theo ta giết. Hoàng Huyền trên đầu tường. Thái thú Thái Viễn nhìn lấy xung phong khinh giáp quân hai mắt tỏa ánh sáng, thán phục liên tục. Cái này là người nào binh mã? Như vậy uy vũ. Vậy mà đều là khinh giáp. Thật là tinh nhuệ chi sứ a. Thái Viễn trong lòng không ngừng hâm mộ. Đối với ngoài thành lưỡng quân chém giết cũng thêm lòng tin mấy phần. Giả sử dưới trướng hắn cũng có cái này dạng một chi binh mã nói, làm sao có khả năng còn có thể không thủ được Hoàng Huyền. Lúc này Hoàng Cân quân chủ tướng cũng lập tức làm ra quyết đoán. Chỉ huy phần lớn binh mã khởi xướng xung phong, nên chiến trước mắt chi này quan quân. Giả sử không phải lo lắng Hoàng Huyền thủ quân biết từ mặt bên đánh bất ngờ, Hoàng Cân quân chủ tướng là muốn làm cho toàn bộ binh mã đều xung lên. Lúc này hắn phái ra 30000 binh mã nên chiến, hắn thấy, bất luận chi này quan quân chiến lực như thế nào, 30000 đối với 10000, ưu thế đều ở đây bọn họ bên này. Song phương binh mã ở ngoài thành trên bình nguyên triển khai chém giết. Phốc thử, phốc thử, phốc thử. Vừa mới giao phong, Thái sử Từ liền thân trước sĩ tốt, một đường xông về phía trước giết. Trong tay song kích tung bay, cấp tốc cắt lấy mấy tên binh sĩ khăn vàng. Vài tên binh sĩ khăn vàng nỗ lực tới vây công hắn, cũng bị Thái sử Từ ung dung giết ngược. Mà hắn xuất lĩnh khinh giáp quân, lúc này cùng Hoàng Cân quân chém giết cũng chiếm cứ thượng phong. Dù cho quân địch nhân số chiếm ưu, thế nhưng khinh giáp quân trang bị hoàn hảo, cũng phát huy ưu thế cực lớn. Song phương trong lúc nhất thời cũng đều khó phân thắng bại. Thái sử Từ cũng không có quên Diệp Hiên bàn giao, không dám xâm nhập quá sâu trận địa địch. Không phải vậy muốn rút lui lúc đi liền thoát ly không mở. Là chém giết một phen, Thái sử Từ mắt thấy thời cơ chín muồi, liền lập tức hạ lệnh lui lại. Mau bỏ đi, chạy. Hướng hai cánh lui lại, đừng xông trung quân. Thái sử Từ lớn tiếng hô. Trước khi lên đường hắn cũng có đã thông báo binh lính dưới quyền, lúc này lui lại lúc cũng đều phi thường ăn ý được hướng phía hai bên trái phải chạy đi. Chính diện bính sắt binh sĩ khăn vàng nhóm không khỏi thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc. Đối phương mới vừa rõ ràng chém giết rất là hung mãnh, bọn họ đều nhanh không đỡ được, kết quả đối phương lại chạy trốn. Chẳng lẽ là bởi vì quan quân đều sợ chết? Giết! Xông lên, đánh sụp bọn họ. Hoàng Cân quân chủ tướng mắt thấy quan quân chạy tán loạn, nhất thời vui mừng quá đỗi, không ngấm lại đều nhanh như vậy liền thu được chiến quả, vội vã hạ lệnh binh sĩ khăn vàng tiếp tục đuổi giết. Giết! Hoàng Cân quân tiếp tục xông về phía trước phong. Bọn họ muốn thừa thắng truy kích, mở rộng chiến quả nếu như một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đem chi này trang bị khinh giáp quan quân cho tiêu diệt nói, những vũ khí kia giáp trụ khả năng liền đều là bọn họ. Đây chính là cơ hội phát tài a. Trên đầu tường xem cuộc chiến Đông Lai quận Thái thú Thái Viễn vẻ mặt đờ đẫn biểu tình, kém chút cho là chính mình hoa mắt. Cái này, vậy làm sao thất bại? Tinh nhuệ như vậy, rõ ràng có thể áp chế phản quân, làm sao lại chạy rồi đâu? Đầu lĩnh tướng lĩnh là người phương nào? Nhát gan như vậy, thực sự là không công bỏ lỡ cơ hội tốt ta. Thái Viễn đau lòng nhức óc phải nói, hắn một khắc trước còn mới khen ngợi quá đáng khinh giáp quân uy vũ, kết quả đối phương một giây kế tiếp liền quay đầu chạy ra, trực tiếp đùng đùng vẽ mặt. Đại nhân, chi kia binh mã tựa hồ là đang giả bộ bại lui, cũng không phải thực sự nhát gan chạy trốn. Lúc này, bên cạnh thủ thành tướng lĩnh mở miệng nói, Thái Viễn thần sắc lần ra, tỉ mỉ quan sát ngoài thành thế cục, dường như cũng nhìn thấu một ít đầu mối hoàn. Chương 81, trọng giáp bộ binh cận chiến vô địch. Dường như bại binh đều ở đây hướng phía hai cánh chạy trốn, trung quân hàng ngũ vẫn chưa rút quân. Đây là vì sao? Thái Viễn cảm thấy nghi hoặc. Bên cạnh thủ thành tướng lĩnh giải thích, mặt tướng suy đoán, bọn họ là muốn dụ dỗ phản quân tới gần, lại để cho chúng quân dễ ra tiến hành hợp vây. Chỉ là coi như phản quân cùng trung quân hàng ngũ chém giết, trốn hướng hai cánh hội binh bay đầu lại từ hai bên vây kín phản quân, không phải là làm điều thừa a? Trực tiếp làm cho trung quân hàng ngũ xung phong không phải là giống nhau kết quả? Thủ thành tướng lĩnh lúc này cũng xem không rõ Bạch Thành bên ngoài viện binh mục đích. Thái Viễn thần tình ngưng trọng được xem chừng, hít sâu một cái nói, bất luận bọn họ nghĩ thế nào đánh, chỉ cần không có chạy tán loạn là được. Thái Viễn mới là thật bị giật mình. Viện quân xuất hiện cho hắn hy vọng, nếu như cứ như vậy bị Hoàng Cân quân đánh cho tan tác lời nói, cái kia hy vọng của hắn liền toàn bộ tan vỡ. A so sánh với trên đầu tường chỗ cao thị giác có thể nhìn ra khinh giác quân mục đích, lúc này đang ở cao hứng Hoàng Cân chủ tướng cũng không rõ ràng ý đồ của đối phương, vẫn ở chỗ cũ mệnh lệnh binh mã hướng phía trước xung phong. Lúc này thái sử từ xuất lĩnh binh mã đều đã lui lại đến rồi hai cánh trái phải, trung quân hàng ngũ trực tiếp bại lộ ở Hoàng Cân quân trước mặt. Giết! Hoàng Cân quân đại đội binh mã lúc này đều thẳng đến trung quân đánh tới, nỗ lực một lần hành động đánh tan bọn họ. Mắt thấy địch quân khoảng cách càng ngày càng gần, Diệp Hiên phất tay nói: "Mạch Đao quân, ra khỏi hàng." Phía sau trong đội ngũ, một chi người khoác trọng giáp, cầm trong tay mạch đao trọng trang bộ binh chậm rãi đi ra làm 3000 người mạch đao quân đứng ở hàng ngũ phía trước bày ra trận thế thời điểm, trước mặt vọt tới binh sĩ khăn vàng đều bị sợ hết hồn. Binh sĩ khăn vàng nhìn lấy chi này hầu như võ trang tận răng trọng giáp bộ binh, chỉ cảm thấy trong lòng run lên, đồng tử không khỏi trợ to. "T, cái này, đây là cái gì đội ngũ?" Trên người bọn họ mặc vào tất cả đều là giáp dày, trong tay trường đao cũng rất kỳ quái. "Đây là quái vật a?" Chỉ là trọng giáp bộ binh trên người tản mát ra hồn hậu khí thế, cũng có thể làm cho binh sĩ khăn vàng trông đã khiếp sợ, không khỏi cảm thấy hai chân như nhũn ra, không dám cùng chi chém giết. Hoàng Huyền trên cổng thành thấy như vậy một màn thái viên đám người, lúc này cũng đều sợ ngây người. Cái này, trọng giáp bộ binh, khí thế kia, quá hung mãnh. Cho dù là thiên tử cấm vệ đều chưa từng có như vậy uy vũ a. Đây tột cùng là đến từ đâu binh mã? Vẫn còn có trọng giáp bộ binh. Thái viên lúc này đều trợn tròn con mắt, hoài nghi mình có phải là đang nằm mơ hay không. Trọng giáp bộ binh cũng không phải là bình thường thế lực có thể bồi dưỡng bắt đầu. Phía trước chứng kiến khinh giáp quân hắn đã cảm thấy rất rung động, không nghĩ tới cái này sẽ còn có thể gặp được trọng giáp bộ binh. Hắn nếu không phải là xem cờ xí lời không đúng, đều muốn tưởng là thiên tử thân trinh. Đại nhân, Hoàng Huyền được cứu rồi. Tinh nhuệ như vậy, đối phó ngoài thành phản quân, tất nhiên là dư giả. Mặt tướng lúc này cuối cùng cũng minh bạch tiên phong binh mã vì sao phải giả bộ rút lui, là vì dụ địch đi tới, dành cho trọng giáp bộ binh cơ hội à? Thủ thành tướng lĩnh vẻ mặt kích động nói. Hắn biết rõ trọng giáp bộ binh ở trên chiến trường ý vị như thế nào, huống chi đối mặt vẫn chỉ là một đám liền bị giáp đều chưa từng có Hoàng Cân quân. Lúc này binh sĩ khăn vàng cũng đã vọt tới mạch đao quân đội ngũ trước. Giết địch, thiên công. Mạch đao quân hét lớn một tiếng, đạp vừa dày vừa nặng bước tiến hướng phía trước thẳng tiến. Giết. Hàng trước mạch đao binh cầm trong tay mạch đao phách trảm, hổ hổ sinh phong. Phốc thử, phốc thử. Chỉ là trong nháy mắt, trước mặt vọt tới binh sĩ khăn vàng không trở ngại chút nào được đã bị chém thành hai nửa. Sau lưng binh sĩ khăn vàng chứng kiến cái này máu tanh một màn, trong nháy mắt đã bị dọa lái ra. Mạch đao trình độ sắc bén vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Vậy mà lúc này mạch đao binh đã sát nhập Hoàng Cân quân trong đội ngũ, một đường đi phía trước thúc đẩy. Nỗ lực bính sát binh sĩ khăn vàng vũ khí trong tay phách chạm ở mạch đao binh trên người trọng giáp bên trên, chỉ là phát sinh tiếng vang lanh lảnh, căn bản là không có cách xuyên thấu giáp trụ giết chết đối phương. Sững sờ võ thuật, mạch đao binh trong tay đao phong hạ xuống, liền ung dung đem trước mặt binh sĩ khăn vàng cho chiến thành chém thành hai đoạn. Dù cho binh sĩ khăn vàng nâng đao đón đỡ, thế nhưng trong tay bọn họ binh khí trong nháy mắt cũng sẽ bị mạch đao cho chém thành hai khúc, liền đầu thân thể cũng bị chém nát. Song phương chém giết khoảng khắc, mặt đất cũng đã nhiều hơn vô số cụt tay cụt chân. Nằm xuống tất cả đều là binh sĩ khăn vàng thi thể. T. Diệp Hiên đám người thấy như vậy một màn, trong lòng cũng đều cảm thấy thập phần chấn động. Trọng giáp bộ binh ở vũ khí lạnh thời đại, cận chiến bên trong tuyệt đối là vô địch tồn tại. Diệp Hiên trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. 3000 mạch đao quân liền hung mãnh như vậy, nếu như bồi dưỡng được 30000 mạch đao quân nói, bộ chiến hầu như vô địch. Bên cạnh Trình Dục lúc này cũng là nhìn thầm kinh hãi, sau đó nhìn về phía Diệp Hiên, chắp tay nói: "Chúc mừng đại nhân. Có này tinh nhuệ, Thanh Châu tất nhiên dễ như trở bàn tay." Nghe vậy, Diệp Hiên quay đầu nhìn về phía Trình Dục, hai người nhìn nhỏ cười. Hoàng Huyền trên cổng thành, lúc này an tĩnh đến đáng sợ. Đông Lai quận thái thú Thái Viễn nhìn bên ngoài thành mạch đao quân huyết tinh chém giết, cảm giác người đều tê dại rồi, biểu tình trên mặt hoàn toàn ngưng kết, hai chân đều ở đây không tự chủ được run rẩy. Phản phất một giây kế tiếp bị chém thành hai khúc thì sẽ là hắn. Không chỉ có là Thái Viễn, bao quát thủ thành tướng lĩnh cùng với các binh sĩ, cái này sẽ cũng đều là nhìn hết hồn, cả người run, bọn họ tuy là đánh qua thảm thiết chiến đấu, thế nhưng chưa thấy qua hung hãn như vậy trọng giáp bộ binh, hôm nay tuyệt đối là mở rộng tầm mắt. Cái này, trọng giáp bộ binh, quả thật dũng mãnh, vô địch thiên hạ a. Qua một lúc lâu, Thái Viễn mới chỉ có phát sinh một tiếng thán phục. Ngoài thành chém giết vẫn còn tiếp tục. Cùng mạch đao quân chém giết Hoàng Cân quân bị đánh liên tục bại lui, tử thương thảm trọng. Bọn họ nỗ lực ngăn cản mạch đao quân tấn công võ thuật, nhưng là thoáng qua trong lúc đó đã bị giết thất bại. Loại này trang bị cách xa chênh lệch, làm cho binh sĩ khăn vàng ở mạch đao binh trước mặt không hề năng lực ngăn cản. Lúc này thân ở phía sau trong đội ngũ Hoàng Cân quân chủ tướng không rõ vì sao, nhìn lấy từng bước triệt thoái phía sau binh mã không vui nhíu mày. Vì sao triệt thoái phía sau? Cho ta tiến công, đánh tan quan quân. Chương 81. Hoàng Cân quân chủ tướng vẫn còn ở hạ phát mệnh lệnh. Rất nhanh xa xa thì có một gã tiểu binh trực tiếp chạy về Hoàng Cân quân chủ tướng trước mặt, thần sắc hoảng sợ phải nói: "Tướng quân, không xong." Phía trước xuất hiện một chi cả người ăn mặc trọng giáp quan quân, trong tay trường đao vũ khí cũng là cực kỳ sắc bén, quân ta căn bản không đỡ được tử thương mới, chỉ có thảm thiết. Thật là nhiều người đều là trực tiếp bị nhất đao chém thành hai khúc. Chi kia trọng giáp binh hướng phía bên này một đường đánh tới. Nghe nói như thế, Hoàng Cân quân chủ tướng sắc mặt đại biến. "Trọng giáp binh? Điều này sao có thể? Phóng nhãn toàn bộ Thanh Châu địa giới, ở đâu ra trọng giáp binh? Tiểu tử ngươi không sẽ là ở nơi này nói xạo a?" Hắn rõ ràng có chút không nên tin trọng giáp binh tồn tại. Đại gia ăn cũng không đủ no cơm, ai còn nuôi lên được trọng giáp binh. Đồng thời Hoàng Cân quân chủ tướng cũng không cảm thấy chính mình biết xui xẻo như vậy, vừa lúc liền gặp gỡ loại này tinh nhuệ. Thấy hắn không tin, trước mắt tiểu binh đều gấp khóc. "Tướng quân, thiên chân vạn sắc a." Thật là một đám người khoác trọng giáp bộ binh, đao kiếm đều chém không phá những thứ kia giáp dày. Quân ta tử thương thảm trọng, đối phương lông tóc không hư hại a. T. Nghe được trước mắt tiểu binh nói như thế, Hoàng Cân quân chủ tướng cũng từng bước tin chuyện này. Lúc này hắn cũng rốt cuộc ý thức được phía trước binh mã tại sao phải không đoạn hậu rút lui. Dù cho bọn họ binh mã rất nhiều, nhưng là đối mặt trọng giáp binh nói, thật cũng không sao phần thắng đang nói. Trừ phi chính là lấy mạng người đi lấp, vẫn hao hết sạch trọng giáp binh thể lực Hoàng Cân quân chủ tướng thở sâu, ánh mắt nhìn về phía trước, vừa mới chuẩn bị ra lệnh, đột nhiên liền đổi sắc mặt. Phía trước Hoàng Cân quân đã bắt đầu tan tác. Lọt vào mạch đao quân một đường chém giết binh sĩ khăn vàng nhóm tâm tính đều hỏng mất. Đặc biệt là chứng kiến đầy đất cụt tay cụt chân sau đó, trong lòng đối với trọng giáp bộ binh sợ hãi cũng nhảy lên tới cực điểm. Bọn họ đã không có dũng khí ở chém giết tiếp, thậm chí là nhìn nhiều mạch đao binh liếc mắt, đều có thể bị dọa đến cả người run rẩy. Đây hoàn toàn chính là đang chịu chết, hãy nhanh lên một chút chạy trối chết ta. Những người này đều là quái vật, không phải chúng ta có thể đối phó. Đánh không lại, nếu không chạy nhưng là không còn mệnh. Cái này tờ mờ giờ, liền đầy đủ thi đều không có, quá dọa người. Càng ngày càng nhiều binh sĩ khăn vàng tuyển trạch chạy trốn. Bọn họ không có dũng khí đi trực diện trọng giáp bộ binh, trong đầu ý niệm duy nhất đó là số mệnh. Một ngày có người chạy tán loạn, còn lại binh lính ý chí chiến đấu cũng sẽ bị tan rã. Dường như quả cầu tuyết một dạng, đến không hết binh sĩ khăn vàng hướng phía sau chạy trốn. Mạch đao quân càng thêm không có trở ngại, một đường đột tiến. Hoàng Huyên trên cổng thành, xem cuộc chiến thủ thành tướng lĩnh thấy thế, mừng rỡ nói: "Đại nhân, phản quân thất bại." Thái thú Thái Viễn cũng nhìn thấy bắt đầu chạy thuộc mạng Hoàng Cân quân, trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ, trưởng tùng một khẩu khí. Hoàng Cân quân cuối cùng cũng bị đánh bại. Bọn họ Đông Lai quận bị Hoàng Cân quân áp chế hơn nửa năm, lúc này rốt cuộc có thể an tâm. Ngoài thành, khinh giáp quân sự xếp trước. Diệp Hiên rút ra bội kiếm, trầm giọng quát to: "Phụ mệnh thảo tặc, toàn quân xung phong." "Giết!" Ra lệnh một tiếng, phía sau mấy vạn khinh giáp quân hướng phía trước tan tác Hoàng Cân quân khởi xướng xung phong. Phía trước lui lại đến hai cánh khinh giáp quân, lúc này cũng ở thái sử từ dưới sự hướng dẫn triển khai phản kích. Thế cục phơi bày nghiêng về một bên, Hoàng Cân quân chủ lực triệt để tan tác. Hoàng Cân quân chủ tướng không còn dám cùng quan quân chính diện quyết chiến, lúc này xuất lĩnh còn lại hai vạn binh mã bỏ lại tan tác sĩ binh trước hết chạy trốn. Thấy tình hình này, hội binh nhóm cũng không có tâm tư tái chiến, chạy tứ tán bốn phía. Làm khinh giáp quân truy sát bên trên lúc tới, Hoàng Cân hội binh nhóm lập tức bỏ lại lựa chọn vũ khí đầu hàng. Cái này sẽ liền chủ tướng đều chạy rồi, bọn họ tự nhiên không có lý do tiếp tục liều mệnh. "Đầu hàng, đừng giết ta, đại nhân tha mạng." Hoàng Cân hội binh nhóm quỳ nhất địa, tất cả đều chờ đấy khinh giáp quân tới buộc chặt. Thái sử từ xuất quân truy sát một trận, mắt thấy đuổi không kịp chạy tán loạn Hoàng Cân quân chủ tướng, liền không thể làm gì khác hơn là thu binh phản hồi. Làm Diệp Hiên đám người kiểm kê mạch đao quân nhân đến thời điểm, 3000 mạch đao binh vẫn là 3000, may mắn không hư hại. Trình Dục vuốt râu cười nói: "Thật là thần binh cũng." Thái sử từ cũng là một trận mừng rỡ. Mạch đao quân là hắn cùng Triệu Vân cùng nhau huấn luyện ra binh mã, trận đầu báo cáo thắng lợi, hắn cũng mở mày mở mặt. "Đại nhân, Hoàng Cân quân chủ tướng chạy tán loạn, quân ta đại hoạch toàn thắng, bắt làm tù binh hơn 2 vạn người." Thái sử từ hướng phía Diệp Hiên ôm quyền bẩm báo chiến quả. Tuy là một trận không có đem Hoàng Cân quân toàn bộ tiêu diệt, thế nhưng bắt được 2 vạn nhân mã, giết địch hơn vạn, đã coi như là trọng thương Hoàng Cân quân. Diệp Hiên vui mừng quá đỗi nói: "Tốt, 1.7 trận chiến này mạch đao quân chính là công đầu. Trở về Đông An Bình lại luận công ban thưởng." Một bên Trình Dục quay đầu nhìn thoáng qua Hoàng Huyền thành trì, để sát vào Diệp Hiên dò hỏi: "Đại nhân, binh mã như thế nào an trí? Là ở ngoài thành đóng quân, vẫn là vào ở Hoàng Huyền?" "Bọn họ nhìn dặm xa xôi đi tới Đông Lai quận, chắc chắn sẽ không đánh giặc xong liền trực tiếp quay trở lại. Nhất định phải có thu hoạch mới được. Cái này sẽ nếu như Diệp Hiên nói binh mã vào ở Hoàng Huyền lời nói, dù cho Thái thú Thái Viễn không đồng ý, Thái sử Từ cũng có thể cầm quân đánh tới đối phương đồng ý. Thời khắc này quyền quyết định hoàn toàn ở Diệp Hiên trong tay." Thái sử Từ ánh mắt cũng nhìn về phía Diệp Hiên, chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Thấy thế, Diệp Hiên trầm ngâm 2 giây nói: "Binh mã trước tiên ở ngoài thành đóng quân." "Là." Thái sử Từ ôm quyền lĩnh mệnh. Trình Dục trên mặt hiện lên một tia thất lạc. Tuy là trước mắt Hoàng Huyền dễ như trở bàn tay, thế nhưng một ngày công thành nói, khó tránh khỏi biết hư hao Diệp Hiên danh tiếng. Nếu có thể không đánh mà thắng chi binh tự nhiên là tốt nhất. Trình Dục rõ ràng sợ Diệp Hiên ý tưởng, sở dĩ lúc này cũng không có lên tiếng khuyên bảo. Lùi một bước nói, bọn họ đại quân liền trú đóng ở ngoài thành, nếu như Đông Lai quận thái thú không phải thất thời, bọn họ cũng có thể tùy thời công thành. Lúc này, cách đó không xa Hoàng Huyền cửa thành, Đông Lai quận thái thú Thái Viễn dẫn thủ thành tướng lĩnh cùng với một đám quan viên ra khỏi thành nên tiếp Diệp Hiên. Dù sao khinh giáp quân thay bọn họ giải vây, đem Diệp Hiên đám người chặn ngoài cửa hiển nhiên không tốt. Huống hồ khinh giáp quân binh phong chính thịnh, muốn đánh chiếm Hoàng Huyền dễ như trở bàn tay. Chương 82, phân phát lương thực, danh vọng giá trị tăng vọt. Nam. Thái Viễn rõ ràng điểm này, biết chống cự đối phương không có chỗ hữu dụng, liền muốn nhìn Diệp Hiên đám người nội tình. Thấy thế, Diệp Hiên liền dẫn Thái sử Từ cùng Trình Dục cũng dục ngựa đi qua Đông Lai quận thái thú Thái Viễn hướng phía trước mặt Diệp Hiên chắp tay bái tạ nói: "Đa tạ tướng quân giải vây, bản quan Đông Lai quận thái thú, thay Hoàng Huyền bách tính cảm tạ tướng quân ân đức." Dứt lời, Thái Viễn không người cúi đầu. "Không được." Diệp Hiên dưới lập tức trước giúp đỡ Thái Viễn, thần sắc lạnh nhạt nói: "Hạ quan là Bắc Hải quận Đông An Bình Huyền huyện lệnh, Phụng Tiêu thứ sử điều lệnh, đến đây Đông Lai quận bình định tiêu diệt tặc. Đây là hạ quan chức trách, đại nhân không cần đa tạ." Nghe nói như thế, trước mặt Thái Viễn đám người đều là trong lòng giật mình, thần sắc vô cùng kinh ngạc phải xem lên trước mặt Diệp Hiên, cho là hắn là đang nói đùa. Một cái huyện lệnh dưới trướng, có thể có mấy vạn binh mã, thậm chí còn có thể nuôi dưỡng trọng giáp bộ binh. Cái này nói ra ai dám tin a? Thái Viễn thân là Đông Lai quận thái thú, dưới trướng binh mã thậm chí cũng còn không bằng Diệp Hiên nhiều. Cái này tướng quân đừng không phải là đang nói giỡn a? Thái Viễn lưỡng lự phải xem lấy Diệp Hiên hỏi. Thấy đối phương không phải 17 tin tưởng, Diệp Hiên đem mang theo người tới điều lệnh đưa cho trước mặt Thái Viễn. Thái thú đại nhân mời xem qua. Thái Viễn Hầu nghi được túi đầu nhìn lên điều lệnh, xác nhận Diệp Hiên thân phận thực sự là Bắc Hải quận một gã huyện lệnh sau đó, biểu hiện trên mặt trở nên rất đặc sắc. T. Bắc Hải quận thật đúng là ngọa hổ tàng long a. Lại có Diệp đại nhân như ngươi vậy chân anh hùng. Bản quan mở rộng tầm mắt. Thái Viễn lúc này đều kinh ngạc. Không nghĩ tới trước mắt Diệp Hiên dĩ nhiên thật là một gã huyện lệnh. Lúc nào huyện lệnh đều như bức như vậy rồi hả? Thái Viễn nhìn thoáng qua cách đó không xa Khinh Giác quân, nhịn không được rơi vào trầm tư. Hắn một cái quận thái thú đều không có nhiều binh mã như vậy a. Giữa người và người chênh lệch lớn như vậy. Thái Viễn sau lưng một đám các cũng đều không dám tin tưởng được đánh giá Diệp Hiên, đều nảy sinh đi Bắc Hải quận làm huyện lệnh ý tưởng. Diệp huyện lệnh, xin nhập thành a. Thái Viễn nhìn lấy trước mặt Diệp Hiên mời. Hắn cũng không có bởi vì Diệp Hiên là huyện lệnh thân phận liền khinh thị hắn, dù sao cách đó không xa mấy vạn Khinh Giáp quân cũng không phải là bài biện. Phàm là hắn dám đối với Diệp Hiên có một tia bất kính nói, nửa phút đã bị đâm thành cái rỗ. Diệp Hiên gật đầu, cũng không khách khí, theo Thái Viễn đám người cùng nhau vào thành. Lúc này bên trong thành bách tính nghe nói Hoàng Cân quân bị đánh lui sau đó, cũng đều từ riêng phần mình trong nhà đi ra thám thính tin tức. Biết được là Bắc Hải quận Đông An Bằng Phẳng huyện lệnh cầm quân tới đánh tan Hoàng Cân quân, trong lòng đều đối với hắn tràn ngập kinh ý. Có người nói vị này Đông An Bằng Phẳng huyện lệnh tuổi còn trẻ, dưới trướng thì có mấy vạn tinh nhuệ binh mã, thật là tuổi trẻ tài cao a. Thật ước ao Đông An Bằng Phẳng bách tính có thể không sợ quân phản loạn uy hiếp. Như vậy nhân vật anh hùng, thật muốn kết giao một phen. Dân chúng đều đối Diệp Hiên nói chuyện say sưa. Danh vọng giá trị 99. Danh vọng giá trị 99. Danh vọng giá trị 99. Lúc này vừa mới đến phủ nha nội Diệp Hiên, nhìn lấy cực nhanh tăng trưởng danh vọng giá trị, trên mặt nở một nụ cười. Chuyến này tới Đông Lai quận, hắn không chỉ có riêng là vì chiếm đoạt địa bàn bành trướng thế lực, mục đích chủ yếu cũng là vì đề thăng thanh danh của mình giá trị. Thái thú Thái Viễn phân phó hạ nhân chuẩn bị một bàn cơm nước, dùng để chiêu đãi Diệp Hiên đám người. Diệp Hiên lệnh mời ngồi. Thấy thế, Diệp Hiên cũng không khách khí. Thái thú đại nhân mời. Đám người cùng nhau ngồi xuống. Nhìn lấy trên bàn rau dại canh cùng cháo loãng, Thái Viễn sắc mặt có chút cuốn bách, mở miệng giải thích. Diệp Hiên lệnh đừng thấy lạ. Hoàng Viên bị Hoàng Cân phản quân vây rồi hơn nửa năm, trong thành lương thực hầu như đều ăn hết. Những thứ này đã là bản quan có thể đem ra được đồ ăn. Nghe vậy, Diệp Hiên không thèm để ý được khoát tay áo, rõ ràng tình cảnh của đối phương. Trước đây Đông An Bình bị Hoàng Cân quân vây khốn tấn công thời điểm, nhưng là liền cháo loãng đều uống không lên rồi. Thái thú đại nhân khách khí. Hạ quan lần này cầm quân đến đây, trong quân cũng dẫn theo rất nhiều lương thực, sau đó phân cho trong thành tướng sĩ cùng bách tính. Diệp Hiên mở miệng nói, sau đó liền phân phó bên cạnh thái sử Từ đi đem lương thực vận vào thành bên trong. Nghe nói như thế, Thái Viễn thần sắc lần ra, có chút không dám tin tưởng. Thấy Diệp Hiên là nghiêm túc, Thái Viễn nhất thời kích động, lập tức đứng dậy, vẻ mặt chân thành được hướng phía Diệp Hiên không người bái tạ nói. Như vậy, liền đa tạ Diệp Huyền làm. Phần ân tình này bản quan suốt đời khó quên. Lui về phía sau Diệp Huyền lệnh có dùng đến lấy bản quan địa phương, mặc cho sai phái. Phải biết rằng Hoàng Huyền đều đã đoạn lương, trong thành thậm chí đều có bách tính chết đói. Loại thời điểm này không chỉ có cho bọn hắn giải vây, còn đưa tới lương thực, không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Thân là Đông Lai quận thái thú, Thái Viễn trong lòng đối với Diệp Hiên là cảm kích vạn phần, cái này sẽ đều hận không thể cho Diệp Hiên quỳ xuống. Ở nơi này trong loạn thế, lương thực liền có thể so với hoàng kim một dạng chân quý, nguyện ý phân ra đến giúp đỡ người khác, đó chính là thiên đại ân tình. Thái thú đại nhân không cần như vậy. Diệp Hiên liền vội vàng đem Thái Viễn cho đỡ. Hắn phân phát lương thực cho dân chúng trong thành, không chỉ là vì cứu người, đồng thời cũng là vì soát một lớp danh vọng giá trị. Thái Viễn lần nữa ngồi xuống, chỉ là nhìn về phía Diệp Hiên 147 ánh mắt như trước tràn ngập cảm kích. Diệp Hiên lệnh, chỉ bằng những thứ kia lương thực, bản quan tin tưởng ngươi nhất định sẽ là một cái quan tốt. Đem Đông Lai quận giao cho trong tay của ngươi, dân chúng mới có đường sống. Bản quan quyết định, từ nay về sau, Đông Lai quận trên dưới đều nghe từ Diệp Huyền lệnh điều khiển, tuyệt không nhị tâm. Thái Viễn vẻ mặt thành thật phải xem lấy Diệp Hiên nói rằng, lúc này hắn chính là ở hướng Diệp Hiên biểu trung tâm, đem Đông Lai quận các huyện chắp tay giao cho Diệp Hiên. Tuy là Diệp Hiên lúc này còn chỉ là một cái huyện lệnh, nhưng trong tay có thế lực đã đủ để cho Thái Viễn cái này thái thú vì đó thuần phục. Diệp Hiên không nghĩ tới Thái Viễn sẽ nói như vậy, chí ít chưa từng nghĩ đối phương biết trực tiếp như vậy. Bọn họ chuyến này đi tới Đông Lai quận mục đích, đương nhiên sẽ không là đơn thuần bình định tiêu diệt tặc, đồng thời cũng là bành trướng thế lực. Đón nhận Thái Viễn chân thành ánh mắt, Diệp Hiên cũng không cự tuyệt, thản nhiên tiếp thu nói: "Vậy đa tạ Thái thú đại nhân." Thái thú đại nhân cứ việc yên tâm, từ nay về sau, Đông Lai quận bách tính cũng có thể ăn cơm no. Tuyệt đối sẽ không có nữa một cái bách tính chết đói. Diệp Hiên cũng đồng dạng cho ra hứa hẹn. Sở hữu vô hạn mì ăn liền hắn, nuôi sống một cái quận bách tính dễ dàng. Ngồi ở một bên Trình Dục trên mặt cũng lộ ra nụ cười hài lòng. May mà Thái thú Thái Viễn tức thời, nếu không, bọn họ liền muốn động thủ cướp đoạt. Chương 83, đại quân áp cảnh, Thái thú luôn cuống. 2 năm. Một bữa cơm ăn xong, Thái sử Từ cũng ở Diệp Hiên phân phó dưới, đem lương thực phân cho dân chúng trong thành, nhà nhà đều có, hơn nữa số lượng không ít, đầy đủ bọn họ qua mùa đông. Thu được lương thực bách tính đều cảm động không thôi, dồn dập đi trước phủ nhà, quỳ tạ Diệp Hiên, thậm chí đều muốn thỉnh cầu hắn đảm đương Hoàng Huyền huyện lệnh. Diệp đại nhân thực sự là một cái quan tốt ta. Nếu như chúng ta Hoàng Huyền cũng có Diệp đại nhân như vậy huyện lệnh thì tốt rồi. Diệp đại nhân cư nhiên cho chúng ta nhiều như vậy lương thực, về sau mạng của chúng ta liền đều là Diệp đại nhân. Lui về phía sau Diệp đại nhân có gì phân phó, bọn ta liều mạng đều sẽ hoàn thành. Danh vọng giá trị 999. Danh vọng giá trị 999. Danh vọng giá trị 999. Trong lúc nhất thời, Diệp Hiên danh vọng giá trị cũng nên đón tăng vọt. Nếu như là đẩy lùi Hoàng Cân quân lời nói, dân chúng đối với Diệp Hiên đều là mang ơn đội nghĩa, thế nhưng Diệp Hiên cho bọn hắn lương thực, dân chúng đối với Diệp Hiên thái độ chính là thể sống chết thần phục. Ở nơi này người chết đói khắp nơi loạn thế, một chén cơm là có thể đỉnh một cái mạng. Diệp Hiên phân phát cho Hoàng Huyền dân chúng lương thực, đừng nói là mua trung thành, chính là mua mạng của bọn họ cũng đều là dư giả. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Diệp Hiên cùng Trình Dục đều là đợi ở Hoàng Huyền cùng Thái thú Thái viện uống trà nói chuyện phiếm. Còn như Thái sử Từ lại là chia số lượng đường, đi vào thu phục bị Hoàng Cân quân chiếm lĩnh các nơi huyện ấp Đông Lai quận các nơi huyện ấp chú đóng Hoàng Cân quân bất quá hơn ngàn người, khinh giáp quân cơ hồ không có gặp phải bất kỳ trở ngại nào, thì ung dung thu phục thành trì. Tin chiến thắng liên tiếp truyền quay lại đến Hoàng Huyền, Diệp Hiên, Thái viện đám người chứng kiến tin chiến thắng vui vẻ ra mặt. Đặc biệt là Thái Viễn, cao hứng rất nhiều, trong lòng cũng đối với Diệp Hiên cảm động đến rơi nước mắt. Đông Lai quận các huyện thu phục đối với Thái Viễn cái này thái thú mà nói có thể nói là ý nghĩa trọng đại. Đợi đến Đông Lai quận toàn cảnh đều bị khinh giáp quân thu phục sau đó, Thái sử Từ sai người ở các huyện ấp đô đồn trú một đội binh mã, sau đó binh mã một lần nữa hội tụ Hoàng Huyền. Bây giờ Đông Lai quận Hoàng Cân quân trên cơ bản đều bị tiêu diệt, Diệp Hiên đám người không coi ở lâu, liền cùng Thái Viễn cáo biệt ly khai. Dù sao Thanh Châu còn lại quận quốc vẫn chờ bọn họ đi vào chinh phạt. Diệp Hiên đám người ly khai Hoàng Huyền thời điểm, dân chúng trong thành dọc phố đưa tiễn, vẫn ra khỏi thành bên ngoài 10 dặm, vẫn có thể chứng kiến bách tính đưa tiễn thân ảnh. Thấy tình hình này, Đông Lai quận Thái thú Thái Viễn trong lòng cũng là cảm xúc rất nhiều, không ngừng hâm mộ. Hắn cũng không có hối hận chính mình hôm nay đầu hàng quyết định, ngược lại mơ hồ đang mong đợi Diệp Hiên điều này tiềm lòng có thể sớm ngày phi thăng. Đến lúc đó hắn cũng có thể theo thâm lây, địa vị nước lên thì thuyền lên. Diệp Hiên đám người tuy là xuất quân ly khai, thế nhưng ở Đông Lai quận để lại 2 vạn binh mã chú đóng. Ngoại trừ khống chế Đông Lai quận toàn cảnh ở ngoài, đồng thời cũng là vì phòng ngừa bại tẩu Hoàng Cân quân biết ngóc đầu trở lại. Không chỉ có như vậy, Diệp Hiên còn sai người để lại đại lượng lương thực, lần lượt phân phát cho Đông Lai quận các huyện dân chúng. Mục đích đúng là vì thu mua lòng người, để thăng Diệp Hiên danh vọng giá trị. Đại quân mới vừa gia nhập Bắc Hải quận cảnh nội, Thái sử Từ liền tới xin chỉ thị Diệp Hiên đại quân bước tiếp theo kế hoạch. Đại nhân, quân ta là muốn trở lại Đông An Bình tạm nghỉ ngơi cả, hay là trực tiếp đi trước chỗ tiếp theo quận quốc Bình Định? Hoàng Huyền một dựa vào, binh mã cơ hồ không có hao tổn, lương thực đầy đủ, hoàn toàn có thể trực tiếp đi chinh phục chỗ tiếp theo quận quốc, bành trướng thế lực. Nghe được Thái sử Từ hỏi, Diệp Hiên trầm ngâm 2 giây nói, thay đổi tuyến đường trực tiếp đi trước Nhạc An quốc a. Nhạc An quốc chỗ Thanh Châu khu vực Bắc Bộ, cùng Đông An Bình tương lâm gần. Bây giờ Đông Lai quận đã bị cầm xuống, đã không có nỗi lo về sau Diệp Hiên, liền định đem Nhạc An quốc cái này phía Bắc địa bàn cũng cho cầm xuống, cái này dạng Đông An Bình, cái này đại bản doanh cũng có thể càng thêm an toàn. Là Thái sử Từ ôm quyền lĩnh mệnh. Nhạc An quốc tuy là cũng có gặp Hoàng Cân quân tập kích quấy rối, thế nhưng quận huyện binh mã có thể ngăn cản, căn bản không cần trợ giúp. Nhạc An quốc, Lâm Tể huyện, phủ nha nội. Một gã ăn mặc áo giáp tướng lĩnh thần sắc thông thông đi vào nhà chính. Đại nhân, mới có thám tử báo lại, có một chi Bắc Hải quận binh mã tiến nhập Nhạc An lãnh thổ một nước bên trong, đồng thời đang hướng Lâm Tể huyện mà đến. Nghe vậy, ngồi ở chủ vị Nhạc An quốc thái thú Hoàn Hồng nhất thời quá sợ hãi. Cái gì? Bắc Hải quận binh mã? Bọn họ tới ta Nhạc An quốc làm cái gì? Bản quan cũng không có để cho bọn họ tới a. Đối phương tới bao nhiêu binh mã? Hoàn Hồng vội vàng dò hỏi. Hắn lúc này đã ý thức được có cái gì không đúng. Một chi binh mã vô duyên vô cớ đi tới Nhạc An quốc, rõ ràng cho thấy ôm mục đích. Nói không chừng chính là tới đoạt hắn mâm. Từ 18 lộ chư hầu thảo động sau khi thất bại, khắp nơi chư hầu thế lực liền lẫn nhau công phạt, bành trướng thế lực. Cho dù là cùng chỗ Thanh Châu thế lực, lẫn nhau trong lúc đó cũng đều sẽ tranh đấu gay gắt. Đón nhận Hoàn Hồng vội vàng ánh mắt, đến đây bẩm báo tướng lĩnh đồng dạng bối rối được hồi đáp. Hồi bẩm đại nhân, đối phương có hơn 3 vạn binh mã. Hơn nữa từng cái sĩ tốt đều là mặc vào giáp trụ, khí thế phi phàm. Nghe nói như thế, Hoàn Hồng sắc mặt đại biến, ngoại trừ sợ hãi ở ngoài, còn có chút không dám tin tưởng. 30.000 mặc giáp quân. Điều này sao có thể? Đừng nói Bắc Hải quận, phóng nhãn toàn bộ Thanh Châu, cũng góp không ra 30.000 mặc giáp quân a. Hoàn Hồng nhịn không được kinh hô thành tiếng. Tuy nói Nhạc An quốc hữu chú quân 30.000 binh mã, thế nhưng mặc giáp quân sĩ tuyệt không vượt lên trước ngàn người. Sở dĩ Hoàn Hồng căn bản không tin tưởng có một đội quân như thế tồn tại. Nghe nói như thế, trước mặt tướng lĩnh cũng là bất đắc dĩ cười khổ nói: "Đại nhân, thiên chân vạn sắc." Mặt tướng nguyên bản cũng là không tin, thế nhưng Đồ Kinh huyện ấp cũng phái người đến đây Lâm Tể bẩm báo việc này. Đưa tới tín báo nội dung đều là giống nhau. Phù phù. Thái thú Hoàn Hồng đặt mông ngồi ở trên ghế dựa, thần tình một trận hoảng loạn kẹp. 30.000 mặc giáp quân, nếu như là tới tấn công Nhạc An nước nói, hắn cái này thái thú sợ là liền muốn xong. Tuy là dưới trướng hắn cũng có 30.000 binh mã, có thể Hoàn Hồng trong lòng cũng là một điểm sức mạnh đều không có. Nhanh, nhanh triệu tập các huyện chú quân đến đây Lâm Tể. Mặt khác, ngươi tốc độ phái người đi vào hỏi nhánh binh mã này ý đồ đến. Nếu quả thật là tới tấn công Nhạc An nước nói, cần phải đưa bọn họ ngăn cản ở Lâm Tể ở ngoài. Thái thú Hoàn Hồng thần sắc khẩn trương đến nói rằng, nhìn ra được hắn thời khắc này nội tâm cực kỳ sợ hãi, rất sợ Bắc Hải quận cái này 30.000 binh mã biết binh Lâm thành hạ. Chương 84, binh sĩ mất tích có tính không lý do. 3 năm. Là. Mặt tướng cái này liền phái người đi vào tìm hiểu. Trước mắt tướng lĩnh bước nhanh ly khai Nhạc An lãnh thổ một nước bên trong. Một chi mặc vào ngân bạch khinh giáp binh mã đang nên ngang phải làm đi ở trên quan đạo. Trước đội ngũ phương, Trình Dục nhìn lấy bên cạnh Diệp Hiên mở miệng nói: "Đại nhân, có nữa một ngày lộ trình, đại quân là có thể đến Lâm Tể huyện." Nhạc An quốc thái thú lúc này vậy cũng đã biết được quân ta đến tin tức, không biết hắn biết làm thế nào chuẩn bị. Trình Dục trong lòng ngược lại thì hy vọng đối phương sẽ phái binh mã tới chặn hắn lại nhóm, cái này dạng tự nhiên cũng liền có tấn công Nhạc An nước lý do. Nghe vậy, Diệp Hiên trầm ngâm 2 giây hỏi: "Trọng Đức, ngươi thấy thế nào?" Diệp Hiên ánh mắt cũng nhìn về phía bên cạnh Trình Dục. Chiếu theo thuộc hạ giải khai, Nhạc An quốc thái thú Hoàn Hồng người này tuy là rất có tâm kế, thế nhưng làm người kỳ thực miệng cọp gắt vỏ. Nếu như hắn biết được đại quân ta đến đây, lúc này tất nhiên sẽ cảm giác sâu sắc e ngại, lo sợ bất an. Chí ít hắn không có can đảm phái ra binh mã tới phục kích quân ta. Nói xong, Trình Dục còn hít miệng 457 khí, có chút thất lạc. Thấy thế, Diệp Hiên thần sắc quái dị được nhìn hắn một cái, tức giận phải nói: "Làm sao? Không có tao ngộ phục kích, ngươi còn rất thất vọng." Hắn sẽ không gặp qua nghĩ như vậy tìm chết. Đương nhiên Diệp Hiên cũng có thể xem rõ ràng Bạch Trình Dục ý tưởng, cái gia hỏa này chính là muốn tìm cơ hội động thủ mà thôi. Dù sao bọn họ chuyến này đi tới Nhạc Can quốc cũng không phải thật muốn tới bình loạn, mà là muốn chiếm lĩnh Nhạc Can quốc. Mà Nhạc Can nước Thái thú hiển nhiên sẽ không giống Đông Lai quận Thái thú như vậy thức thời được chủ động đầu nhập vào. Đến lúc đó nói không chừng còn là muốn dựa vào vũ lực tới giải quyết vấn đề. Nghe được Diệp Hiên nói, Trình Dục bất đắc dĩ được giang tay ra nói: "Đại nhân, Lâm Thể huyện cũng không hoàng cân quân tập kích quấy rối, quân ta đạt đến sau đó muốn làm cái gì dự định? Nếu như Nhạc Can quốc Thái thú Hoàn Hồng không phải thức thời, quân ta sợ là liền không cách nào thi triển. Trung quy trước tiên cần phải nghĩ biện pháp mới được a." Trình Dục lúc này cũng đang vì việc này phát sầu. Nghe vậy, Diệp Hiên cũng là cười khoát tay áo nói rằng: "Không sao cả, nếu là muốn xuất binh mà cớ, cái kia nhiều dễ dàng a. Bất quá mọi việc cũng có thể hướng tốt lắm nghĩ, nói không chừng Nhạc Can quốc quá canh giữ ở nhìn thấy quân ta sau đó, liền chủ động dâng lên ấn tín và dây đeo chuyện cơ chứ." Diệp Hiên ngược lại không phải là lạc quan, mà là hắn không lo lắng biết không có xuất binh mà cớ. Hắn chính là nghìn dặm xa xôi mang theo khinh giáp quân tới được, cũng không thể là một chuyến tay không a. Một bên Trình Dục thần sắc lần ra, vô cùng kinh ngạc phải xem Diệp Hiên liếc mắt, dường như nghĩ tới điều gì, không khỏi kinh hô. Chẳng lẽ là đại nhân là đã nghĩ xong đối sách? Theo lý thuyết Diệp Hiên không nên bình tĩnh như vậy mới đúng a, trừ phi hắn là định liệu trước. Trình Dục trực câu câu phải xem lấy Diệp Hiên, trong thần sắc đầy cõi lòng chờ mong. Đối mặt Trình Dục hỏi, Diệp Hiên thần sắc đạm nhiên được gật gật đầu nói: "Cái này có gì khó? Chờ, các loại, quân ta đạt đến Lâm Tể huyện sau đó, muốn vào thành có thể có rất nhiều loại biện pháp. Quân ta có một tên binh lính ở Lâm Tể huyện mất tích, muốn vào thành lục soát không quá phận a." Trình Dục ba. Nghe được Diệp Hiên nói như vậy, Trình Dục lúc đó liền ngây ngẩn cả người. Biện pháp này nghe dường như còn có đạo lý dáng dấp. Lấy binh sĩ mất tích mà cớ, đối phương hoặc là mở thành để cho bọn họ đi vào lục soát, hoặc là chính là cự tuyệt phản kháng, do đó lượng quân đối chọi. Bất kể thế nào tuyển trạch, bọn họ đều có thể có lý do chiếm lĩnh Lâm Tể huyện. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Trình Dục lúc đó nhìn về phía Diệp Hiên ánh mắt cũng thay đổi. Đại nhân thực sự là anh minh thần vũ, thuộc hạ bội phục. Trình Dục nói cũng phải lời thật lòng. Chí ít hắn vừa rồi cũng không có nghĩ tới tốt như vậy biện pháp, mà Diệp Hiên lại trước hắn một bước nghĩ tới. Không chỉ có như vậy, Trình Dục phỏng đoán Diệp Hiên khẳng định còn nghĩ tới biện pháp khác, chỉ là chưa nói mà thôi. Điều này làm cho Diệp Hiên ở Trình Dục trong lòng ấn tượng cũng biến thành không gì sánh được cao lớn đứng lên. Đúng lúc này, một gã thám báo rục ngựa mà đến. "Bẩm báo đại nhân, phía trước tới một đội nhân mã, đầu lĩnh tướng lĩnh tự xưng là Lâm Tể huyện thủ quân, muốn cầu kiến đại nhân." Nghe nói như thế, Diệp Hiên cũng biết đối phương nhất định là Nhạc Can quốc thái thú phái tới tìm hiểu tin tức. Dù sao đột nhiên một chi binh mã tiến nhập lãnh địa, không thể nào để cho đối phương hành động. Cho dù là đều là Thanh Châu binh mã, cũng sẽ không được phép. "Làm cho bọn họ đi tới a." Diệp Hiên mở miệng nói. "Là." Tên kia thám báo lĩnh mệnh ly khai. Sau đó thì có một đội kỵ binh rục ngựa đi tới Diệp Hiên đám người trước mặt. "Ti chức phụng thái thú chi mệnh đến đây. Các vị đại nhân là từ nơi nào đến? Chuyến này tới ta Nhạc Can quốc có gì muốn làm?" Đầu lĩnh tướng lĩnh nhìn lấy trước mặt Diệp Hiên đám người dò hỏi. Diệp Hiên ngẩng đầu nhìn đối phương liếc mắt, sau đó trả lời bản quan Đông An Bình Huyền huyện lệnh. "Phụng tiêu thứ sử mệnh lệnh, đến đây Nhạc Can quốc bình loạn." Nghe nói như thế, đầu lĩnh tướng lĩnh lập tức nói rằng: "Nhà của ta thái thú nói, Nhạc Can nước binh mã đã đủ bình loạn, không phải cần rút. Cũng xin đại nhân xuất quân ly khai Nhạc Can quốc a." Đối phương trực tiếp hạ đạt lệnh đuổi khách. Nhưng mà Diệp Hiên lại căn bản không để ý tới, giọng bình thản nói rằng: "Bản quan là phụ mệnh thảo tặc, sao có thể chấm thấy sóng cả liền ngã quay trèo. Trở về nói cho ngươi biết ra thái thú, bản quan ổn thỏa đem hết toàn lực, tiêu diệt Nhạc Can lãnh thổ một nước bên trong phản loạn. Xin hắn cần phải không nên khách khí." Nghe được Diệp Hiên nói như vậy, đầu lĩnh tướng lĩnh đều mở ép. Cái gia hỏa này làm sao nghe không hiểu tiếng người đâu? Mình cũng nói không cần hỗ trợ, vẫn như thế chấp nhất vu bình loạn. Ai khách khí với hắn a? Tên này Nhạc Can nước tướng lĩnh còn muốn nói điều gì, chỉ là đón nhận bên cạnh thái sử từ ánh mắt, chính là cả người run run một cái, lưng trở nên lạnh lẽo lời đến khỏe miệng lập tức liền nuốt trở vào. Hắn không hoài nghi chút nào chính mình nếu như lại tiếp tục khuyên bảo đi xuống, một bên tên kia tướng lĩnh sẽ đưa hắn làm thịt rồi. "Là, ti chức cáo tử." Đầu lĩnh tướng lĩnh không dám nói nhiều nữa cái gì, liền lập tức dục ngựa ly khai. Nhìn đối phương rời đi thân ảnh, Diệp Hiên thần sắc bình tĩnh phải nói: "Toàn quân tăng thêm tốc độ, mau sớm chạy tới Lâm Tể huyện. Tuy là hết thảy đều ở trong khống chế, thế nhưng Nhạc Can quốc thái thú nếu như trước giờ làm tốt ứng đối nói, khả năng cũng có chút khó làm." "Là." Theo Diệp Hiên ra lệnh một tiếng, khinh giáp quân tốc độ tiến lên cũng tăng nhanh hơn rất nhiều. Chương 85, Sơn Cốc Mai Phục, 5000 tiên phong dò đường. Lâm Tể huyện, phủ nha nội. Thái thú Hoàn Hồng nghe thủ hạ tướng lĩnh hội báo, tại chỗ liền tức nổ tung ai tờ mở giờ khách khí với hắn. Lão tử căn bản là không cần phải hắn đến giúp đỡ. Không ngờ như thế hắn tới đoạt địa bàn của lão tử, bản thái thú còn phải cảm ơn hắn. Cái này tờ mở giờ là người làm sự tình à? Tên hôn đàn này, một cái nho nhỏ Đông An Bình huyện lệnh, cũng dám để khi phụ bản quan cái này thái thú. Ghê tởm tột cùng a. Hoàn Hồng tức giận chửi ầm lên. Hắn đều hạ lệnh chủ khách, đối phương lại còn không chịu ly khai Nhạc Can quốc, rõ ràng chính là hướng về phía đoạt hắn bản tới a. Lúc nào một cái huyện lệnh cũng dám với hắn cái này thái thú khiếu bản, ít nhiều có chút khinh người quá đáng đi. Nếu không phải là dưới trướng hắn binh mã không đối phương nhiều nói, hắn là thực sự muốn dạy dỗ đối phương một bữa. Làm sao địa thế còn mạnh hơn người, quả đấm của hắn không có đối với phương cứng rắn. Lúc này, một bên tướng lĩnh đứng ra mở miệng nói: "Đại nhân, đối phương rõ ràng cho thấy hướng về phía Lâm Tể huyện tới. Nếu như chờ bọn họ đại quân binh Lâm thành hạ thời điểm, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Đại nhân sao không thừa dịp đối phương vẫn còn ở trên đường, tiên hạ thủ vi cường?" phái ra binh mã mai phục đối phương, đem tiêu diệt, cái này dạng cũng sẽ không có bất cứ uy hiếp gì. Nghe nói như thế, phẫn nộ Hoàn Hồng cũng từng bước tỉnh táo lại. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua trước mặt tướng lĩnh, trên mặt lộ ra vẻ suy tư, dường như cảm thấy đề nghị của đối phương thật không tệ, chỉ là lại có chút lo lắng. Thái thú Hoàn Hồng cau mày, thần tình ngưng trọng được mở miệng nói, đối phương có 30.000 binh mã, nhưng lại đều là toàn quân mặc giáp, chiến lực không tầm thường, sợ rằng không có dễ dàng như vậy đối phó. Nếu như đánh bại nói, không phải cho đối phương thuận thế công chiếm Lâm Tể huyện cơ hội. Hoàn Hồng lúc này lo lắng chính là đánh không ăn đối phương, vậy sẽ phải nên tiếp đối phương tức giận. Nghe xong Hoàn Hồng lo lắng, trước mặt tướng lĩnh vẻ mặt thành thật đạt được tích nói, đại nhân, coi như quân ta trước không xuất thủ, nhưng là đợi đến bọn họ binh lâm thành hạ lúc, liền thực sự sẽ không động thủ ạ. Bọn họ nếu dám xuất binh đến đây, đồng thời không nghe khuyến cáo ly khai nhà Can Quốc, là có thể nhìn ra bọn họ lòng ngông dạ thú. Đối phương rõ ràng chính là tới tấn công Lâm Tể huyện, đợi đến thời điểm muốn phục kích khả năng liền thắt thất lương cơ. Mong rằng đại nhân nghĩ lại a. Nghe vậy, thái thú Hoàn Hồng lộ vẻ do dự. Hắn lúc này lâm vào lựa chọn lưỡng nan, hoặc là buông tay đánh một trận, tiên hạ thủ vi cường, hoặc là chính là bị động phòng ngự, thành công phương sẽ không công thành đoạt đất. Ở ngắn ngủi do dự qua phía sau, thái thú Hoàn Hồng quyết tâm, thần sắc này sinh ác độc nói, bản quan tuyệt không ngồi chờ chết. Nếu bọn họ muốn Lâm Tể, vậy đừng trách bản quan không khách khí. Truyền lệnh, lập tức tập hợp binh mã, ra khỏi thành bên ngoài mai phục. Cần phải đánh tan Đông An Bằng Phẳng binh mã. Là. Mặt tướng lĩnh mệnh. Trước mặt tướng lĩnh lập tức đáp ứng nói. Sau đó chú đóng ở Lâm Tể binh mã liền đều điều động, 30.000 đại quân xuất phát ra khỏi thành. Thái thú Hoàn Hồng càng là tự mình mang binh ra khỏi thành đốc chiến. Mục đích đúng là muốn tận mắt thấy Đông An Bằng Phẳng binh mã bị tiêu diệt. Cái này dạng hắn có thể đủ an tâm. Trừ cái đó ra, thái thú Hoàn Hồng trong lòng cũng có một tia khát vọng. Nếu như đánh bại Đông An Bằng Phẳng binh mã, cướp đoạt đối phương vũ khí khinh giáp, dưới trướng hắn binh mã thực lực cũng có thể được tăng lên thêm một bước, đến lúc đó hắn cũng có thể có giác trục thiên hạ tư cách. Đi trước Lâm Tể huyện đường phải đi qua trên có một chỗ sơn cốc. Sơn cốc cũng không sâu, hai bên đều là nghiêng cất cao ruộng dốc, đi bộ lời nói có thể trèo, thế nhưng cũng sẽ tương đối cật lực. Trong cốc hai bên ruộng dốc đống loạn thạch tích, cỏ dại rậm rạp, thích hợp giấu người. Sơn cốc lối đi nhỏ hẹp dài, có thể dung nạp thật dài đội ngũ. Lúc này từ Lâm Tể huyện lên đường binh mã liền đến nơi này, ở thái thú Hoàn Hồng ra mệnh lệnh, tất cả đều mai phục tại sơn cốc hai bên đường dốc bên trên. Tất cả đều ẩn nấp cho kỹ, tuyệt đối không thể bị Đông An Bằng Phẳng binh mã phát hiện ra. Một hồi nghe bản quan hiệu lệnh hành sự, thái thú Hoàn Hồng lúc này cũng làm tốt lắm liều mạng một lần chuẩn bị. Là thủ hạ tướng lĩnh ôm quyền đáp. Lâm Tể huyện ngoài mười mấy dặm trên quan đạo, đại nhân có nữa nửa ngày lộ trình liền có thể đạt đến Lâm Tể huyện. Thuộc hạ cảm thấy nhà Can Quốc thái thú Hoàn Hồng thái độ có chút kỳ quái. Hắn nếu không muốn đại nhân xuất binh đi trước, vì sao lại không có ngăn cản cử động? Lẽ ra hắn chí ít cũng có thể phái người đến đây chặn lại đại nhân tài đối với. Trình Dục cao mày phân tích nói, dọc theo con đường này hắn đều nghĩ đến nhà Can Quốc thái thú Hoàn Hồng sẽ phái binh tới chặn giết bọn họ. Dầu gì hắn cũng sẽ phái ra người đưa tin tới ngăn cản trước đội ngũ vào. Vô cùng an tĩnh ngược lại làm cho Trình Dục cảm thấy không thích hợp. Nghe được Trình Dục nói, Diệp Hiên như có điều suy nghĩ được gật đầu, trầm giọng nói: Trọng Đức nói không sai. Nhà Can Quốc thái thú đã có gia tâm, dù cho e ngại quân ta thế lớn, cũng không khả năng biết ngồi chờ chết. Nói như vậy, bọn họ có lẽ sẽ có đề phòng mới đúng. Một bên thái sử từ mở miệng nói: Đại nhân, không nếu như để cho mạt tướng trước lĩnh một đội binh mã, đi trước Lâm Tể huyện tìm hiểu tình huống. Nếu là có mai phục nói, đại nhân cũng tốt tương đối. Đối với thái sử từ mà nói, hắn gặp phải mai phục dù sao cũng tốt hơn Diệp Hiên đám người đều tao ngộ mai phục tốt một ít. Lúc này tự nhiên cũng nguyện ý đứng ra đi làm tiên phong. Diệp Hiên quay đầu nhìn thái sử từ liếc mắt, lắc đầu nói: Từ nghĩa không cần tự mình đi trước. Ngươi phái 5.000 binh mã đi đầu, ven đường trên đường chú ý an toàn. Thám báo đều phái đi ra ngoài, để phòng mai phục. Diệp Hiên đương nhiên sẽ không làm cho thái sử từ cái này viên dũng tướng đi mạo hiểm. Hơn nữa thái sử từ trong quân đội, nếu là có mai phục cũng có thể tùy thời xuất binh mã đi ứng đối. Là. Mặt tướng bên này sai binh mã đi vào mở đường. Thái sử từ ôm quyền đáp. Trong đội ngũ phân ra 5.000 binh mã, nhanh hơn tốc độ hành quân đi trước Lâm Tể huyện. Cùng lúc đó, trong đội ngũ thám báo cũng đều sai đi ra ngoài, phục vụ đại quân ánh mắt. Làm xong những thứ này, Diệp Hiên cùng Trình Dục cũng thoáng an tâm rất nhiều. Chỉ là bọn hắn như trước cảm thấy nhà Can Quốc thái thú Hoàn Hồng sẽ không tùy ý bọn họ đạt đến Lâm Tể huyện. Phục vụ tiền phong 5.000 khinh giáp quân rất nhanh thì đã tới một chỗ sơn cốc hẹp dài. Mai phục tại đường dốc ở trên nhà Can Quốc binh mã lúc này ánh mắt cũng đều chăm chú nhìn trong sơn cốc khinh giáp quân, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Thái thú Hoàn Hồng chỉ là nhìn thoáng qua trong sơn cốc khinh giáp quân, nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hắn phía trước còn chưa tin có toàn bộ mặc giáp binh mã, lúc này mắt thấy mới là thật, sắp thực bị chấn động đến rồi. Bất quá rất nhanh, ánh mắt của hắn liền từng bước biến đến nóng bỏng lên. Nếu như tiêu diệt chi quân đội này, là có thể cướp đoạt trên người bọn họ giáp trụ, đến lúc đó hắn cũng có thể có được cái này dạng một chi tinh nhuệ binh mã. Đại. Chương 86, Tiên Phong khinh giáp quân tao ngộ phục kích. 5 năm. Thái thú đại nhân, những binh mã này chỉ có mấy ngàn người, cùng thám báo tin tức cũng không tương xứng. Cái này hoặc giả chỉ là Đông An Bằng Phẳng Tiên Phong binh mã. Bọn họ đại quân đều còn ở đội ngũ phía sau. Nếu như lúc này động thủ, Đông An Bằng Phẳng phần sau binh mã sẽ phát hiện, đến lúc đó bọn họ giết tới, quân ta liền khó có thể ngăn cản. Một gã trưởng mãn dâu quay nón tướng lĩnh nhìn về phía thái thú Hoàn Hồng mở miệng nói. Lúc này trong lòng của hắn tràn ngập lo lắng. Bọn họ thiết lập tốt mai phục là vì có thể một dựa vào tiêu diệt Đông An Bình tới trước 30.000 binh mã. Nếu như trước giờ động thủ bại lộ mai phục vị trí, cơ hội bỏ lỡ, bọn họ sẽ rất khó lại phục kích Đông An Bằng Phẳng binh mã. Mà bọn họ nhà Can nước binh mã thực lực căn bản sẽ không là Đông An Bình khinh giáp quân đối thủ. Chính diện giao phong không có bất kỳ phần thắng. Lúc này là bọn hắn cơ hội duy nhất, nếu như bởi vì nhỏ mất lớn lời nói, tiếp theo biết đưa tới Nhạc An quốc hủy diệt. Nghe thủ hạ tướng lĩnh nhắc nhở, Thái thú Hoàn Hồng nhíu chân mày lại, trong lòng đồng dạng có chút lo lắng. Chỉ là, mắt mở trừng trừng phải xem lấy trong sơn cốc 5000 khinh giáp quân từ trước mắt hắn chạy đi nói, hắn lại sẽ không cam lòng. Nếu như không động thủ, làm cho cái này 5000 khinh giáp quân đạt đến Lâm Tể huyện, bọn họ có lẽ sẽ phát hiện đầu mối. Làm không cẩn thận bọn họ trước hết hạ thủ công chiếm Lâm Tể huyện. Không được, tuyệt đối không thể thả bọn họ đi qua. Cùng lắm thì trước hết tiêu diệt cái này 5000 binh mã, mà lùi về sau trở lại Lâm Tể huyện phòng thủ. Thái thú Hoàn Hồng trầm giọng nói. Hắn lúc này đã nhớ thương lên những thứ kia khinh giáp quân trên người giáp trụ. Cái này, trước mắt tướng lĩnh chần chờ một chút, thấy Hoàn Hồng thái độ kiên quyết, liền không thể làm gì khác hơn là đáp. Mặt tướng lĩnh mệnh. Làm trong sơn cốc khinh giáp quân đi tới ở giữa vị trí thời điểm, đường dốc ở trên Hoàn Hồng liền lập tức hạ phục kích mệnh lệnh. Động thủ. Giết. Trong lúc nhất thời, mai phục tại đường dốc ở trên binh mã dồn dập hiện thân. Trong đó cung tiễn thủ tất cả đều nhắm ngay trong sơn cốc khinh giáp quân. Bắn cung. Hiu hiu hiu. Đến không hết mũi tên hướng phía sơn cốc bên trong gào thét mà đi. Không tốt, có mai phục. Phòng ngự. Mau bỏ đi. Rời khỏi sơn cốc. Đầu linh quân hầu lớn tiếng hô. Lúc này tao ngộ mai phục, biện pháp tốt nhất chính là rút khỏi sơn cốc. Dù sao trước mắt địa thế bất lợi cho bọn họ, phục binh trên cao nhìn xuống lại có cung tiễn thủ, bọn họ khó có thể ngăn cản. Phốc thử, phốc thử, phốc thử. Chỉ là trong nháy mắt, khinh giáp quân gục hạ một mảnh. Trên người bọn họ khinh giáp tuy là có thể suy yếu mũi tên uy lực, thế nhưng liên tiếp bị bắn trúng hơn 10 tiễn cũng không chịu nổi a. Tiên phong quân hầu mắt thấy chết không ít binh sĩ, lập tức liền cấp nhãn. Rút lui, mau bỏ đi. Đi. Hắn lo lắng binh mã đều hao tổn trong sơn cốc lời nói, trở về không có biện pháp hướng Diệp Hiên bàn giao. Bắn cung. Giết sạch bọn họ, không chừa một ngống. Nhanh giết. Đường dốc bên trên, Thái thú Hoàn Hồng giống to. Hắn cũng không muốn đến miệng thịt béo cứ như vậy bay đi. Đầy trời mũi tên liên tiếp hạ xuống. Phốc thử, phốc thử. Cứ việc khinh giáp toàn quân đều đang ra sức đón đỡ, nhưng vẫn là không ngừng có người trúng tên ngã xuống đất. Đội ngũ thay đổi phương hướng hướng phía bên ngoài sơn cốc lui lại. Thấy thế, Thái thú Hoàn Hồng sắc mặt nảy sinh ác độc nói: "Toàn quân đánh tiếp, chặn bọn hắn lại, không phải người đầu hàng, giết không tha." Ra lệnh một tiếng, đường dốc ở trên binh mã cũng hướng phía sơn cốc bên trong lướt đi. Giết. Khinh giáp quân lúc này cũng còn không có rời khỏi sơn cốc, liền gặp được từ đường dốc sông lên giết xuống Nhạc An quốc binh mã. Liều mạng với bọn hắn. Giết. Cận chiến chém giết, khinh giáp quân căn bản không sợ bất luận kẻ nào. Mới vừa rồi bị một phen bắn chết, khinh giáp quân các binh lính trong lòng cũng đều nín hỏa khí. Lúc này thấy quân địch tới sát trước mặt, bọn hắn cũng đều triệt để bạo phát. Song phương lập tức chém giết đến cùng một chỗ. Đao quang kiếm ảnh gian, không ngừng có sĩ tốt ngã xuống đất bỏ mình. Khinh giáp quân thời khắc này ưu thế cũng nhận được phát huy, chém giết khoảng khắc, liền từng bước chiếm cứ thượng phong. Nhưng mà theo đường dốc ở trên 30000 binh mã đều nhảy vào sơn cốc bên trong, khinh giáp quân lúc này cũng đều cảm nhận được áp lực. Bọn họ dù sao ở binh lực thượng không chiếm ưu thế, phía trước gặp mai phục lại tử thương không nhỏ, lúc này tiếp tục liều đánh tiếp hầu như không có gì phần thắng đáng nói, nhiều lắm chính là hết khả năng tiêu hao Nhạc An quốc binh mã. "Nhanh, truyền tin cho đại nhân, chúng ta chúng mai phục." Khinh giáp quân quân hầu lớn tiếng hô. Mệnh lệnh lính liên lạc giết ra khỏi trùng vây đi truyền tin. Cái này dạng bọn họ còn có thể có việc binh. Dựa vào chính bọn hắn phá vòng đây, muốn từ trước mắt sơn cốc đánh ra, đồng dạng muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Giết sạch bọn họ. Nhanh. Xông lên. Đừng làm cho bọn họ chạy trốn. Đang ở xem cuộc chiến Thái thú Hoàn Hồng lớn tiếng hô. Nếu là có khinh giáp quân xông ra nói, đối phương phần sau binh mã sẽ rất nhanh chạy tới, bọn họ kế hoạch liền muốn rơi vào khoảng không. Nhạc An nước binh mã lúc này cũng đã cắt đứt sơn cốc thông đạo. Khinh giáp quân lính liên lạc căn bản giết không đi ra, hầu như toàn bộ chết trận. Bị vây nuốt khinh giáp quân lúc này cũng là càng đánh càng thiếu, thương vong không ngừng tăng thêm. Bất quá bọn họ cũng chém giết không ít Nhạc An quốc binh mã, chiến tích văn hoa. Thái thú Hoàn Hồng thấy khinh giáp quân như vậy dũng mãnh, trong lòng cũng là không ngừng hâm mộ. Cái này nếu như bản quan dưới trướng tướng sĩ thì tốt biết bao a. Đáng tiếc, Hoàn Hồng không phải không có thử chiêu hàng trước mắt những thứ này khinh giáp quân, nhưng bọn họ căn bản không bằng lòng, đồng thời vẫn còn ở ra sức chém giết. Không có biện pháp, Hoàn Hồng chỉ có thể là hạ lệnh đưa bọn họ tiêu diệt toàn bộ. Dù sao lưu cho thời gian của bọn họ cũng không nhiều. Tuy là nhẹ năm, bảy giáp quân lính liên lạc không có sâu ra, thế nhưng phần sau binh mã cũng chẳng mấy chốc sẽ đạt đến nơi đây. Nếu như bọn họ không có biện pháp mau sớm đem trước mắt chi này khinh giáp quân tiêu diệt nói, đến lúc đó bị bao vây sợ rằng chính là bọn họ. Lúc này bên ngoài sơn cốc có vài tên khinh giáp thám báo rục ngựa mà qua. Khi bọn hắn xa xa chứng kiến trong sơn cốc lúc đang chém giết, lập tức liền ý thức được không thích hợp. Không tốt, thiên phong lọt vào mai phục. Mau trở về bẩm báo đại nhân. Cái này vài tên thám báo quay đầu lại rục ngựa phi nước đại. Bẩm báo đại nhân, không xong, tiên phong binh mã trong sơn cốc lọt vào phục kích. Lúc này song phương còn đang chém giết. Thám báo không có thâm nhập trong sơn cốc, sở dĩ cũng không biết đạo cụ thể tình huống. Vừa dứt lời, Diệp Hiên đám người lập tức nhíu mày. Bọn họ dự cảm thành sự thật. Chương 87, kỵ binh xung phong liều chết. Viện binh tới. Nam. Phía trước Diệp Hiên cùng Trình Dục đã cảm thấy Nhạc An quốc thái thú sẽ không ngồi chờ chết, không nghĩ tới đối phương cư nhiên sẽ tiên hạ thủ vi cường, trực tiếp phục kích bọn họ. Nếu không phải là trước giờ phái ra tiên phong binh mã xuất phát Lâm Tể huyện lời nói, lúc này bị phục kích chém giết sợ rằng chính là bọn họ. Diệp Hiên sắc mặt cũng âm trầm xuống. Nguyên bản còn muốn cho đối phương thể diện cơ hội, ai biết đối phương muốn độc thủ, vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Đại nhân, tiên phong chỉ có 5000 binh mã, gặp phải Nhạc An quốc binh mã phục kích, sợ là chống đỡ không được bao lâu. Một bên thái sử Từ vội vàng nói. Trình Dục lúc này cũng là nhìn về phía Diệp Hiên, đầy cõi lòng chờ mong được mở miệng nói. Đại nhân, nếu Nhạc An nước binh mã xuất động thủ trước, vậy đại nhân cũng không cần có nữa chỗ cố kỵ. Lúc này vẫn là mau nhanh phát binh cứu viện tiên phong binh mã a. Nếu là đi chậm, cái kia 5000 khinh giáp quân không muốn toàn quân bị diệt. Trình Dục lúc này còn có ý tưởng khác. Đó chính là mượn cơ hội này trực tiếp đem Nhạc An nước chủ lực đại quân cho 17 tiêu diệt, cái này dạng bọn họ muốn chiếm lĩnh Lâm Tể huyện thậm chí toàn bộ Nhạc An quốc sẽ phi thường dễ dàng. Đón nhận Trình Dục cùng thái sử từ quăng tới ánh mắt, Diệp Hiên gật đầu, trầm giọng nói: "Toàn quân tăng tốc đi tới. Từ Nghĩa, ngươi trước xuất lĩnh kỵ binh đi trước trợ giúp, cần phải chống được đại quân đã đến." Thoại âm rơi xuống, thái sử từ lập tức ôn quyền lĩnh mệnh nói: "Là mặt tướng lĩnh mệnh." Nói xong, thái sử từ liền xuất lĩnh đội ngũ bên trong kỵ binh cấp tốc hướng phía sơn cốc xa xa rục ngựa mà đi. Toàn quân tốc độ tiến lên cũng đều thêm nhanh. Diệp Hiên trong lòng cũng chỉ có thể cầu nguyện cái kia 5000 tiên phong binh mã có thể chèo chống, bằng không lần này thương vong có thể to lắm. Lúc này trong sơn cốc, Nhạc An nước binh mã đang cùng khinh giáp quân chém giết. Trong sơn cốc tình hình chiến đấu cũng là thập phần thảm liệt. Tuy ý có thể thấy được đều là song phương binh lính thi thể. Khinh giáp quân tuy là nhân số không chiếm ưu thế, thế nhưng sức chiến đấu muốn so Nhạc An nước binh mã cường không ít. Chống đỡ hồi lâu cũng không có bị đánh bại. Khinh giáp quân quân hầu lúc này cũng ở không ngừng cổ vũ sĩ khí. "Các huynh đệ, từ chiến. Đại nhân chẳng mấy chốc sẽ mang theo binh mã tới cứu viện chúng ta. Đánh bại bọn họ, đi trở về ăn mì thực, uống canh thịt." "Giết a." Vừa nghe mì phở cùng canh thịt, chém giết được có chút mệt mỏi khinh giáp quân nhóm nhất thời cũng đều có lực lượng. Khinh giáp quân sĩ binh không khỏi liếm liếm đầu lưỡi, sau đó chém giết được càng thêm dũng mãnh. Nếu như chết ở chỗ này hoặc là tuyển trạch đầu hàng nói, bọn họ đời này liền đều ăn không lên mỹ vị mì phở. Lúc này dư vị đứng lên đều là lưu luyến quên về, liều mạng tử chiến. Nhạc An nước binh mã lúc này đều bị đánh ngộp rồi. Bọn họ liền chưa từng thấy qua nghị lực mạnh như vậy đội ngũ, lọt vào phục kích, đồng thời binh lực không chiếm cứ ưu thế dưới tình huống, thương vong hơn phân nửa, vẫn không có tan tác. Điều này làm cho bọn họ cảm nhận được một tia sợ hãi. 5000 tiên phong khinh giáp toàn quân đều khó như vậy giết, vậy chờ đến đại bộ đội của bọn họ đánh tới, bọn họ làm sao còn ngăn cản được. Lúc này không ít Nhạc An quốc sĩ binh cũng bắt đầu luống cuống. "Nhanh, giết sạch bọn họ. Nếu như vẫn không thể tiêu diệt chi này khinh giáp quân nói, phần sau đại quân liền muốn giết tới. Nhanh xông, vây công bọn họ. Giết a." Nhạc An nước tướng lĩnh lớn tiếng hô. Lúc này đồng dạng đội vàng còn có đứng ở đường dốc bên trên xem cuộc chiến thái thú Hoàng Hồng. Tuy là trong sơn cốc khinh giáp quân không có một cái xông ra báo tin, thế nhưng trong lòng của hắn luôn là mơ hồ cảm thấy bất an. Luôn cảm thấy đối phương đại quân lập tức sẽ chạy tới bên này. Chỉ là hắn cũng chứng kiến dưới trướng binh mã đều gia nhập vào chiến đấu, đồng thời cũng là tận lực được đang liều mạng chém giết, như trước không có thể tiêu diệt chi này khinh giáp quân. Thái thú Hoàng Hồng lúc này nội tâm cũng rất bất đắc dĩ. Không nghĩ ra Bắc Hải quận một cái huyện nhỏ ấp, là như thế nào bồi dưỡng được cái này dạng một chi mạnh mẽ hãn binh mã. Liên tại Hoàng Hồng suy tư về còn cần bao lâu mới có thể tiêu diệt hết trong sơn cốc khinh giáp quân lúc, bên hai lại chuyển tới một trận vó ngựa tiếng oanh minh. Hoàng Hồng hơi biến sắc mặt, dường như nghĩ tới điều gì, trong lòng không hiểu được cảm thấy khủng hoảng. Hắn mãnh địa quay đầu nhìn về phía bên ngoài sơn cốc phương hướng. Một chi kỵ binh thân ảnh đập vào mi mắt. Hoàng Hồng khẩn trương đến nuốt nước miếng một cái, thở sâu, lớn tiếng dò hỏi: "Cái kia là người nào kỵ binh?" Lúc này trong lòng của hắn cũng còn ôm lấy một tia may mắn. Hắn hy vọng dường nào chi kỵ binh này chỉ là đi ngang qua, hoặc là Nhạc An quốc địa phương huyện ấp kỵ binh. Thế nhưng bên cạnh tướng lĩnh cũng là nhìn xung quanh liếc mắt, thần sắc bối rối được hồi đáp: "Đại nhân, đó tựa hồ là Đông An bằng phẳng kỵ binh. Đầu linh chiêu bài vẫn là chữ Diệp, cùng trong sơn cốc khinh giáp quân giống nhau. Cái này là Đông An bằng phẳng viện quân chạy đến." Lộ bộ. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng này danh tướng lĩnh vẫn như cũ nói ra. Hoàn Hồng sắc mặt đại biến, cuối cùng một tia may mắn cũng đều bị diệt sạch. Lúc này hắn ý thức đến không ổn, lại vẫn không chịu buông tha. "Không được, kỵ binh tới thì đã có sao? Lập tức phái binh cản lại kỵ binh, không cho phép bọn họ tiến vào sơn cốc. Cần phải ngăn trở Đông An bằng phẳng binh mã, đem trong sơn cốc 5000 khinh giáp quân toàn bộ diện 953 diện." Hoàn Hồng sắc mặt này sinh ác độc phải nói. Hắn hôm nay là quyết tâm muốn ăn cái này 5000 khinh giáp quân, ai tới cũng vô ích. Nếu như diệt không rơi cái này 5000 khinh giáp quân, hắn cũng không có ý định triệt binh, chính là muốn cùng đối phương cùng chết. Nghe được Hoàn Hồng mệnh lệnh, bên cạnh tướng lĩnh muốn khuyên bảo cái gì, chỉ là há miệng, vẫn là lựa chọn lĩnh mệnh. "Là." Nói xong, tên này tướng lĩnh liền tự mình xuất lĩnh một chi binh mã, đi trước nơi cốc khẩu đi chặn lại cách đó không xa vọt tới kỵ binh. Nếu như ngăn không được lời của đối phương, trong sơn cốc khinh giáp quân một ngày có trợ giúp, rất có thể biết xoay chiến cuộc, cái kia toàn bộ của bọn họ nỗ lực liền đều uổng phí. "Giết." Tên này râu quai nón đem cả vạt lấy 2000 binh mã ngăn ở nơi cốc khẩu, nhìn về phía trước càng ngày càng gần kỵ binh hàng ngũ, trong lòng cũng buộc phát khẩn trương. Nói không sợ là giả, thế nhưng hắn thân là toàn quân chủ tướng, lúc này tự nhiên là không thể trốn chạy. "Nghe ta hiệu lệnh, giết đi qua." "Xông." Ra lệnh một tiếng, cái này 2000 Nhạc An quốc sĩ binh liền xông về cách đó không xa kỵ binh. Lúc này thái sử từ đang dẫn dắt kỵ binh một đường chạy tới, còn không có đạt đến sơn cốc bên trong, cũng đã có thể nghe được tiếng chém giết. Chương 88, thái sử từ chém tướng, sáp nhập sơn cốc. 2 năm. Thái sử từ sắc mặt có chút khó coi, đồng thời cũng là cấp thiết phải nghĩ phải cứu viện sơn cốc bên trong binh sát khinh giáp quân khi hắn chứng kiến có một chi bộ binh đến đây chặn hắn lại nhóm thời điểm, thái sử từ trong ánh mắt lóe lên một tia thần tình khinh thường. Không biết tự lượng sức mình, dùng 2000 bộ binh liền Newton để ngăn cản bọn họ chi kỵ binh này đội ngũ, hoàn toàn chính là đi tìm cái chết. Thái sử từ cầm trong tay song kích, trầm giọng quát to: "Kỵ binh theo ta sát tiến sơn cốc." "Xông!" Hét lớn một tiếng, kỵ binh rất nhanh thì tới sát bộ binh hàng ngũ trước mặt. Oanh một tiếng vang thật lớn, kỵ binh trong nháy mắt liền xông phá phía trước ngăn trở Nhạc An quốc sĩ binh. Thậm chí có binh sĩ tại chỗ đã bị kỵ binh cho xông bay mấy thước khoảng cách xa. Xung phong ở phía trước thái sử từ cầm trong tay song kích huy vũ, tiếp liên chạm giết Nhạc An quốc sĩ binh. Kỵ binh cơ hồ không có chịu đến quá lớn trở lực, liền tại Nhạc An nước đội bộ binh ngũ chung một mạch liều chết. Trôi đi qua, để lại khắp nơi trên đất thi thể. Nhạc An quốc sĩ binh không nghĩ tới chi kỵ binh này vậy mà lại như vậy dũng mãnh, thời khắc này trong lòng đều bao phủ lên một tầng sợ hãi. Thậm chí là có chút binh sĩ khi nhìn đến kỵ binh trước mặt giết lúc tới, nghĩ tới căn bản không phải ngăn cản, mà là cấp tốc tránh tập bọn họ đều không có trực diện kỵ binh dũng khí. Một mặt là kỵ binh đánh với bộ binh bản thân liền chiếm cứ ưu thế, ở một phương diện khác lại là bởi vì Đông An bằng phẳng kỵ binh đều cũng có trang bị sắt móng ngựa cùng yên ngựa, xung phong có thể so với thông thường kỵ binh càng thêm mạnh mẽ dũng mãnh. Trước mắt những thứ này, Nhạc An quốc sĩ binh bị giết trở tay không kịp cũng là bình thường. Đầu lĩnh dâu quay nón tướng lĩnh không nghĩ tới chi kỵ binh này sẽ mạnh như vậy, phiến khắc thời gian liền chém giết hắn tọa hạ không ít binh mã. Thậm chí hắn xuất lĩnh cái này 2000 bộ binh đều ở đây tan tác danh giới. Hắn nhiệm vụ là muốn cản lại bên ngoài sơn cốc chi kỵ binh này, vì bên trong sơn cốc chiến đấu tranh thủ thời gian. Nếu như tùy ý trước mắt kỵ binh tùy ý xung phong liều chết đi xuống, không bao lâu chi kỵ binh này liền muốn sát nhập trong sơn cốc. Dâu quay nón tướng lĩnh không dám nghĩ tới hậu quả, lúc này cũng đổi sắc mặt. Ánh mắt của hắn rất nhanh thì tập trung ở tại cầm đầu xung phong thái sử từ trên người. Thấy thái sử từ xung phong liều chết được thập phần dũng mãnh, trong lòng cũng có vài phần vẻ sợ hãi. Thế nhưng vì ngăn cản chi kỵ binh này nhịp bước tấn công, hắn lúc này cũng chỉ có thể là kiên trì tự mình chống đi tới. Các huynh đệ, theo ta giết ngăn trở kỵ binh. Xông lên a. Vì nhà Can quốc. Dâu quay nón nam tử hô to một tiếng. Xuất lĩnh bên người thân binh liền hướng phía trong đội ngũ binh sát thái sử từ vào tới, mục đích của hắn rất đơn giản, chính là tướng lĩnh đầu thái sử từ chém giết, cái này dạng kỵ binh sĩ khí bị hao tổn, tất nhiên sẽ bị bọn họ đánh tan. Cái này dạng nguy cơ cũng liền có thể giải quyết rồi. Đang ở một mạch liều chết thái sử từ cũng chú ý tới một cỗ sát khí. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước cách đó không xa, rất nhanh thì chú ý tới dâu quay nón tướng lĩnh đang hướng hắn đánh tới. Thấy thế, thái sử từ không chút nào hoảng sợ, trong ánh mắt còn mang theo vài phần kinh miệt. Chỉ bằng đối phương cũng muốn giết hắn. Thái sử từ lúc này liền xuất lĩnh kỵ binh lên đón. Giết để mặc lại. Thái sử từ cùng dâu quay nón tướng lĩnh trong nháy mắt giết với nhau. Một trận phách chạm tiếng qua đi, chỉ là hai cái hiệp, dâu quay nón tướng lĩnh đã bị thái sử từ cho tại chỗ chạm sát. Một khắc trước còn sinh long hoạt hổ dâu quay nón tướng lĩnh, lúc này đã biến thành địa phương một cụ không cách nào nhúc nhích thi thể, hắn dường như còn rất không cam tâm, đồng thời cũng cảm thấy khiếp sợ. Không nghĩ tới tuổi quá trẻ thái sử từ vậy mà lại như vậy dũng mãnh. Vẹn vẹn chỉ là hai cái hiệp đã bị đối phương đánh chết. Chém giết dâu quay nón tướng lĩnh, thái sử từ cũng không có qua dừng lại thêm, mà là tiếp tục dẫn dắt kỵ binh hướng phía sơn cốc bên trong lướt đi. Phụ trách chặn lại Nhạc An quốc sĩ các binh lính mắt thấy dâu quay nón tướng lĩnh bị giết, nhất thời đã bị sợ đến chạy từ phía. Hoàn toàn đã không có ngăn cản kỵ binh dũng khí. Không xong, tướng quân bị giết. Mau đào mạng a. Kỵ binh giết tới. Hướng trên sườn núi chạy. Thái sử từ xuất lĩnh kỵ binh không tiếp tục gặp phải quá lớn trở ngại, liền giết vào trong sân gốc. Giết. Đánh tan quân địch. Thái sử từ lớn tiếng hô. Lúc này hắn muốn không chỉ có là trợ giúp sơn cốc bên trong bị vây công khinh giáp quân, đồng thời cũng muốn nhân cơ hội này đánh bại Nhạc An nước binh mã. Dù cho hắn lúc này chỉ là mang đến 2000 không tới kỵ binh, thái sử từ vẫn là tự tin mười phần. Đang ở đường dốc bên trên xem cuộc chiến thái thú Hoàn Hồng chứng kiến kỵ binh sát nhập trong sân cốc, nhất thời đổi sắc mặt. Hắn dự liệu quá dưới trướng binh mã chặn lại không được bao dài thời gian, nhưng không nghĩ đến lúc này mới phiến khắc thời gian, Đông An bằng phẳng kỵ binh liền trực tiếp sát tiến tới. Cái này tờ mờ giờ. Hoàn Hồng lúc này đều bối rối. Phế vật. Đám này phế vật. Liền như thế một chi kỵ binh đều không đỡ được. Hoàn Hồng thời khắc này trong lòng đều hận không thể đem dầu quay nón tướng lĩnh làm thì rồi. Cảm thấy đối phương thực sự là một chút tác dụng đều không có. Nhưng là khi hắn từ hội binh trong miệng biết được dâu quay nón tướng lĩnh đã bị thái sử từ chém giết thời điểm, cũng là sửng sốt hồi lâu, bất kể nói thế nào, dâu quay nón tướng lĩnh đều là dưới trướng hắn một thành viên đại tướng. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới đối phương chỉ là hai cái hiệp đã bị chạm sát, cái này ít nhiều có chút dò người. Hoàn Hồng ánh mắt rất nhanh thì rơi vào sơn cốc bên trong một mạch liều chết thái sử từ trên người. T. Người này là ai? Thật không ngờ dũng mãnh. Nho nhỏ Đông An Bình, dưới trướng vẫn còn có mạnh như vậy đem. Thực sự là ghê tởm a. Hoàn Hồng vẻ mặt hâm mộ nói rằng, nếu như dưới trướng hắn cũng có mạnh như vậy đem cùng với tinh nhuệ binh mã nói, lo gì biết không làm được việc lớn mười. Chỉ là lúc này tình cảnh của hắn cũng biến thành nguy hiểm. Đông An bằng phẳng kỵ binh sát nhập trong sân gốc, vốn là vô cùng lo lắng chiến cuộc cũng đem phát sinh biến hóa. Tiếp tục liều đánh tiếp, bọn họ trong khoảng thời gian ngắn cũng rất khó triệt để tiêu diệt trong sơn cốc khinh giáp quân cùng chi kỵ binh này. Đông An bằng phẳng chủ lực đại quân lúc nào cũng có thể biết chạy tới, đến lúc đó bọn họ coi như là muốn chuyển đi cũng không kịp. Hoàn Hồng lúc này thần tình cũng biến thành nghiêm trọng. Thế nhưng hắn vẫn không có hạ đạt triệt binh mệnh lệnh, mà là làm cho dưới trướng binh mã tiếp tục liều giết. Hoàn Hồng lúc này rõ ràng cho thấy đã giết mắt đỏ, không cam lòng cứ như vậy tay không mà về. Chết trận nhiều như vậy binh mã, hắn khẳng định cũng là muốn thu được một ít chiến quả, không phải vậy trong lòng của hắn cũng sẽ không cân bằng. Chương 89, đại quân giết tới, Nhạc An quốc binh mã bại lui. 3 năm. Giết. Đều cho ta xông lên. Nếu ai biểu hiện dũng mãnh, trở lại Lâm Tể huyện, bản thái thủ trùng điệp có thưởng. Hoàn Hồng lúc này cũng ở cổ vũ sĩ khí. Nhạc An quốc đám binh sĩ lúc này cũng đều đang ra sức chém giết. Khinh giáp quân lúc này đã chiến tổn hơn 3000 binh mã, còn dư lại không nhiều lắm, đội ngũ cũng ở không ngừng co rút lại. Bọn họ nguyên bản đều muốn mất đi hy vọng, lại thấy được xa xa đánh tới kỵ binh. Đồng thời cũng là liếc mắt liền thấy được đầu lĩnh xung phong liều chết thái sử tử. Viện quân tới, là chúng ta viện quân tới. Kỵ binh giết tới. Từ nghĩa tướng lĩnh xuất lĩnh kỵ binh tới cứu chúng ta, mọi người xông lên a. Giết. Khinh giáp quân sĩ binh nhất thời liền bạo phát ra ý chí cầu xanh. Thêm lên thái sử tử xuất lĩnh kỵ binh một mạch liều chết mà đến, cũng phân là tản không ít Nhạc An nước binh mã, vì khinh giáp quân giảm bớt không ít áp lực. Mấy nghìn danh Nhạc An quốc binh mã lập tức liền vây quanh thái sử tử xuất lĩnh kỵ binh, dự định đưa bọn họ cùng nhau tiêu diệt. Những binh lính này cũng đều nghĩ lấy có thể trả lời Lâm Tể huyện lĩnh thưởng. Thái sử từ không hề sợ hãi, trầm giọng quát lên:
"Giết!"
Kỵ binh theo sát phía sau, một mạch liều chết đột tiến. 540 phốc thử. Phốc thử. Phốc thử. Trước mặt ngăn trở Nhạc Can quốc sĩ binh bị một trận xung phong liều chết, tử thương thảm trọng. Bất quá kỵ binh thế sông cũng bị yếu bớt, ở lọt vào Nhạc Can quốc sĩ binh vây công phía dưới, kỵ binh cũng đều lần lượt xuất hiện tử thương. Thái sử Từ tuy là dũng mãnh, chém giết trên trăm danh quân địch, thế nhưng trước mắt Nhạc Can quốc binh mã có mấy vạn chi chúng, hắn một cái người lực lượng cũng không có biện pháp quyết định cuộc chiến đấu này thắng bại. Cũng may kỵ binh một đường tới sát sơn cốc bên trong, cùng bị vây nốt khinh giáp quân hội hợp. Đại nhân xuất lĩnh đại quân lập tức tới ngay, chịu đựng. Các tướng sĩ, theo ta chém giết. Thái sử Từ lớn tiếng hô, cổ vũ sĩ khí. Khinh giáp quân sĩ các binh lính lúc này cũng đều đang kiên trì chém giết, tín nhiệm chống đỡ bọn họ chờ đợi Diệp Hiên xuất lĩnh viện quân. Đường dốc bên trên, Thái thú Hoàn Hồng nhìn lấy sơn cốc bên trong vô cùng lo lắng thế cục, sắc mặt tái xanh. Hắn lúc này có chút lo lắng, ánh mắt thường thường được nhìn phía bên ngoài thung lũng, lo lắng Đông An Bằng Phảng binh mã biết xuất hiện ở nơi này. Dù sao dưới trướng hắn binh mã lúc này cũng đã tử thương không ít, nhiều lắm chính là tiêu diệt trong sơn cốc khinh giáp quân cùng kỵ binh. Thế nhưng Đông An Bằng Phảng viện quân một ngày chạy đến nói, chỉ sợ là nhiều hơn 10.000 binh lực, đều không phải là bọn họ có thể ngăn cản. Cái này sẽ hắn cũng chỉ có thể không ngừng thúc giục dưới trướng binh mã nhanh hơn vây công tốc độ, mau sớm đem trong sơn cốc khinh giáp quân cho triệt để tiêu diệt. Đại nhân, những thứ này khinh giáp quân thật sự là hắn liều mạng, bọn họ căn bản không đầu hàng, á quân ta hao tổn mấy ngàn nhân mã, tiếp tục đánh đi xuống, thương vong chỉ biết càng thêm thảm trọng. Đại nhân, muốn không vẫn là triệt binh a? Một gã tướng lĩnh đến đây khuyên bảo Thái thú Hoàn Hồng rút quân. Không nói khinh giáp quân có thể hay không chịu nổi, chí ít bọn họ trước hết không chịu nổi. Tuy là ngay từ đầu phục kích bắn chết không ít khinh giáp quân, thế nhưng sau đó tử chiến khinh giáp quân cũng chém giết bọn họ không ít binh mã. Hoàn Hồng nhìn thoáng qua trước mặt khuyên bảo tướng lĩnh, tức giận phải nói: "Không cho phép rút quân, diệt không rơi trong sơn cốc khinh giáp quân, ai đều đừng hòng đi. Ngươi tự mình cầm quân sát tiến đi, nếu có thể chém tướng địch thủ cấp, bản thái thủ để cho ngươi thăng liền ba cấp." Hoàn Hồng lúc này là quyết tâm muốn tiêu diệt khinh giáp quân, không phải vậy tuyệt không bằng lòng bỏ qua. Nghe nói như thế, trước mặt tướng lĩnh thần sắc lần ra, lập tức liền tới ý chí chiến đấu. "Là, mặt tướng cái này liền đi." Thăng liền ba cấp, đối với hắn một cái phổ thông tướng lĩnh mà nói tuyệt đối là tràn đầy mê hoặc, cái kia lui về phía sau ở Nhạc Can quốc, hắn liền cũng coi là dưới một người trên vạn người. "Các huynh đệ, theo ta giết." Tên này Nhạc Can quốc tướng lĩnh đem vòng ngoài binh mã toàn bộ đều được triệu tập khởi xướng xung phong. Bọn họ một đường sát tiến khinh giáp quân trong hàng ngũ, quân tiên phong nhắm thẳng vào rục ngựa bính sát Thái sử Tử. Tuy là chứng kiến Thái sử Tử dũng mãnh, tên này Nhạc Can quốc tướng lĩnh trong lòng cũng biết cảm thấy một tia sợ hãi. Thế nhưng vì có thể thăng liền ba cấp, lúc này cũng không nói hoài tới khác, mang theo dưới trướng binh mã liền giết đi lên. "Tiểu tử, chết đi." "Giết!" Nhạc Can quốc tướng lĩnh hét lớn một tiếng, trực tiếp thẳng hướng Thái sử Tử. Thấy thế, Thái sử Tử híp mắt một cái, cười to nói: "Tới đúng dịp." Nói xong, liền rục ngựa nghênh đón. Cùng lúc đó trong tay song kích vơ lên. "Phốc thử." "Phù phù." Chỉ là một cái thắt thân, tên này Nhạc Can quốc tướng lĩnh cũng đã đầu một nơi thần một mẹo. Thái sử Tử xung phong liều chết mà qua, thuận thế đem vọt tới vài tên Nhạc Can quốc sĩ binh đều cho một cùng là chăm sát. "Chạy a, chạy mau." Nguyên bản còn muốn vây công Thái sử Tử, Nhạc Can quốc sĩ binh mắt thấy hắn như vậy dũng mãnh, đồng thời còn miểu sát bọn họ đầu lĩnh tướng lĩnh. Nhất thời liền sợ đến chạy tứ tán, bọn họ đều biết mình năng lực, đối mặt mạnh như vậy đem không thể nghi ngờ chính là chịu chết. Bọn họ cũng không đốc, tại chỗ liền tuyển chạy ra. Đứng ở đường dốc bên trên xem cuộc chiến Thái thú Hoàn Hồng mắt thấy dưới trướng lại một viên các tướng lĩnh chăm sát, sắc mặt biến đến càng thấy xấu xí. Hắn trước kia còn đối với tên kia tướng lĩnh đầy cõi lòng ước ao, nhớ hắn có thể chạm sát Thái sử Tử, lại không nghĩ tới chỉ là một hiệp đã bị đối phương cho miểu sát rồi. Thái thú Hoàn Hồng lúc này cũng không nhịn được ở trong lòng nổ nước bọt, thủ hạ mình tướng lĩnh mỗi một người đều là phế vật. Liên tại Hoàn Hồng suy tư về phải như thế nào tiêu diệt trong sơn cốc khinh giáp có lúc, ngẩng đầu võ thuật, trong lúc vô ý liền thấy xa xa xuất hiện đen tuổi lùi lội ngũ. "Cô lỗ." Hoàn Hồng sững sờ tại chỗ, thần sắc chợt biến. Trong lòng hắn hết sức rõ ràng đó là cái gì. Đông An Bằng Phảng viện quân tới. Trừ cái đó ra, Nhạc An lãnh thổ một nước bên trong không khả năng sẽ có cái này dạng một chi mấy vạn người binh mã, Hoàn Hồng không nghĩ tới đối phương sẽ đến được nhanh như vậy, mồ hôi lạnh đều nhô ra. Cái này sẽ hắn căn bản không có khả năng điều động binh mã dùng để ngăn cản đối phương tiến vào sơn cốc. Đồng thời trong lòng hắn rành mạch từng câu, một ngày Đông An Bằng Phảng viện quân sát nhập trong sơn cốc, tuyệt đối sẽ xuất hiện một mặt cục diện ngược lại. Hoàn Hồng biết mình đã không có bất luận cái gì thắng được cơ hội, khẽ cắn môi, cực kỳ không cam lòng được hạ lệnh lui lại rút quân. "Rút lui." Ra lệnh một tiếng, sơn cốc bên trong bính sát Nhạc An quốc trong lòng các binh lính đều không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ cũng không muốn liều mạng như vậy, lúc này rốt cuộc chiếm được ra lệnh rút lui, lập tức liền thoát ly chiến đấu, hướng phía Lâm Tể huyện phương hướng chạy trốn. Chương 90, thu nạp binh mã, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Quân địch lui. Thật tốt quá, quân địch cuối cùng là buông tha vây công. Chúng ta đứng vững. Trong sơn cốc khinh giáp quân lúc này đều kích động đến hoan hô lên. Chứng kiến Nhạc An quốc sĩ các binh lính rút lui, Thái sử Từ dường như ý thức được cái gì, lập tức mừng rỡ nói: "Là đại nhân xuất quân đánh tới. Đừng làm cho bọn họ chạy rồi, giết tới. Xông lên a. Kiến công lập nghiệp thời điểm đến rồi." Thái sử Từ có thể không phải định bỏ qua cho trước mắt những thứ này Nhạc An nước binh mã, hô to một tiếng liền lập tức xuất lĩnh còn lại sĩ binh đuổi theo đi, một đường chém giết. Những thứ kia bị quấn lấy Nhạc An quốc sĩ binh vừa đánh vừa lui, tử thương không ít, Thái thú Hoàn Hồng cũng không dám ngừng lưu, dẫn hộ vệ bên cạnh liền rục ngựa trốn. Còn trong sơn cốc Nhạc An quốc binh mã có thể chuyển đi bao nhiêu, Hoàn Hồng cũng không có biện pháp. Hắn cái này sẽ chỉ có thể cầu nguyện dưới trướng binh mã có thể thiếu hao tổn một ít, tận khả năng lui trở về Lâm Tể huyện, không phải vậy coi như hắn còn sống chạy trở về, cũng căn bản không thủ được Lâm Tể huyện. Bên ngoài sơn cốc, Diệp Hiên xuất lính khinh giáp quân cũng đã giết đến, không hề dừng lại một chút nào, khinh giáp quân liền một đường sát nhập vào trong sơn cốc, giết, tiêu diệt quân địch. Diệp Hiên lúc này còn có chút lo lắng thái sử Từ An Uy, dù sao kỵ binh muốn so bọn họ sớm đến rất nhiều, chỉ là 2000 kỵ binh đối mặt mấy vạn quân địch sợ là cũng sẽ có nguy hiểm. Làm Diệp Hiên xuất lĩnh đại quân sát nhập sơn cốc bên trong, chứng kiến thái sử Từ bình yên vô sự thời điểm, trong lòng cũng không khỏi tùng một khẩu khí, chỉ là chứng kiến sơn cốc bốn phía nằm khinh giáp quân thi thể lúc, Diệp Hiên chỉ cảm thấy một trận đau lòng. Trong lòng đối với Nhạc Can quốc thái thú Hoàn Hồng cũng là ghi hận. Đối phương nếu dám đến phục kích binh mã của hắn, vậy sẽ phải làm tốt nên tiếp tử vong chuẩn bị. Khinh giáp quân một đường truy sát Nhạc Can quốc binh mã, cho dù là giết ra khỏi sơn cốc, cũng không hề từ bỏ truy đuổi. Thái sử Từ càng là không biết hề phải được xuất lĩnh kỵ binh một mạch liều chết, đem Nhạc Can quốc binh mã đội ngũ không ngừng tách ra. Một ít bị khinh giáp quân đuổi theo hội binh chỉ có thể bất đắc dĩ đầu hàng. Dù sao bọn họ đơn độc tác chiến, căn bản sẽ không là khinh giáp quân đối thủ. Cái này sẽ khinh giáp quân không có gặp phải quá lớn trở ngại, trên cơ bản chính là một đường đuổi theo bắt làm tù binh. Phía trước trong sơn cốc bị phục kích khinh giáp quân, lúc này càng là phẫn nộ được truy sát ra khỏi hơn 10 dặm mới dừng lại. Diệp Hiên lại là xuất lĩnh phần sau binh mã một đường ra khỏi sơn cốc, không ngừng hội hợp binh mã, đoạt lại tù binh, cứu trị thương binh. Thái sử Từ cũng là xuất lĩnh kỵ binh rục ngựa trở về. Đại nhân, quân ta bắt được hơn 1 vạn danh tù binh. Quân địch đã bị mạt tướng chặn thủ. Nhạc An quốc thái thú đã trốn hướng Lâm Tể huyện. Thái sử Từ nhìn lấy trước mặt Diệp Hiên bẩm báo. Nghe vậy, Diệp Hiên trên mặt cũng lộ ra một nụ cười. Tốt. Từ nghĩa dũng mãnh, bản quan vì ngươi ghi nhớ lên một công. Dù sao nếu không phải là thái sử Từ xuất lĩnh kỵ binh đi đầu chạy tới tiếp viện, cái này sẽ trong sơn cốc khinh giáp quân liền thực sự toàn quân bị diệt. Có thể nói một trận thái sử Từ tuyệt đối là không thể bỏ qua công lao. Cùng lúc đó bọn họ còn bắt được hơn 1 vạn danh tù binh, thêm lên phía trước chém giết những thứ kia Nhạc An quốc binh mã, đối phương cũng đã là tổn thương nguyên khí nặng nề. Cho dù có chạy trốn binh mã, thế nhưng nhân số cũng không nhiều. Một bên Trình Dục mở miệng nói: "Đại nhân, thuộc hạ cho rằng lúc này nên phải thừa thắng truy kích, một đường thẳng hướng Lâm Tể huyện. Nhạc An quốc thái thú không kịp chuẩn bị, chính là quân ta công thành cơ hội tốt." Trình Dục đang mong đợi mau sớm đem Lâm Tể huyện cầm xuống, như vậy thì có thể thuận thế cầm xuống toàn bộ Nhạc An nước. Nghe được Trình Dục kiến nghị, Diệp Hiên nhận đồng được gật gật đầu nói: "Truyền lệnh toàn quân, hướng Lâm Tể huyện xuất phát." Diệp Hiên cũng lo lắng thái thú Hoàn Hồng biết chạy trốn, nói vậy đối với hắn cầm xuống Nhạc An quốc toàn cảnh liền nhất định có phiền toái. Lâm Tể huyện thành tựu Nhạc An quốc trị sở, một lần hành động cầm xuống ý nghĩa trọng đại, bất quá nguyên nhân trọng yếu hơn là bởi vì thái thú Hoàn Hồng ở Lâm Tể huyện. Nếu như thái thú Hoàn Hồng cùng với một đám quan viên đều từ Lâm Tể huyện chuyển đi trước huyện khác gấp lời nói, cái kia Lâm Tể huyện chiến lược ý nghĩa cũng liền không tồn tại. Theo Diệp Hiên ra lệnh một tiếng, mới nghỉ dưỡng sức một hồi khinh giáp quân lần nữa xuất phát, đi trước Lâm Tể huyện. Lâm Tể huyện. Thái thú Hoàn Hồng chật vật được chạy về, bên người đi theo binh mã bất quá hơn ngàn người, lúc này hắn xác nhận phía sau không có truy binh, lúc này mới yên lòng lại. Chỉ là trong lòng một trận khổ sáp. Xuất phát thời điểm 30.000 đại quân, lúc này chỉ còn lại hơn ngàn người, hắn có chút không tiếp thu được. Nhanh, thu nạp tàn binh vào thành. Triệu tập dân chúng trong thành cùng nhau thủ thành. Chuẩn bị thêm một ít thủ thành khí giới, bất luận như thế nào đều muốn bảo vệ Lâm Tể huyện. Thái thú Hoàn Hồng trầm giọng phân phó nói. Hắn cũng không tiếp tục chạy thục mạng ý tưởng, dù sao Lâm Tể huyện là hắn đại bản doanh, một khi bị đánh hạ lời nói, vậy hắn liền không có gì cả rồi, dù cho hắn đỉnh lấy thái thú danh hiệu, bên người chưa có cùng theo binh mã, ai cũng sẽ không lại để ý tới hắn. Là, bên người quân sĩ lập tức làm theo. Lâm Tể huyện cửa thành mở rộng ra, lục tục đều có vỡ trốn về binh mã vào thành. Thái thú Hoàn Hồng lúc này đứng ở Lâm Tể huyện trên đầu tường, ánh mắt thâm thúy được nhìn ngoài thành. Đồng thời hắn cũng nghe đến rồi hội binh nhóm mang về tin tức, Đông An bằng phẳng khinh giáp quân khoảng cách Lâm Tể huyện càng ngày càng gần. Không chỉ có như vậy, còn có hơn vạn binh mã đều thành Đông An bằng phẳng tù binh, vỡ trốn về binh mã cũng không nhiều. Điều này làm cho Hoàn Hồng một trận hối hận, phía trước trong sơn cốc thời điểm không có sớm một chút rút quân, lúc đó nếu là hắn trước giờ rút quân lời nói, là có thể nhiều bảo toàn một ít binh mã, cái này dạng thủ vệ Lâm Tể huyện cũng có thể nhiều mấy phần sức mạnh. Đại nhân, thu nạp binh mã hơn 7.000 người. Trong thành triệu tập hơn 5.000 danh khỏe mạnh trẻ trung bách tính hiệp trợ thủ thành. Mời đại nhân phân phó. Một gã quân hầu đi nhanh đến Hoàn Hồng trước mặt bẩm báo. Nghe nói như thế, Hoàn Hồng trong lòng một trận lạnh lẽo. Cũng chỉ còn lại có 7.000 thừa binh mã, phải đối mặt nhưng là hơn 2 vạn khinh giáp quân, cuộc chiến này đối với hắn thập phần bất lợi. Tuy là triệu tập bách tính, có thể dân chúng sức chiến đấu cực kỳ bé nhỏ, thật muốn phá thành lời nói, những thứ kia bách tính khẳng định trước hết trốn. Hoàn Hồng đối với dân chúng trong thành vẫn chưa ôm có bao nhiêu hy vọng. Đóng cửa thành, chuẩn bị chiến đấu. Hoàn Hồng trầm giọng nói. Là, quân hầu lĩnh mệnh mà đi ất. Chương 91, ám tiễn đả thương người, thái sử Từ giết ngược. 5 năm. Phía trước sơn cốc một dựa vào, Hoàn Hồng huy dưới tướng lĩnh hầu như toàn bộ hao tổn. Bây giờ có thể chỉ huy binh mã cũng chỉ còn lại vài tên quân hầu sảng khoái Lâm Tể huyện cửa thành đóng sau đó, ngoài thành trên bình nguyên liền xuất hiện rậm rạp chẳng chịt binh mã. T. Đại nhân, là Đông An bằng phẳng binh mã. Khinh giáp quân, thuần một sắc khinh giáp quân. Bọn họ tới thật nhanh a. Một gã quân hầu nhịn không được kinh hô thành tiếng. Bọn họ cũng mới rút về tới không bao lâu, Đông An bằng phẳng binh mã liền truy sát tới rồi. Hoàn toàn không cho bọn họ cơ hội thở dốc a. Thái thú Hoàn Hồng sắc mặt cũng trở nên khó coi. Hắn nơi nào còn nhìn không ra Đông An bằng phẳng binh mã đây là muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Sợ hãi đồng thời, cũng cảm thấy phẫn nộ. Truyền lệnh, Đông An bằng phẳng binh mã nếu là dám tiến lên nói, liền phóng nhanh như tên bắn giết. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ vào thành. Hoàn Hồng lớn tiếng nói. Là. Trên đầu tường binh lính nhóm đều rối rít đáp. Chỉ là bọn hắn vừa mới bị khinh giáp quân đuổi giết một đường, cái này sẽ trong lòng đều có bóng mờ. Thật muốn giao chiến nói, bọn họ đều cảm giác không chịu nổi khinh giáp quân tiến công. Lúc này, Diệp Hiên xuất lĩnh đại quân cũng đã binh lâm thành hạ đại nhân, mặt tướng nguyện làm tiên phong công thành. Thái sử Từ khẩn cấp được mở miệng nói, phía trước trong sơn cốc bị vây công quá mức biệt khuất, cái này sẽ binh lực thượng chiếm giữ ưu thế, Thái sử Từ liền muốn đi báo thù rửa hận. Diệp Hiên nhìn hắn một cái, trầm giọng nói, Từ Nghĩa an tâm một chút, ngươi trước tiến lên kêu gọi chiêu hàng. Nếu như Thái thú Hoàn Hồng nguyện ý ra khỏi thành đầu hàng nói, bản quan có thể tha cho hắn một mạng. Diệp Hiên cũng không sốt ruột công thành, chỉ cần Thái thú Hoàn Hồng ở Lâm Tể huyện không có chạy trốn, hắn an tâm. Còn như cầm xuống Lâm Tể huyện, đối với Diệp Hiên mà nói bất quá dễ dàng. Chỉ là hắn còn nghĩ có thể chiêu hàng lời của đối phương, là có thể giảm bớt dưới trướng binh mã thương vong. Nghe được Diệp Hiên phân phó, Thái sử Từ gật đầu, liền dục ngựa tiến lên. Trên cổng thành người đều nghe lấy. Đại nhân nhà ta nói, các ngươi nếu như nguyện ý ra khỏi thành đầu hàng nói, có thể tha các ngươi một mạng. Lâm Tể huyện các ngươi là không thủ được, vẫn là mau nhanh ra khỏi thành đầu hàng đi. Không muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, bằng không bản tướng đem san bằng Lâm Tể huyện. Thái sử Từ hướng về phía trên đầu tường Hoàn Hồng đám người hô. Nghe nói như thế, trên đầu tường thủ quân nhóm trong lòng đều là sợ hãi một hồi. Bọn hắn cũng đều nhận ra Thái sử Từ chính là phía trước sơn cốc bên trong một trận xung phong liều chết dũng tướng, liền càng thêm sợ hãi. Rất sợ Thái sử Từ một hồi vọt vào bên trong thành thời điểm, bọn họ muốn chạy đều chạy không thoát. Cái này, muốn không chúng ta hiến thành đầu hàng đi. Ngoài thành khinh giáp quân nhiều lắm, thành này căn bản không thủ được a. Tiếp tục tử thủ không thể nghi ngờ là muốn chết. Thủ thành bọn đều ở đây nhỏ giọng thì thầm. Thái thú Hoàn Hồng nghe được Thái sử Từ chiêu hàng, sắc mặt cũng là một trận tái nhợt. Hắn không nghĩ tới chính mình biết lưu lạc tới mức này, trong lòng càng là hận đến nghiến răng. Thế nhưng làm cho hắn hiến thành đầu hàng nói, hắn là tuyệt đối làm không được. Hắn một cái thái thú, còn muốn cùng một cái huyện lệnh đầu hàng. Cái này đối với hắn mà nói nhất định chính là vũ nhục. Khinh người quá đáng. Bản thái thủ thề sống chết không phải hàng. Muốn Lâm Tể huyện, vậy từ bản thái thủ trên người bước qua đi. Thái thú Hoàn Hồng đứng ở trên đầu tường, hướng về phía ngoài thành Diệp Hiên đám người hô. Đồng thời ánh mắt của hắn cũng rơi vào Diệp Hiên trên người, khép mắt, nghiến răng nghiến lợi. Trong lòng không biết đem Diệp Hiên mắng bao nhiêu lần. Các người đám này phản tặc, cũng dám dĩ hạ phạm thượng. Coi như các ngươi đánh hạ Lâm Tể huyện, triều đình cũng sẽ phái binh đến đây tiêu diệt các ngươi. Thanh Châu binh mã cũng sẽ không tha thứ các ngươi. Hoàn Hồng tiếp tục mạnh miệng nói. Hắn rõ ràng triều đình cùng Thanh Châu thứ sử cũng sẽ không phái binh tới trấn áp phản loạn, chỉ là muốn hù dọa đối phương một cái. Nghe nói như thế, ngoài thành Diệp Hiên dục ngựa tiến lên, ánh mắt đồng dạng nhìn về phía trên đầu tường Hoàn Hồng, không sợ chút nào phải nói. Bọn ta phụ mệnh thảo tặc. Ngươi cầm quân phục kích ta chính nghĩa chi sư, là vì bất trung. Bản quan hoài nghi ngươi với Hoàng Cân phản tặc cấu kết, nhìn ngươi không muốn chấp mê bất ngộ, mau mau ra khỏi thành đầu hàng. Diệp Hiên lúc này là chiếm lý. Trước không nói trong tay có thứ sử tiêu hòa điều lệnh văn, lần này hay là đối phương xuống tay trước phục kích bọn họ tiên phong binh mã cái này sẽ phản kích cũng là có lý có chứng cứ. Nghe được Diệp Hiên nói, trên đầu tường Hoàn Hồng hơi biến sắc mặt, phẫn nộ được chất vấn. Ngươi phụ mệnh của ai lệnh? Bắc Hải Khổng Dung. Hắn có thể không có quyền lực quản ta Nhạc Can nước sự tình. Vừa dứt lời, Diệp Hiên trầm giọng quát lên. Là tiêu thứ sử mệnh lệnh. Ngươi là Nhạc Can nước thái thú, Nhạc Can quốc là Thanh Châu cảnh nội, chẳng lẽ là ngươi ngay cả thứ sử đại nhân mệnh lệnh cũng không tuân theo sao? Đến cùng ai mới làm mưu phản loạn tặc? Diệp Hiên lớn tiếng chất vấn. Vừa nghe là thứ sử tiêu hòa điều lệnh, thái thú Hoàn Hồng cũng là thần sắc mặt ra, sững sờ tại chỗ. Tuy là hắn vẫn cũng không có đem thứ sử tiêu hòa cho để vào mắt, thế nhưng trên danh nghĩa hắn đích xác vẫn là tiêu hòa thuộc hạ. Lúc này phục kích thứ sử điều động binh mã, nói hắn di hạ phạm thượng đều là nhẹ, tội đồng lưu nịch. Hoàn Hồng sắc mặt tái xanh, nhìn bên ngoài thành Diệp Hiên, cũng không dám cùng hắn cãi lại. Bất luận là điều lệnh hay là trước hạ thủ phục kích, đều là hắn có lỗi trước, căn bản không chiếm lý. Nếu như lại tranh luận tiếp, hắn sợ là đều muốn bỏ lỡ quân tâm. Hoàn Hồng quay đầu nhìn về phía bên cạnh quân hầu, thấp giọng phân phó nói: "Cho ta bắn giết Đông An Bình huyện lệnh." Hắn vừa chết, ngoài thành binh mã dĩ nhiên là tử thước. Bắt giặc phải bắt vua trước, nếu cái cọ bất quá đối phương, Hoàn Hồng liền muốn ám sát Diệp Hiên. Đây cũng là hắn lúc này khó được cơ hội tốt. 2.7 là, bên cạnh quân hầu cũng không hàm hồ. Dựa theo Hoàn Hồng chỉ thị liền cầm lên cung tiễn nhắm ngay dưới thành Diệp Hiên. Sau đó một mũi tên bắn ra. Hưu. Đại nhân đừng lo. Lạch cạch. Nhận thấy được không thích hợp, thái sử Từ lập tức che ở Diệp Hiên trước người, rút kiếm vung lên, chém dựng trên cổng thành bay tới ám tiễn. Tiểu nhân hèn hạ, cư nhiên ám tiễn đả thương người. Thái sử Từ giận dữ, thu kiếm vào vỏ đồng thời cầm lấy trên lưng trường cung, dương cung lắp tên hành văn liền mạch lưu loát, nhắm ngay trên đầu tường tên kia quân hầu chính là một mũi tên bắn tới. Hưu. Trên đầu tường tên kia quân hầu thấy thế muốn né tránh, cũng đã không còn kịp rồi. Phốc thử. Một mũi tên trực tiếp bắn trúng ngực của hắn. Tên này quân hầu mở miệng phun ra một ngụm máu tươi liền ngã trên mặt đất. Chương 92, công bên trên thành lâu, bại cục đã định. Nam. Hắn không nghĩ tới thái sử Từ bắn tên lại nhanh như vậy, nhưng lại tinh như vậy chuẩn. Một màn này sợ đến nguyên bản đứng ở lỗ châu mai bên Hoàn Hồng cũng là liền lùi lại hết mấy bước, sắc mặt trắng bệch. Lúc này hắn đều còn cảm thấy lòng còn sợ hãi, sợ không thôi. Vừa rồi mũi tên kia nếu như hướng về phía hắn tới, cái này sẽ té xuống đất người kia chỉ sợ sẽ là hắn nghĩ vậy. Thái thú Hoàn Hồng cả người toát ra mồ hôi lạnh, hai chân đều ở đây không bị khống chế được run rẩy. Thái sử Từ một mũi tên bắn chết trên đầu tường quân hầu cũng không có đắc ý, hắn bản thân liền là võ nghệ siêu quần, một tay cung tiễn càng là bách phát bách trúng. Đây đối với Thái sử Từ mà nói liền cùng uống nước ăn cơm giống nhau đơn giản. Đại nhân, nếu bọn họ không chịu ra khỏi thành đầu hàng, quân ta liền công thành a. Thái sử Từ nhìn về phía Diệp Hiên đề nghị. Vừa rồi mũi tên kia cũng để cho Diệp Hiên cảm thấy phẫn nộ, lúc này cũng sẽ không chiêu hàng đối phương, gật đầu, trầm giọng nói, chuẩn bị công thành. Nói xong, liền dục ngựa phản hồi trong hàng ngũ. Theo Diệp Hiên ra lệnh một tiếng, khinh giáp quân cũng đều điều động. Bọn họ mang theo thang dài cùng công thành truy, lúc này dưới sự chỉ huy của Thái Sử Tử, Khinh Giáp quân bắt đầu công thành 22. Giết! Công bên trên thành lâu. Vì huynh đệ đã chết nhóm báo thủ. Thái Sử Tử trầm giọng quát lên. Khinh Giáp quân không sợ hai chút nào được hướng phía trước tường thành khởi xướng xung phong. Bắn cung. Trên đầu tường thủ quân nhóm cũng đều dồn dập phản kích. Hiu hiu hiu. Hiu hiu hiu. Trong nháy mắt, đầy trời mũi tên gào thét mà tăm tích ở tại Khinh Giáp quân trong hàng ngũ. Phốc thử. Phốc thử. Phốc thử. Đối mặt dường như mưa rơi hạ xuống mũi tên, Khinh Giáp quân thổ binh nhất thời tử thương một mảnh, bất quá có Khinh Giáp đón đỡ, Khinh Giáp các binh lính thương thế cũng không tính là quá nghiêm trọng. Ngã xuống những binh lính kia đa số đều là trọng thương, cũng không có làm chàng trận vong. Còn lại Khinh Giáp quân còn đang tiếp tục xung phong công thành. Dù cho đối mặt đầy trời mũi tên cũng không có sợ hãi chút nào. Giết. Trải qua mấy vòng mũi tên bắn chết, Khinh Giáp quân lúc này cũng vọt tới dưới thành tường dựng tốt cây thang sau đó, Khinh Giáp quân liền lập tức bắt đầu trèo. Khiên công thành truy Khinh Giáp binh sĩ, lúc này cũng bắt đầu công kích cửa thành. Thiên công. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Nghe tự đại tiếng oanh kích, trên đầu tường thái thú Hoàn Hồng sợ đến sắc mặt tái nhợt, trong lòng càng là hoảng loạn không thôi. Nhanh, ngăn cản. Tuyệt đối không thể để cho Đông An bằng phẳng binh mã đánh vào trong thành. Hướng dưới thành ném hòn đá, cho ta hung hăng đập. Hoàn lớn tiếng chỉ huy nói. Lúc này hắn đối thành bên ngoài Khinh Giáp quân tràn ngập sợ hãi, rất sợ đối phương biết sát nhập trong thành. Đến lúc đó hắn khả năng liền thành dưới đao vong hồn. Trên đầu tường thủ quân cũng đều mang lên hòn đá hướng dưới thành ném tới. Thình thịch. Phốc thử. Chương 92. Phù phù. Không ngừng có Khinh Giáp quân sĩ binh bị từ trên trời giáng xuống hòn đá cho đập ngã trên mặt đất, đầu rơi máu chảy. Bất quá binh lính nhóm cũng đều ở trèo thang dài, thẳng hướng đầu tường. Thủ thành bọn lại là đứng ở lỗ châu mai bên, nắm lấy đoạn đao trường thương hướng về phía leo lên đầu thành Khinh Giáp quân một trận phách trạng. Phốc thử. Phốc thử. Phốc thử. Không ít Khinh Giáp quân sĩ binh bị làm thành tràng chém giết, từ đầu tường té xuống. Song phương trải qua một phen chém giết, cũng không có thiếu Khinh Giáp quân thành công nhảy vào trên đầu tường, cùng thủ thành binh mã triển khai chém giết. Lúc này Khinh Giáp quân ưu thế cũng nhận được phát huy, ở trên đầu tường tiếp liên chạm giết Nhạc Gan quốc sĩ binh. Vì phía sau công thành Khinh Giáp quân tranh thủ được leo lên đầu thành cơ hội. Theo càng ngày càng nhiều Khinh Giáp quân leo lên đầu thành, thủ thành binh lính nhóm cũng đều cảm nhận được áp lực. Thái thú Hoàn Hồng nhìn lấy rơi vào chém giết đầu tường, sợ đến đều có chút không rời nổi bước chân. Hắn không nghĩ tới Khinh Giáp quân lại nhanh như vậy liền giết lên đầu thành, trong lòng hoảng loạn không thôi. Nguyên tưởng rằng có thể thủ vững một đoạn thời gian, lúc này chiến cuộc xem ra, sợ là liền nửa ngày đều không thủ được. Cô lỗ, Đông An bằng phẳng binh mã làm sao sẽ như vậy dũng mãnh? Thái thú Hoàn Hồng lúc này trong lòng đều đã nảy sinh ý niệm trốn chạy. Bất quá hắn vẫn còn tiếp tục cùng đợi, trong lòng ôm lấy một tia may mắn. Nếu như giới trướng binh mã có thể ngăn cản Khinh Giáp quân tiến công, hắn có lẽ liền còn có kiên thủ cơ hội. Dù sao trong thành còn có 7000 binh mã, thủ vững thành trì lời còn là có hy vọng rất lớn. Đại nhân, nơi đây quá nguy hiểm, muốn không ngại hay là trước trở về thành chúng a? Một gã quân hầu lo lắng phải xem lên trước mặt Hoàn Hồng khuyên. Nghe vậy, Hoàn Hồng nhìn thoáng qua rơi vào chém giết đầu tường, nhận đồng được gật gật đầu nói: "Tốt, bản thái thủ về thành trước chung, nơi đây liền giao cho ngươi. Cần phải ngăn cản Khinh Giáp quân tiến công, bảo vệ Lâm Tể huyện." Hoàn Hồng vẫn không quên bàn giao vài câu. Dù sao phá thành lời nói, hắn coi như trở lại phủ nha cũng tránh không khỏi. "Là, ti trước cùng Lâm Tể cùng tồn vong." Trước mắt tên này quân hầu bảo đảm nói. Thấy hắn nói như vậy, Hoàn Hồng cũng không chỉ hoãn nữa, liền lập tức xoay người hướng phía dưới cổng thành đi tới. Trên đầu tường thật sự là quá mức nguy hiểm, hắn cũng không dám tiếp tục đợi, làm không cẩn thận liền mạng nhỏ đều vứt. 803 lúc này Hoàn Hồng cương ở một đội binh lính dưới sự bảo vệ đi xuống thành lâu, bên hai liền truyền đến một đạo cự đại vang hồng tiếng, vang Hoàn Hồng nhất thời đổi sắc mặt. Hắn biết thanh âm này tất nhiên là cửa thành bị công phá. Hắn lúc này trong nháy mắt luống cuống. Bên hai tiếng chém giết cũng biến thành càng thêm rõ ràng. Giết. Không đợi Hoàn Hồng đi tới dưới thành, liền thấy một đám Khinh Giáp quân sát tiến bên trong thành. Ngăn cản Nhạc An quốc binh mã tử thương một mảnh, đang ở vừa đánh vừa rút lui. Cửa thành đều bị công phá, Nhạc An quốc các binh lính tín nhiệm cũng vào giờ khắc này đổ nát. Bọn họ cũng không muốn lại tiếp tục thủ thành, trong đội ngũ đã xuất hiện đạo binh. Nhanh. Nhanh cản bọn họ lại, ngăn chặn cửa thành, không muốn thả Khinh Giáp quân vào thành. Đứng vững a. Hoàn Hồng thần sắc cấp thiết được lớn tiếng hô. Bên người binh sĩ cấp tốc xông tới, cùng đâm đầu vào Khinh Giáp quân chém giết đến cùng một chỗ. Đại nhân, ngài đi trước. Thành lâu cũng muốn không thủ được, vẫn là chạy mau a. Vài tên hộ vệ nhìn lấy Hoàn Hồng khuyên. Cửa thành bị công phá sau đó, bên trong thành binh sĩ tử thương thảm trọng, hoàn toàn không đỡ được Khinh Giáp quân tiến công. Bao quát trên đầu tường chiến đấu, thủ thành binh mã cũng đều rơi vào rồi hạ phong. Chương 93, thái thú không muốn mặt mũi sao? 2 năm. Tiếp tục liều mạng như vậy đánh tiếp, Nhạc Gan nước binh mã cơ hồ là bại cục đã định. Hoàn Hồng lúc này cũng ý thức được điểm này, trong lòng cuối cùng một tia may mắn cũng tan vỡ. Đi, nhanh hộ tống bản thái thủ lý khai, giết ra khỏi chúng đây. Hoàn Hồng thần sắc bối rối được hướng phía nội thành chạy trốn. Dù sao cái này sẽ ngoài thành đều là Khinh Giáp quân, hắn nhờ muốn chính diện thoát đi Lâm Tể huyện hiển nhiên là không có khả năng. Cái này sẽ chỉ có thể đổi một cửa thành trốn. Giết, phá thành, hàng binh không giết. Khinh Giáp quân lúc này càng chiến càng hăng, ung dung đánh tan trong thành lầu bên ngoài Nhạc Gan quốc binh mã. Đại đa số thủ thành binh sĩ lúc này đều lựa chọn đầu hàng. Thái sử Từ xuất lĩnh Khinh Giáp quân một đường sát nhập nội thành, đem dựa vào địa thế hiểm trở chống cự Nhạc Gan quốc binh mã toàn bộ đánh tan rất nhanh. Hắn liền phát hiện thái thú Hoàn Hồng thân ảnh. Đừng chạy. Thái sử Từ lập tức giục ngựa đuổi theo đi. Hắn biết rõ thái thú Hoàn Hồng tầm quan trọng. Nếu để cho Hoàn Hồng cho trốn, vậy bọn họ cầm xuống Nhạc Gan quốc toàn cảnh còn phải đánh không ít dựa vào. Nghe được tiếng la, chính đang chạy trốn Hoàn Hồng quay đầu nhìn thoáng qua, nhìn thấy là thái sử Từ cái này viên dũng tướng đang đuổi theo chính mình, nhất thời thay đổi khuôn mặt nhanh. Ngăn lại hắn, ngăn lại hắn. Hoan Hồng cái này sẽ đều cực sợ. Hắn biết rõ thái sử từ thực lực, người bình thường căn bản đỡ không được. Hắn chỉ có thể liều mạng được quật trong con ngựa, tận khả năng được tăng thêm tốc độ. Bên cạnh hộ vệ lại là quay đầu ngựa lại, đi vào chặn lại đuổi kịp mà đến thái sử tử. Giết! Phốc thử! Phốc thử! Trong điện quan hòa thạch, thái sử tử liền đem chặn lại vài tên hộ vệ đều cho chém dụng dưới ngựa. Mà tốc độ của hắn không giảm tiếp tục đuổi vội vàng phía trước vẫn còn ở trốn chạy thái thú Hoàn Hồng. Lao tặc, ngươi trốn không thoát đâu. Thái sử tử hô lớn. Phía trước dục ngựa trốn chạy Hoàn Hồng một trận xấu hổ, trong lòng tức giận không thôi. Hắn hận không thể đem thái sử tử làm thịt rồi, nhưng hắn tay trói gà không chặt, thật đúng là không có bản lĩnh kia. Thấy nhất thời nửa khắc đuổi không kịp Hoàn Hồng, thái sử tử không nói hai lời liền cầm lên cung tiễn, nhắm vào phía trước Hoàn Hồng chính là một mũi tên bắn ra. Hưu. Phốc thử. Chỉ nghe hét thảm một tiếng, thái thú Hoàn Hồng liền từ lập tức truy lạc. Một mũi tên trực tiếp bắn trúng Hoàn Hồng bả vai. Suy. Thái sử tử ghìm chặt ngựa, sau đó tung người xuống ngựa, đi tới Hoàn Hồng trước mặt. Còn chạy. Thái sử tử nhìn lấy hắn chẳng đáng phải nói. Nghe vậy, Hoàn Hồng ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt thái sử tử, nhãn thần hầu như có thể phun ra lửa. Ngươi dám can đảm như vậy khi dễ bản quan. Ngươi biết bản quan là người phương nào sao? Ta là Nhạc An quốc thái thú, ngươi không thể đối với ta như vậy. Coi như người lớn nhà ngươi là phụ mệnh thảo tặc, thế nhưng bản quan chức quan vẫn như cũ so với hắn đại. Hoàn Hồng hướng về phía thái sử tử kêu gào nói, nỗ lực dùng chính mình thái thú quan hàm tới chấn nhiếp đối phương. Chỉ là, thái sử tử căn bản cũng không chìm hắn, trực tiếp đưa tay đem Hoàn Hồng trên bả vai mũi tên rút ra. Phốc thử. Chương 93. Tiên huyết vẩy ra. Hoàn Hồng thống khổ được kêu lên một tiếng, trong lòng đối với thái sử tử càng thêm oán hận. Ngươi. Thái sử tử chẳng đáng được nhìn hắn một cái, hướng phía một bên chạy tới khinh giáp quân phất tay nói, chói hắn đi gặp đại nhân. Là. Khinh giáp quân nhóm lúc này đối với Hoàn Hồng cái này thái thú có thể không có chút nào kính nghệ, cầm dây thừng liền đem hắn cho chói gô chói lại. Lúc này Diệp Hiên cùng Trình Dục cũng dẫn một đội binh mã vào thành. Trong thành Nhạc An quốc binh mã đã toàn bộ bị cầm xuống rồi, hoặc là chết trận, hoặc là đầu hàng. Trên cổng thành lúc này cũng đều là khinh giáp quân thân ảnh. Trình Dục vẻ mặt vui mừng được cười nói, chúc mừng đại nhân, lại liếm một thành. Bắt lại Lâm Tể huyện, cái kia toàn bộ Nhạc An quốc cũng đem bỏ vào trong túi. Chỉ cần bắt được thái thú Hoàn Hồng, việc này thì dễ làm hơn nhiều. Nghe được Trình Dục nói, Diệp Hiên nhận đồng được gật đầu. Liên chuẩn bị phân phó binh lính dưới quyền đi trong thành siêu tầm Hoàn Hồng. Đại nhân, Nhạc An quốc thái thú đã bị mạt tướng cầm xuống. Nghe theo đại nhân xử trí. Thái sử từ đi tới Diệp Hiên trước mặt, thần sắc kích động được ôm quyền bẩm báo. Nghe vậy, Diệp Hiên thần sắc lần ra, ánh mắt rơi vào Hoàn Hồng trên người, nhất thời vui mừng quá đỗi. Tốt, cuối cùng cũng đem người này bắt lại. Từ nghĩa làm tốt lắm. Diệp Hiên vừa cười vừa nói. Thái sử từ hành động này, ngược lại thì tiết kiệm hắn phái người đi tìm đòi. Lúc này máu me khắp người Hoàn Hồng có chút suy yếu phải xem hướng Diệp Hiên, trong ánh mắt là không che giấu được phẫn nộ, ngươi chẳng qua là một cái huyện lệnh mà thôi, sao dám di hạ phạm thượng? Còn không mau thả bản quan. Bản quan muốn đi tìm thứ sử đại nhân cáo trạng. Ngươi cho ta buông ra. Hoàn Hồng lúc này vẫn còn ở hướng về phía trước mặt Diệp Hiên một trận giấu giận, không chút nào đưa hắn để vào mắt. Thấy thế, một bên Trình Dục mở miệng đề nghị. Đại nhân, người này kiêu căng khó thuần, không bằng mượn người khác đầu tế điện những thứ kia chết trận tướng sĩ. Trừ cái đó ra, giết hắn đi, còn có thể dùng đầu của hắn thu phục Nhạc An quốc mỗi cái huyện binh mã. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Hoàn Hồng ba. Lời này vừa nói ra, Hoàn Hồng lúc đó nhìn về phía Trình Dục ánh mắt đều biến đến không đúng vị. Cái này tờ mờ giờ nói là tiếng người. Một lời không hợp liền muốn chém hắn đầu. Hắn dù sao cũng là một cái thái thú, chẳng lẽ không sĩ diện à? Ngươi là người phương nào? Thật không ngờ lớn mật. Ngươi dám giết ta. Thứ sử đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi. Đây là chu diệt cựu tộc đại tội. Hoàn Hồng lúc này trong lòng đã luôn cuống, có thể nét mặt vẫn còn ở cố giả bộ chấn định được uy hiếp Trình Dục. Dù sao hắn cái này sẽ trong tay không có bất kỳ thực quyền, chỉ có thể là di chuyển động mồm mép hù dọa một cái bọn họ thân. Đón nhận Hoàn Hồng phun lửa ánh mắt, Trình Dục không vui được nhíu chân mày lại, sau đó nhìn về phía bên cạnh Diệp Hiên lần nữa đề nghị. Đại nhân, vẫn là giết ta. Nghe được đề nghị của Trình Dục, Diệp Hiên nhận đồng được gật đầu, cho phép nói. Tốt. Bên kia giết. Giữ lại Hoàn Hồng đối với bọn hắn không có bất kỳ chỗ tốt, ngược lại tương lai còn có thể biết phản loạn. Chỉ có đem Hoàn Hồng cái này thái thú giết đi, Nhạc An nhân tài của đất nước có thể chân chính phải bị bọn họ nắm trong tay. Sở dĩ giết chết thái thú Hoàn Hồng có lợi vô hại. Đồng thời Diệp Hiên cũng là thực sự muốn cầm người của đối phương đầu đi tế điện phía trước trong sơn cốc bị phục kích chiến chết khinh giáp quân sĩ binh. Chương 94, chiếm lĩnh Nhạc An quốc toàn cảnh, điều binh đoạt Thanh Châu. 3 năm. Hoàn Hồng 3. Thấy Diệp Hiên thật muốn giết hắn, Hoàn Hồng triệt để luôn cuống hắn sợ đến cả người đều ở đây run, thiếu chút nữa thì muốn tiểu. Đừng. Đừng giết ta. Cầu ngươi đừng giết ta, ta nguyện ý đầu nhập vào ngươi. Về sau ngươi chính là Nhạc An nước thái thú, ta nguyện ý chắp tay tương lượng. Hoàn Hồng nhìn lấy trước mặt Diệp Hiên khẩn cầu. Nhìn đối phương tràn ngập sợ hãi dáng dấp, Diệp Hiên cũng không có nửa phần động dung, phất phất tay nói. Kéo đi xuống a. Là. Bên cạnh thái sử từ trực tiếp đưa tay đem tê liệt trên mặt đất Hoàn Hồng lôi đi. Tha mạng a. Đừng giết ta. Và ngươi. Bản quan nhưng là triều đình bổ nhiệm thái thú a. Hoàn Hồng gọi ầm ĩ càng ngày càng xa. Sau đó ngoài cửa thành liền truyền đến hét thảm một tiếng. Thái sử từ bước nhanh trở lại Diệp Hiên bên cạnh bẩm báo. Đại nhân, Hoàn Hồng đã bị xử quyết. Diệp Hiên gật đầu, trầm giọng phân phó nói 347. Từ nghĩa, ngươi lĩnh một đội binh mã, mau sớm đem Nhạc An quốc các huyện ấp đô thu phục. Nếu là có không chịu đầu thành, vậy đánh. Là. Mặt tướng lĩnh mệnh. Thái sử từ lĩnh mệnh mà đi. Diệp Hiên cùng Trình Dục lại là lưu lại một đội binh mã đóng tại Lâm Tể huyện nghỉ ngơi chỉnh đốn. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Diệp Hiên đều nhường binh lính dưới quyền ở trong thành cấp cho lương thực cho bách tính. Vừa mới bắt đầu Lâm Tể huyện bách tính cũng còn có chút lo lắng, những thứ này chiếm lĩnh Lâm Tể huyện binh mã biết cướp đốt giết hiếp. Nhưng là khi bọn họ từ khinh giáp quân trong tay lĩnh đến miễn phí lương thực lúc, tất cả đều hưng phấn. Cái này Đông An bằng phẳng huyện lệnh đối với chúng ta thật tốt quá a. Cư nhiên tặng không lương thực cho chúng ta lão bách tính, huyện lệnh đại nhân chính là của chúng ta tái sinh phụ mẫu a. Thật hy vọng vị này huyện lệnh đại nhân có thể mãi mãi cũng ở lại chúng ta Lâm Tể huyện. Nếu như sớm biết đại nhân tốt như vậy nói, sớm ta liền đi mở cửa thành nên đón. Lâm Tể huyện bách tính đều đối Diệp Hiên cảm động đến rơi nước mắt. Dù sao ở tất cả mọi người sắp ăn không no thời điểm tặng không đông lương thực, nói không phải cảm động là giả, cái này dạng cứu mạng hành vi, thậm chí có chút bách tính đều ở đây trong lòng âm thầm thề muốn thuần phục Diệp Hiên. Danh vọng giá trị 99. Danh vọng giá trị 99. Chương 94, danh vọng giá trị 99. Đợi ở Lâm Tể huyện mấy ngày thời gian, Diệp Hiên danh vọng giá trị cũng nên đón tăng vọt. Không chỉ có là Lâm Tể huyện bách tính, bao quát Nhạc An quốc các nơi huyện ấp đang bị khinh giáp quân chiếm lĩnh sau đó, những thứ kia huyện ấp bách tính lĩnh đến rồi lương thực, cũng đều đối với Diệp Hiên mang ơn đội nghĩa. Đối với tầng dưới chốt bách tính mà nói, đến tột cùng là ai làm Nhạc An nước thái thú bọn họ cũng không quan tâm, chỉ cần có thể để cho bọn họ đều ăn cơm no, liền đều đủ hài lòng. Cho nên khi Nhạc An lãnh thổ một nước bên trong bách tính đều từ khinh giáp quân trong tay lĩnh đến tha thiết ước mơ lương thực sau đó, liền cũng bắt đầu thừa hành Diệp Hiên vì chủ công của bọn hắn. Thu hoạch Nhạc An lãnh thổ một nước bên trong dân chúng dân tâm sau đó, Diệp Hiên mỗi ngày danh vọng giá trị tăng trưởng tốc độ đều tăng lên tới mỗi ngày 2 triệu điểm. Diệp Hiên cũng không có gấp đem danh vọng giá trị trao đổi thành giáp trụ vũ khí, mà là tại không ngừng tích lũy lấy, chờ đợi hệ thống thương thành tiếp theo thăng cấp, dù sao thương thành mỗi một lần thăng cấp cũng có thể đổi mới thương phẩm. Điều này làm cho Diệp Hiên có loại mở hộp mù kinh hỉ cảm giác. Lâm Tể huyện phủ nha nội, Trình Dục đầy cõi lòng chờ mong phải xem lên trước mặt Diệp Hiên mở miệng nói: "Đại nhân, Tử Nghĩa tướng quân đã thu phục Nhạc An quốc toàn cảnh, ở các nơi huyện ấp cũng đều lưu lại một đội binh mã chú đóng." Lúc này Tử Nghĩa tướng quân đã tại chạy về Lâm Tể huyện trên đường. Kế tiếp, đại nhân là dự định phản hồi Đông An Bình nghỉ ngơi chỉnh đốn, vẫn là tiếp tục đi trước chỗ tiếp theo quận quốc Bình Định. Nghe vậy, Diệp Hiên lúc này cũng có chút do dự. Từ Đông Lai quận sau khi trở về, bọn họ không có phản hồi Đông An Bình, liền trực tiếp đi tới Nhạc An quốc. Hơn nữa là đã trải qua một phen đại chiến, hao tổn mấy nghìn binh mã. Cùng lúc đó ở chiếm lĩnh Nhạc An nước đồng thời, đã lưu lại rồi một bộ phận binh mã đóng quân. Cứ như vậy, Diệp Hiên kế tiếp có thể mang đi binh mã liền không nhiều. Nếu như tiếp tục đi trước chỗ tiếp theo quận quốc lời nói, đi theo binh mã khả năng cũng có chút không đủ. Diệp Hiên trầm ngâm 2 giây nói: "Lúc này quân ta muốn lưu lại 1 vạn binh mã chú đóng Nhạc An quốc, chỉ xuất lĩnh còn lại hơn 1 vạn binh mã đi còn lại quận quốc, nếu như gặp phải thế mạnh phản quân, có lẽ còn khó có thể đối phó. Không bằng hay là trước phản hồi Đông An Bình nghỉ ngơi chỉnh đốn mấy ngày, sau đó mới xuất lĩnh đại quân lên đường đi." Diệp Hiên trong lòng đã có quyết đoán. Nghe được Diệp Hiên nói như vậy, trước mặt Trình Dục trong ánh mắt hiện lên một tia thất lạc. Lúc này Thành Châu đã có 3 cái quận quốc đều ở đây trong lòng bàn tay của bọn hắn, nếu có thể một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đem còn lại mấy cái quận quốc đều cho bỏ vào trong túi nói, cái kia Diệp Hiên là có thể nhảy trở thành Thanh Châu thứ sử. Bây giờ các lộ chư hầu đều đang nghĩ biện pháp bành trướng thế lực, đồng thời cũng đều là đang âm thầm tích xúc lực lượng. Hiện tại tuyệt đối là Diệp Hiên khuyết trương cơ hội thật tốt, cấp tốc chiếm trước Thanh Châu, cũng miễn cho có còn lại chư hầu biết mơ ước Thanh Châu cục thịt béo này mà chặn ngang một cước. Đại nhân, còn lại mấy chỗ quận quốc tuy là đều có chút thế lực, thế nhưng nếu có thể đưa bọn họ từng cái kích phá nói, hơn 1 vạn khinh giáp quân vẫn là đầy đủ. Đại nhân nếu là có này lo lắng, kỳ thực cũng có thể sai người phản hồi Đông An Bình điều giạt binh mã đến đây hội hợp liền có thể. Tận dụng thời cơ, mong rằng đại nhân nghĩ lại. Trình Dục nhìn lấy Diệp Hiên khuyên. Nghe được Trình Dục cho ra kiến nghị, Diệp Hiên chăm chú suy tư, cũng minh bạch rồi tâm tư của đối phương. Lúc này thời cuộc ai trước đoạt địa bàn, của người nào ưu thế càng lớn hơn. Có thể nói thời gian phi thường quý giá, tự nhiên chỉ có thể là được trong vòng thời gian ngắn bành trướng thế lực. Diệp Hiên như có điều suy nghĩ được gật đầu, đồng ý đề nghị của Trình Dục. Tốt, vậy ở Lâm Tể huyện tiếp tục đóng quân, phái người phản hồi Đông An Bình, triệu tập 50.000 binh mã đến đây Lâm Tể hội hợp. Diệp Hiên mở miệng nói, một lần triệu tập 50.000 đại quân, như vậy thì khả năng đem còn lại mấy chỗ quận quốc đều cho một bắt đầu chiếm đoạt rồi. Dù cho những thứ kia quận quốc lúc này cũng không có lọt vào hoàng cân quân cướp bóc, thế nhưng Diệp Hiên như trước có thể có các loại lý do đưa bọn họ cho tiêu diệt. Là thuộc hạ cái này liền đi làm. Trình Dục vui mừng quá đỗi, lập tức chắp tay đáp. Chương 95, ngoài thành chửi bậy, một mũi tên sọ xuyên qua. Đúng lúc này, có một gã quân sĩ vội vội vàng vàng chạy tới đại nhân, không xong. Bình Nguyên quận, Tề Nam quận, Tề quốc liên hợp xuất binh, thẳng đến Lâm Tể huyện mà đến. Bọn họ nói đại nhân mưu phản, nên vì trước thái thú Hoàn Hồng báo thủ. Quân sĩ thần sắc hoảng loạn được bẩm báo. 3 châu quận quốc cùng nhau liên thủ xuất binh, tuyệt đối không thể khinh thường. Cơ hội là cùng nửa cái Thanh Châu thế lực đem chống lại. Nghe nói như thế, Diệp Hiên hơi biến sắc mặt, hơi kinh ngạc. Không ngờ rằng còn lại cái này mấy chỗ quận quốc biết liên hợp lại thảo phạt hắn. Một bên Trình Dục cũng là nhíu mày, trầm ngâm nói: "Đại nhân, chắc là cái này mấy chỗ quận quốc biết được Nhạc An quốc bị chiếm lĩnh tin tức, lo lắng chính bọn hắn sẽ trở thành dưới một cái Nhạc An quốc, vì tự bảo vệ mình, do đó cộng đồng liên hợp lại thảo phạt đại nhân." Diệp Hiên nhận đồng được gật đầu. Hắn cũng đoán được điểm này. Nếu như những thứ này quận quốc đơn độc cùng Diệp Hiên đối kháng, tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Lúc này bọn họ vì tự bảo vệ mình cũng chỉ có thể là liên hợp lại tiên hạ thủ vi cường. Diệp Hiên đều không quan tâm, cho dù là đối mặt 3 châu quận quốc liên hợp công phạt, hắn mặt cũng không đổi sắc. Dù sao lấy hắn hiện nay thế lực, cho dù là nâng 1 châu binh mã đối kháng, cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Ở chiếm đoạt rồi Thanh Châu hoàng cân quân chủ lực sau đó, Diệp Hiên dưới trướng nhưng là có 20 vạn đại quân. Hắn nhớ muốn cất trữ binh Thanh Châu bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay. Sở dĩ đánh lấy phụng mệnh thảo tặc chưa bài, không có giống chống thua chiêng được mở rộng chiếm đoạt, chỉ là vì danh chính ngôn thuận mà thôi. Thế nhưng đối phương nếu không nể mặt mũi, trực tiếp xuất binh đến thảo phạt hắn mà nói, cái kia Diệp Hiên cũng đã tìm được xuất binh lý do. Diệp Hiên ánh mắt rơi vào trước mắt quân sĩ trên người, mở miệng dò hỏi: "Ba châu quận quốc liên quân có bao nhiêu binh mã?" Quân sĩ lập tức trả lời: "Bẩm báo đại nhân, liên quân binh mã có 60,000 chi chúng." Nghe nói như thế, Diệp Hiên không khỏi nhíu chân mày lại. 60,000 binh mã, cơ hồ là cái này ba châu quận quốc toàn bộ binh mã. Đối phương xem bộ dáng là thực sự sợ hãi Diệp Hiên biết xuống tay với bọn họ, mới có thể dưới lớn như vậy vốn gốc, đem phần lớn binh lực toàn bộ đều điều ra thảo phạt hắn. 60,000 binh mã Diệp Hiên có thể không để vào mắt, thế nhưng lúc này Lâm Tể huyện chủ quân chỉ có hơn 1 vạn người. Dù cho chiêu hàng Nhạc An nước hơn 1 vạn tù binh, binh lực cũng chỉ là liên quân phân nửa. Đánh nhau thắng bại khó liệu. Một bên Trình Dục nhìn về phía Diệp Hiên, vẻ mặt thành thật phải nói: "Đại nhân không cần lo ngại. Chờ, các loại, Tử Nghĩa tướng quân binh mã trở lại Lâm Tể huyện, quân ta liền có hơn 3 vạn binh mã. Cho dù là lý do ổn thỏa thủ thành làm chủ, chỉ cần kiên trì mấy ngày, Đông An bằng phẳng viện quân liền có thể chạy tới. Đến lúc đó liền có thể đem ba đường quận quốc liên quân một lần hành động tiêu diệt. Cái này ngược lại là một hồi cơ hội, đánh tan liên quân chủ lực sau đó, đại nhân muốn cầm xuống ba quận chi địa cũng là dễ như trở bàn tay. Phiêu lưu cùng cơ hội cùng tồn tại. Bất quá ba quận 60,000 liên quân, muốn công phá Lâm Tể huyện cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Dù sao có khinh giáp quân thủ thành, muốn ngăn cản liên quân tiến công cũng là có thực lực đó." Nghĩ lúc đó khinh giáp quân đối mặt 200,000 hoàng cân quân luân phiên tiến công, nhưng là đều chặn lại, nghe được Trình Dục một phen phân tích, Diệp Hiên suy tư khoảng khắc, liền đồng ý nói: "Tốc độ mệnh Tử Nghĩa xuất quân phản hồi Lâm Tể huyện, làm cho trong thành tướng sĩ gia tăng thời gian xây dựng tường thành phòng ngự, chuẩn bị thêm một ít thủ thành khí giới." Chương 95. Nếu muốn phòng thủ một lớp, nhất định là phải chuẩn bị sung túc. Cùng lúc đó, Diệp Hiên cũng phái ra lính liên lạc phản hồi Đông An Bình điều tập binh mã. Từ Đông An Bình đến Lâm Tể huyện căn bản chẳng mấy ngày nữa võ thuật, đến lúc đó bọn họ thậm chí cũng không cần chống đỡ 2 ngày thời gian, càng có thể chờ đến viện quân triển khai phản kích. Theo Diệp Hiên ra lệnh, trong thành binh mã cũng đều hành động. Lâm Tể huyện dân chúng biết được có binh mã gần đến đây công thành, cũng đều tự nguyện hỗ trợ xây dựng cửa thành cùng với vận chuyển hòn đá. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, Diệp Hiên liền chiếm được dân chúng trong thành kính yêu chống đỡ. Bách tính người cũng không hy vọng khác biệt binh mã chiếm lĩnh Lâm Tể huyện, không phải vậy trong tay bọn họ lương thực sợ là còn không có che nhiệt sẽ bị đoạt đi rồi. Đối với dân chúng mà nói, trợ giúp khinh giáp quân thủ thành, đó chính là tại bang trợ chính bọn hắn. Đêm đó Thái sử Từ liền xuất cầm quân mã phản hồi Lâm Tể huyện. Sau đó Lâm Tể huyện cửa thành liền đều đóng cửa, liên nọ binh toàn bộ lên đầu thành chuẩn bị chiến đấu. Sáng sớm hôm sau, ngoài thành liền xuất hiện một chi đen tủi lùi quân đội. Hiển nhiên là ba quận liên quân đạt đến Lâm Tể thị trấn bên ngoài. Làm Diệp Hiên đám người đi tới trên cổng thành thời điểm, liền nghe được dưới thành có một gã giọng lớn quân sĩ đang chửi bậy. Một cái nho nhỏ huyện lệnh cũng dám công chiếm quận quốc, thật là cả gan làm loạn. Nhất định chính là một cái dĩ hạ phạm thượng tiểu nhân, ngụy quân tử. Rút đầu ô quy. Có bản lĩnh liền ra thành ứng chiến, đừng có đầu rút cổ ở trong thành không được. Người nhắc gan, đi ra a. Nếu là không dám ứng chiến, liền ngoan ngoãn dâng ra Lâm Tể, ra khỏi thành quỳ xuống đất xin hàng. Nghe được ngoài thành tiếng mắng chửi, Thái sử Từ nhất thời liền không nhịn được. Chủ nhục thân tử, Diệp Hiên bị mắng, giống như là ở nhục nhã hắn cái này thuộc hạ. Đại nhân, mặt tướng nguyện ý ra khỏi thành ứng chiến. Thái sử Từ ôm quyền chờ lệnh nói. Dù cho ngoài thành lúc này có 60,000 đại quân, thế nhưng Thái sử Từ cũng là không sợ chút nào. Diệp Hiên cũng là không thèm để ý được khoát tay áo nói. Không sao cả, hắn thích mắng để hắn mắng chửi đi. Hắn làm như vậy chính là muốn gạt chúng ta ra khỏi thành mà thôi. Đã có thành trì thủ vững, cần gì phải để ý tới bọn họ đâu. Diệp Hiên cũng không phải quan tâm ngoài thành địch quân chửi bậy, tâm tình vẫn như cũ bình tĩnh. Nghe được Diệp Hiên nói như vậy, Thái sử Từ lúc này mới hơi chút ta tỉnh táo lại. Thế nhưng hắn vẫn như cũ nhẫn không dưới khẩu khí này, ánh mắt nhìn về phía ngoài thành chửi mắng tên kia quân sĩ, sau đó liền lập tức cầm lấy trường cung, dương cung lắp tên nhắm vào đối phương. Hiu. Một giây kế tiếp, một mũi tên liền gào thét mà đi. Phốc thử. Phù phù. Ngoài thành chửi mắng tên lính kia đều còn chưa kịp phản ứng, đã bị một mũi tên cho sọ xuyên qua lồng ngực. Sau đó té trên mặt đất trở thành một cỗ thi thể. T. Ngoài thành liên quân đều bị sợ hết hồn, dường như không ngờ tới trên đầu tường lại còn có một gã thần sát thủ. Đầu lĩnh tướng lĩnh càng không dám tới gần thành lâu, rất sợ sẽ có ám tiễn bay tới đưa hắn bắn chết. Khất. Chương 96, liều mạng công thành, một dựa vào phân thắng thua. 5 năm. Mắt thấy trong thành binh mã không tính ra khỏi thành ứng chiến, liên quân chủ tướng lúc này cũng là sắc mặt âm trầm hạ tấn công mệnh lệnh. Công thành. Ra lệnh một tiếng, ngoài thành liên quân trong hàng ngũ lập tức liền xuất động hơn vạn binh mã, hướng phía trước Lâm Tể huyện khởi xướng tiến công, mặc dù là vội vàng xuất binh, thế nhưng những thứ này liên quân cũng mang theo một ít công thành khí giới. Những thứ này sĩ tốt trong ngày thường cũng đều có tiến hành qua công thành diễn luyện, lúc này đội ngũ liền hiện ra có điều không lộn xộn. Trên đầu tường, Thái sử Từ ánh mắt lạnh lùng được nhìn bên ngoài thành đánh tới binh mã, trong lòng yên lặng đo lường tính toán lấy khoảng cách giữa song phương. Liên nọ tay chuẩn bị bắn cung. Là ngoài thành liên quân tiến nhập liên nọ tầm bắn phạm vi bên trong lúc, Thái sử Từ liền hạ bắn tên mệnh lệnh. Trong nháy mắt, vạn ngàn tên nọ hướng phía ngoài thành liên quân chút xuống mà đi. Hiu 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 hiu. Ngoài thành xung phong liên quân binh sĩ ngẩng đầu nhìn đến đen tủi lùi tên nọ, lúc đó đều mộc ép. Bọn họ không nghĩ tới thủ thành binh lính mũi tên sẽ nhiều như thế. Không chờ bọn họ né tránh, hầu như đã bị tên nọ bao trùm. Phốc thử, phốc thử, phốc thử. Trang bị đơn sơ liên quân binh sĩ tại chỗ đã bị bắn chết. Trong lúc nhất thời liên quân tử thương thảm trọng, trên mặt đất hiện lên một tầng thật dày thi thể. Rất nhiều khiêng công thành khí giới liên quân binh sĩ tận khả năng được tránh né mũi tên, tuy nhiên có không ít binh sĩ đều bị bắn trúng. Bọn họ lúc này mỗi tiến lên trước một bước đều hiện ra thập phần gian nan. Đây là chuyện gì xảy ra, vì sao bọn họ bắn tên tốc độ nhanh như vậy? Nhiều như vậy mũi tên, ai chịu nổi a? Đây hoàn toàn chính là chịu chết a. Không có giáp trụ, bắn chúng hẳn phải chết a. đang ở công thành liên quân binh sĩ lúc này khổ không thể tả. Cái này cùng bọn họ theo dự đoán tình huống hoàn toàn khác nhau. Trong ngày thường bọn họ diễn luyện thời điểm công thành, cũng không có đối mặt nhiều như vậy mũi tên a. Cái này sẽ chứng kiến bên người bị bắn thành cái sàng đồng bào, trong lòng một trận hoảng sợ, sợ mình cũng sẽ bị bắn chết phía sau chỉ huy liên quân chủ tướng thấy như vậy một màn, thần tình cũng biến thành nghiêm trọng. Đây là liên nỏ. Đông An bằng phẳng binh mã, thế nào sẽ có nhiều như vậy liên nỏ? Ghê tởm. Không nghĩ tới bọn họ đã sớm làm xong phòng bị. Liên quân chủ tướng nghiến răng nghiến lợi được mắng thầm. Chứng kiến phía trước công thành binh sĩ từng cái ngã xuống, trong đầu của hắn phảng phất tại dì máu. Thuấn bài binh, chống đi tới. Cung tiễn thủ, yểm hộ công thành. Liên quân chủ tướng lập tức ra lệnh. Trong hàng ngũ một đội cầm thuẫn binh sĩ vọt ra, bọn họ bảo vệ công thành binh sĩ một đường sông về phía trước phong. Hạ xuống tên nỏ đa số đều bị tâm chắn ngăn cản, chỉ là vẫn có một ít binh sĩ bị bắn chết. Liên cầm thuẫn binh sĩ có đôi khi không chú ý cũng sẽ bị tên nỏ bắn trúng. Liên quân cung tiễn thủ lúc này cũng ra khỏi hàng đánh với, hướng phía trên đầu tường bắn cung. Chương 96. Từ ngoài thành gào thét mà đến mũi tên cũng cho trên đầu tường liên nỏ binh tạo thành một ít thương vong, bất quá có lỗ châu mai che cùng với khinh giáp phòng ngự, liên nỏ binh thương vong có thể nói là vi hổ kỳ vi. Giết. Liên quân công thành binh sĩ lúc này lại ngoài thành để lại đầy đất thi thể sau đó, rốt cuộc vọt tới dưới thành tường. Bọn họ lập tức bắt đầu dựng thang dài, trèo tường thành. Cùng lúc đó cũng bắt đầu đánh kích cửa thành. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Từng đạo tiếng oanh minh truyền lên đầu thành. Nhanh, ném hòn đá. Đập cho ta. Đừng làm cho quân địch đi lên. Trên đầu tường khinh giáp quân động tác cấp tốc được vận chuyển hòn đá, hướng phía dưới cổng thành đập mạnh. Trong này cũng không thiếu xung phong nhận việc đến đây giúp một tay khỏe mạnh trẻ trung mách tính, lúc này cũng ở hỗ trợ hướng dưới cổng thành ném tảng đá. Dây đặc hạ xuống hòn đá trong nháy mắt liền đập ngã một mảnh liên quân binh sĩ. Trong đó không ít trèo thang dài sĩ binh cũng đều bị gào thét mà đến hòn đá cho rơi đập. Liên nỏ tay cũng ở hướng phía dưới thành tường chút xuống tên nỏ. Hiu hiu hiu, hiu hiu hiu, hiu hiu hiu. Đối mặt tên nỏ cùng hòn đá song trọng đả kích, dưới thành tường liên quân binh sĩ tử thương thảm trọng. Bọn họ lúc này hoàn toàn đã bị áp chế đánh, mỗi phút mỗi giây đều ở đây trả giá thương vong cực lớn. Cho dù là cầm thuẫn binh sĩ lúc này đối mặt từ trên trời giáng xuống hòn đá cũng bị đập đến đầu váng mắt hoa, căn bản không đỡ được. Bất quá phiến khắc thời gian, công thành binh sĩ liền hao tổn mấy nghìn binh mã. Nhưng mà hậu phương liên quân chủ tướng cũng không có hạ đạt ra lệnh rút lui, những thứ này công thành binh sĩ cũng chỉ có thể là kiên trì tiếp tục tiến công. Dù sao bọn họ lúc này lùi bước nói, cũng dập quân là một con đường chết, chỉ có thể là vượt khó tiến lên. Lần lượt có liên quân binh sĩ leo lên đầu tường, thế nhưng đối mặt trang bị hoàn mỹ khinh giáp quân, cũng có chút không chống nổi. Đợi không được sau lưng đồng bào leo lên đầu thành, những thứ này liên quân binh sĩ đều bị đánh chết bất quá vẫn có liên quân binh sĩ leo lên đầu thành, khinh giáp quân cũng cùng chi chém giết huyết chiến. Chỉ là liên quân binh sĩ vẫn luôn là ở hạ phòng, chậm chạp không có thể áp chế trên đầu tường khinh giáp quân. Dưới thành tường công thành binh sĩ lúc này cũng ở ra sức oanh kích cửa thành. Oanh kèm theo một tiếng vang thật lớn, Lâm Thể huyện cửa thành bị công phá. Liên quân binh sĩ một kia ý thức được dũng mãnh vào trong thành. Chỉ là một giây kế tiếp liền tại trong cửa thành bị khinh giáp quân ngăn cản, song phương binh sĩ rơi vào chém giết. Ngoài thành liên quân chủ tướng lúc này cũng ở quan chiến, nắm tay nắm chặt, hiển lộ rất khẩn trương. Dù sao bọn họ công thành trả giá cao không nhỏ, nếu có thể một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đánh vào trong thành nói, như vậy toàn bộ liền không. Bốn đều là một mạch được. Nếu như công thành thất bại, vậy ý nghĩa vòng kế tiếp công thành thì phải bỏ ra ngang hàng đại giới. Tướng quân, muốn không lại phái một đội binh mã cùng nhau công thành a? Lúc này một gã liên quân tướng lĩnh mở miệng đề nghị. Lúc này trong thành lầu bên ngoài đều lâm vào chém giết, càng nhiều binh mã xông lên tự nhiên là càng tốt. Mà vừa rồi công thành lúc hao tổn hơn phân nửa binh mã, còn lại những binh lính kia có lẽ chém giết không được bao lâu sẽ tan tác. Nghe vậy, liên quân chủ tướng gật gật đầu nói, sai một vạn binh mã tiến công, trước khi trời tối cần phải cầm xuống Lâm Thể huyện, một dựa vào phân thắng thua. Là bên cạnh tướng lĩnh lập tức lĩnh mệnh mà đi. Một vạn liên quân binh sĩ hướng phía Lâm Thể huyện lướt đi, rất nhanh thì gia nhập chiến cuộc. Chương 97, trọng giác mạch đao quân. Sát thần Nam, Lâm Thể thị trấn trên đầu. Đại nhân, quân địch tăng binh trên đầu tường nguy hiểm, đại nhân hay là trước trở về thành nội phủ nhã a? Thái sử Từ nhìn lấy trước mặt Diệp Hiên quyền. Tuy là Diệp Hiên có chút võ nghệ, thế nhưng Thái sử Từ vẫn lo lắng an nguy của hắn. Diệp Hiên lắc đầu, trầm giọng nói, liên nỏ tay triệt hạ, làm cho mạch đao quân lên đầu thành chống đỡ. Nghe được Diệp Hiên mệnh lệnh, Thái sử Từ thần sắc mở ra, sau đó lập tức ôm quyền nói, là. Không bao lâu, một chi trọng giáp bộ binh liền leo lên đầu tường. Đang ở bính sắt liên quân binh sĩ chứng kiến khinh giáp toàn quân đều lần lượt chuyển đi, còn tưởng rằng thủ quân thất bại, nhất thời vui mừng quá đỗi. Còn không chờ bọn hắn bật cười, liền thấy phía trước xuất hiện mạch đao quân. Liên quân binh sĩ nụ cười trên mặt từng bước ngưng kết. Cái này, đây là cái gì? Trọng giáp, bộ binh. Lâm Thể hiện tại sao có thể có kinh khủng như vậy binh mã? Bọn họ đến từ đâu? Không tốt. Liên quân binh sĩ khi nhìn đến mạch đao quân trong nháy mắt, chỉ cảm thấy đáy lòng phát lạnh 22, hai chân không khỏi run rẩy. Chỉ là chứng kiến mạch đao quân trên người trọng giáp, liền đều cảm thấy sợ. Chớ nói chi là theo chân bọn họ giao thủ. Mạch đao quân tản mát ra khí thế cũng đã rất đáng sợ. Không đợi liên quân binh lính nhóm suy nghĩ nhiều, lên đầu tường mạch đao quân liền hướng phía bọn họ đâm đầu đi tới. Giết địch. Mạch đao quân trầm giọng quát lên. Đừng sợ, liều mạng với bọn hắn. Liên quân binh sĩ lúc này đang ở trên đầu tường, muốn lui lại cũng không khả năng, chỉ có thể là kiên trì xuống tới. Giết. Vành song phương binh sĩ trong nháy mắt chém giết cùng một chỗ. Chỉ là tiếp xúc trong nháy mắt, mạch đao quân trong tay mạch đao huy vũ, trước mặt vọt tới liên quân binh sĩ đã bị chém bay đi ra ngoài. Có liên quân binh sĩ tại chỗ đã bị sắc bén mạch đao cho chém thành hai khúc. Phốc thử, phốc thử, phốc thử. Mạch đao quân một đường đi về phía trước, mạch đao huy vũ, tiếng hô giết rung trời. Trên đầu tường liên quân binh sĩ trong lúc nhất thời bị giết liên tục bại lui, khắp nơi đều có cụt tay cụt chân. Chết ở mạch đao quân trong tay liên quân binh sĩ, liền không có một cụ thi thể nguyên vẹn. Nỗ lực phản kích liên quân binh sĩ cơ đao phách chạm ở mạch đao quân trên người trọng giáp bên trên, chỉ là ma sát ra khỏi một chuỗi dài hỏa tinh tử, căn bản là không có cách phá vỡ phòng ngự. Sướng sở võ thuật, mạch đao binh trong tay trường đao liền đem bọn họ chạm sát. Trên đầu tường liên quân binh sĩ lúc này tâm tính đều có chút hỏng mất. Bọn họ liền chưa bao giờ gặp kinh khủng như vậy đối thủ. Chém bất tử đối phương, hoàn toàn chỉ có bị đánh phần liên quân binh lính nhóm nhìn về phía mạch đao quân nhãn thần cũng thay đổi. T. Cái này. Đây quả thực là một đám ác ma. Tại sao có thể như vậy, căn bản phách không mở trên người bọn họ trọng giáp. Đánh không lại, căn bản đánh không lại, vẫn là rút lui a. Đáng sợ, trong tay bọn họ trường đao không khỏi cũng rất sắc bén a. Nhất đao liền đem người chém thành hai khúc, quá dọa người. Liên quân binh lính nhóm thần sắc hoảng sợ phải nói. Chương 97. Bọn họ lúc này đều đã nảy sinh thối ý. Chỉ là còn không có đợi đến bọn họ từ trên đầu tường xuống phía dưới, đã bị đâm đầu đi tới mạch đao quân chém giết. Phốc thử. Phốc thử. Phốc thử. Lúc này trên đầu tường mạch đao quân liền như cùng sát thần một dạng tồn tại, không ai cản nổi. Cho dù là ngoài thành bay tới mũi tên đều không thể phá phòng. Lần lượt leo leo lên đầu thành liên quân binh sĩ đều còn chưa kịp vui vẻ, liền thấy cả người xuyên trọng giáp mạch đao binh, tại chỗ thay đổi khuôn mặt chỉ là bọn hắn muốn đi cũng đã không còn kịp rồi. Cơ hồ là mới vừa nhảy vào đầu tường liên quân binh sĩ, một giây kế tiếp đã bị chờ mạch đao binh cho tại chỗ chạm sát. Có chút né tránh ra liên quân binh sĩ triển khai phản kích, thế nhưng cũng không kiên trì bao lâu bị kích sát. Mạch đao binh đứng ở lỗ châu mai bên không động đậy, mặc cho liên quân binh sĩ gần người phách chạm cũng không sợ hãi. Chỉ là huy vũ trong tay mạch đao, liền ung dung thu gặt đầu người. Ngoài thành xem cuộc chiến liên quân chủ tướng lúc này cũng không khỏi nhíu mày. Hắn đã vừa mới đầu nhập vào một vạn binh mã gia nhập vào chiến cuộc, đồng thời cũng chứng kiến có không ít binh sĩ đều leo leo lên đầu thành chiến đấu. Chỉ là qua hồi lâu, hắn cũng không có thấy đầu tường bị chiếm lĩnh cục diện. Điều này làm cho hắn cảm thấy thập phần nghi hoặc. Những thứ kia leo leo lên đầu thành liên quân binh sĩ đều đi nơi nào? Cũng không thể đều bị giết ta. Trên đầu tường có chút kỳ quái. Vì trả chậm chạm không có đánh hạ. Không nên a. Liên quân chủ tướng trầm ngâm nói. Bên cạnh tướng lĩnh cũng là hướng phía đầu tường nhìn xung quanh, thần tình nghiêm trọng. Tướng quân, ta cũng hiểu được không đúng lắm. Chờ, các loại, đó là cái gì? Đúng lúc này, có liên quân binh sĩ bị chém rụng dưới thành. Thi thể ở giữa không trung liền gãy thành hai đoạn. Ngay sau đó lại có không ít liên quân binh sĩ ở lỗ châu mai bên bị chạm sát, cụt tay cụt chân cũng không phải là hướng ngoài thành. T. Ngoài thành liên quân các tướng lĩnh lúc này cũng nhìn thấy những thứ kia thi hải, nhất thời sắc mặt đại biến. Trên đầu tường thủ quân rốt cuộc là quái vật gì? Tại sao phải hung hãn như vậy? Hầu như đều không có toàn thây hả? Vũ khí của bọn họ cũng rất sắc bén 777A. Liên quân tướng lĩnh sợ đến kinh hô thành tiếng. Liên quân chủ tướng cũng là thần sắc hãi nhiên, nói không ra lời. Bọn họ giờ mới hiểu được phía trước leo leo lên đầu thành liên quân binh sĩ đều đi nơi nào. Xem bộ dáng như vậy hiển nhiên đều bị chém giết a. Cái này sẽ bọn họ cũng hoài nghi trên đầu tường có phải hay không có quái vật gì, thoáng cái có thể giết sạch nhiều như vậy liên quân binh sĩ. Cái này nên làm thế nào cho phải? Tiếp tục lên đầu thành chém giết nói, hoàn toàn chính là đi chịu chết a. Liên quân tướng lĩnh thần sắc hoảng sợ phải nói. Liên tại liên quân chủ tướng vẫn còn ở thời điểm do dự, dưới thành tường liên quân binh sĩ lúc này chứng kiến từ trên đầu tường tán lạc xuống cụt tay cụt chân đều bị dọa phát sợ, tất cả đều không dám tiếp tục trèo đầu tường. Cái này sẽ leo leo lên đầu thành hoàn toàn chính là đi chịu chết a. Thậm chí có công thành binh sĩ cũng bắt đầu trở về chạy trốn. Chạy mau a. Chạy. Càng ngày càng nhiều công thành binh sĩ chạy tán loạn. Bọn họ đều không có tiếp tục chiến đấu đi xuống rút khí. Một ít trèo đến lỗ châu mai bên, thấy rõ ràng trên đầu tường mạch đao quân thân ảnh sau đó, lập tức liền sợ đến từ thang dài bên trên tuột xuống. Dũng mãnh vào trong cửa thành chém giết liên quân binh sĩ, lúc này cũng bị bên trong thành chống đỡ khinh giáp quân đánh lui. Liên quân binh sĩ bắt đầu toàn diện chạy tán loạn. Chương 98, liên quân đắc ngộ. Tướng quân, công thành binh mã thất bại. Một gã liên quân tướng lĩnh mở miệng nói, thần tình có chút cô đơn, đồng thời còn có mấy phần sợ hãi. Bọn họ vốn cho là công phá cửa thành, một phen chém giết về sau liền có thể công chiếm Lâm Thể huyện. Lại không nghĩ tới chiến đấu thảm liệt như vậy, bọn họ hao tổn rất nhiều binh mã, cũng vẫn không có đánh hạ thành chỉ không chỉ có như vậy, bọn họ dường như còn phát hiện trong thành có một chi kinh khủng binh mã. Liên quân chủ tướng mặt tâm trầm, nhìn lấy vơ trốn về binh sĩ cũng không nói gì nhiều. Trước sau cộng lại đầu nhập 2 vạn binh mã công thành, lúc này chạy trốn trở về binh mã không đủ hơn vạn, hao tổn hơn vạn binh mã, cái này đối với bọn hắn mà nói thương vong thập phần thảm trọng. Đánh bại cũng không tất cả đều là các binh lính sai lầm, liên quân chủ tướng lúc này nếu như còn trách cứ dưới trướng sĩ tốt lời nói, khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng sĩ khí, kế tiếp thời điểm công thành binh lính nhóm sẽ có sở đổ vào. Thu binh, cắm trại đóng quân, ngày mai lại công thành. Liên quân chủ tướng trầm giọng nói. Trên đầu tường, thủ thành các tướng sĩ chứng kiến liên quân lui, nhất thời hoan hô lên. Quân địch lui, đánh thắng. Đại nhân uy vũ. Thái sử từ kích động phải đến Diệp Hiên bên cạnh, thấp giọng xin chỉ thị. Đại nhân, quân ta trận đầu báo cáo thắng lợi. Liên quân binh mã ở ngoài thành cắm trại. Mặt tướng nguyện lĩnh một chi binh mã, tối nay đi vào tập kích doanh. Tuy là liên quân binh mã rất nhiều, có thể thái sử từ cũng là không sợ hãi chút nào. Dạ tập trại địch, nếu như thành công, là có thể thuận lợi đẩy lùi liên quân thế công. Nghe được đề nghị của thái sử từ, Diệp Hiên ánh mắt nhìn phía ngoài thành, lắc đầu nói: "Hôm nay tới công thành liên quân binh mã không giống với Hoàng Cân quân dễ dàng như vậy đối phó." Lĩnh quân chủ tướng cũng không phải người ngu ngốc, buổi tối tất nhiên có chút phòng bị. Quân ta chém giết một ngày, tối nay thủ thành không ra, dành thời gian nghỉ tạm. Thái sử tự như có điều suy nghĩ được gật đầu, ôn quyền đáp: "Là." Mặt tướng lĩnh mệnh. Lâm Thể thị trấn bên ngoài trong doanh trại. Liên quân chủ tướng lúc này đang ở trong doanh trướng đề ra nghi vấn rút về tới công thành binh sĩ. Mấy người bọn họ đều là công trải qua đầu tường lại lui về liên quân binh sĩ, chính mắt thấy qua trên đầu tường cảnh tượng. Liên quân chủ tướng cũng vẫn hiếu kỳ trên đầu tường rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao nhiều như vậy công lên đầu thành sĩ binh đều chết trận, hơn nữa đều vẫn là chết không toàn thây. Trên đầu tường đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Thủ thành chính là cái gì binh mã? Liên quân chủ tướng nhìn lấy trước mặt vài tên binh sĩ mở miệng dò hỏi. Nghe vậy, trốn về công thành binh sĩ giống như là nhớ lại chuyện kinh khủng gì, cả người run rẩy hồi đáp. Bẩm báo tướng quân, trên đầu tường tất cả đều là cụt tay cụt chân. Chúng ta những thứ kia huynh đệ, tất cả đều chết hết. Còn có bị chém thành hai khúc. Trên đầu tường thủ quân là một đám cả người xuyên hắc sắc trọng giáp, cầm trong tay sắc bén trường đao binh sĩ. Chương 98, chia công thành. 2 năm. Trên người bọn họ giáp trụ đao kiếm tầm thường căn bản phách trạng không mở. Nghe nói như thế, liên quân chủ tướng cũng không khỏi đổi sắc mặt. Cái gì? Trọng giáp bộ binh? Điều đó không có khả năng a. Chiếm lĩnh Lâm Tể huyện chính là từ Bắc Hải quận Đông An Bình mà đến binh mã. Một cái nho nhỏ huyện ấp, từ đâu tới tài nguyên bồi dưỡng được trọng giáp bộ binh? Liên quân chủ tướng nhịn không được kinh hô thành tiếng, còn có chút không dám tin tưởng. Đừng nói là Đông An Bình, cho dù là bọn họ ba chỗ quận quốc binh mã, trong đó cũng không tồn tại trọng giáp bộ binh tồn tại. Hắn lúc này triệt để kinh ngạc. Nếu không phải là trước mắt những thứ này công thành binh sĩ tận mắt nhìn thấy, hắn căn bản không thể tin được đây là thật. Bất quá ngẫm lại trên đầu tường liên quân binh mã tử thương hầu như không còn, nếu như gặp phải chính là trọng giáp bộ binh nói, là có thể hiểu. Các ngươi tất cả đi xuống a. Trên đầu tường chuyện đã xảy ra, không cho phép trong quân đội tuyên dương. Liên quân chủ tướng phất phất tay nói rằng, một ngày Lâm Tể huyện có trọng giáp bộ binh tin tức trong quân đội truyền ra nói, cái kia liên quân binh lính nhóm sợ là đều sẽ bị sợ đến không dám công thành. Đối với trang bị đơn sơ liên quân binh sĩ mà nói, trọng giáp bộ binh đó nhất định chính là ác ngộng một dạng tồn tại. Liên hắn cái này liên quân chủ tướng nghe nói tin tức đều bị kinh động, huống chi là phổ thông sĩ tốt. Là trong doanh trướng những binh lính kia đều bằng lòng một tiếng, đứng dậy rời đi. Trong doanh trướng một lần nữa an tĩnh lại, liên quân chủ tướng cũng là nhíu mày, vẻ mặt buồn thiu. Dù cho dưới trướng hắn còn có 50.000 binh mã, thế nhưng vừa nghĩ tới trong thành có trọng giáp bộ binh thủ thành, hắn liền tràn đầy lo lắng, dù sao trong lòng hắn rõ ràng trọng giáp bộ binh cũng không có dễ đối phó như vậy. Sáng sớm hôm sau, liên quân binh mã lại lần nữa đi tới Lâm Tể thị trấn bên ngoài. Hôm qua công thành binh lính chết trận thi thể đều còn ở trên mặt đất cửa hàng. Liên quân chủ tướng nhìn Lâm Tể thị trấn đầu, cũng không có lập tức khởi xướng tiến công, mà là cau mày, rơi vào do dự. Diệp Hiên đám người lúc này đứng ở Lâm Tể thị trấn trên đầu, đồng dạng đang nhìn ngoài thành liên quân binh mã. Đại nhân, liên quân vẫn chưa khởi xướng tiến công, chắc là hôm qua bị mạch đao quân cho giết sợ. Thái sử Từ Thần Tình tự đắc phải nói. Nghe vậy, Diệp Hiên trên mặt nở một nụ cười. Như thế tốt lắm. Lưu cho thời gian của bọn họ cũng không nhiều. Tiếp qua một ngày, nói vậy Đông An bằng phẳng binh mã cũng có thể chạy tới. Đối phương nếu là không sốt ruột công thành nói, Diệp Hiên ngược lại mừng rỡ ung dung. Ngược lại là tránh khỏi thủ thành chết giết. Đợi đến Đông An bằng phẳng viện quân chạy tới, muốn đánh bại ngoài thành liên quân dễ dàng. Đứng ở một bên Thái sử Từ ngược lại có chút nóng lòng muốn thử, thấy ngoài thành liên quân không phải chủ động công thành, ngược lại muốn chủ động ra khỏi thành lên chiến. Bất quá không có Diệp Hiên mệnh lệnh, Thái sử Từ cũng không dám chủ động xuất kích. Lâm Tể thị trấn bên ngoài, một gã liên quân tướng lĩnh lưỡng lự được mở miệng nói sáng. Tướng quân, có hay không muốn hạ lệnh công thành? Mặt tướng lo lắng không chỉ có sớm phá được Lâm Tể huyện lời nói, Đông An bằng phẳng binh mã có lẽ sẽ chạy tới trợ giúp. Quân ta nên phải đánh nhanh thắng nhanh. Nghe vậy, liên quân chủ tướng nhận đồng được gật đầu, trầm ngâm 2 giây nói: "Chia binh hai đường, một đội binh mã từ cửa nam tiến công, một đội binh mã đi đường vòng đi đông môn tiến công. Bất luận như thế nào, đều muốn đánh vào trong thành. Cho dù có trọng giáp bộ binh, Lâm Tể huyện cũng nhất định phải cầm xuống." Chương 99, chém dưa thái rau, cận chiến vô địch. 3 năm. Liên quân chủ tướng lúc này cũng là quyết định muốn bắt Lâm Tể huyện. Hán bộ dạng tiến thành bên trong trọng giáp bộ binh số lượng không nhiều lắm trấn thủ ở trước mắt Lâm Tể huyện cửa nam. Thế nhưng còn lại cửa thành liền không khả năng sẽ có trọng giáp bộ binh ở trấn thủ, đến lúc đó liên quân binh sĩ là có thể từ còn lại cửa thành đánh vào Lâm Tể huyện. Là mặt tướng lĩnh mệnh. Liên quân chủ tướng ra lệnh một tiếng, bên cạnh tướng lĩnh lập tức đáp. Rất nhanh, liên quân trong hàng ngũ liền phân ra 1 vạn binh mã, hướng phía ngay mặt cửa nam khởi xướng tiến công. Cùng lúc đó, trong hàng ngũ phân ra mặt khác 1 chi hơn vạn người binh mã, đi đường vòng đi trước đông môn. Trên đầu tường Diệp Hiên đám người thấy tình hình này, lập tức liền đoán được liên quân chủ tướng dụng ý. Xem ra bọn họ là thật sự sợ rồi mạch đao quân hung hãn. Chia binh hai đường công thành, cho rằng như vậy thì có thể né tránh mạch đao quân. Thái sử Từ mở miệng nói. Sau đó nhìn về phía bên cạnh Diệp Hiên, ôn quyền nói: "Đại nhân, mặt tướng có một ý tưởng. Xem ngoài thành liên quân phái đi tấn công cửa đông binh mã không hơn vạn người có dư, mặt tướng cho rằng có thể chờ bọn họ công thành trên đường, phái ra kỵ binh từ cửa thành bắc ra, buôn tập cửa đông thành. Cấp tốc đánh tan cái này hơn vạn binh mã, quân ta dù cho không cần chờ đợi viện quân, liền đã đủ cùng ngoài thành còn lại liên quân binh mã một giáo cao thấp. Hiện nay ngoài thành liên quân có 50.000 binh mã, phân ra 2 vạn binh mã ở công thành, phía sau hàng ngũ chỉ còn dư lại 30.000 binh mã. Một ngày cửa Đông thành cùng Nam thành môn binh mã đều toàn bộ hao tổn nói, bọn họ ở binh lực thượng liền không nữa có đầy đủ bất kỳ ưu thế nào." Nghe được đề nghị của Thái sử Tử, Diệp Hiên nhận đồng được gật gật đầu nói: "Tốt. Vậy liền y theo Tử Nghĩa nói, sai kỵ binh, tùy thời buôn tập cửa Đông thành bên ngoài liên quân." Nói xong, Diệp Hiên ánh mắt liền nhìn về phía trước mặt Thái sử Tử nói rằng: "Tử Nghĩa, kỵ binh liền từ ngươi tới chỉ huy. Cửa Đông thành phòng thủ giao cho Trọng Đức. Nơi này liền do bản quan trấn thủ." Nghe được Diệp Hiên nói như vậy, Thái sử Tử thần sắc mặt ra, liền muốn quy bảo. Dù sao trên đầu tường chém giết biết thập phần thảm liệt, Diệp Hiên lưu lại nơi này sẽ rất nguy hiểm. Thế nhưng kỵ binh sát thực cần một gã dũng tướng tới thống lĩnh, bây giờ Triệu Vân không ở bên người, tự nhiên chính là từ Thái sử Từ tới xuất lĩnh. Thái sử Từ do dự 2 giây, liền ôm quyền nói:
Là.
Mặt tướng lĩnh mệnh. Một bên Trình Dục cũng là chắp tay nói.
Thuộc hạ lĩnh mệnh.
Trình Dục trước khi đi, Diệp Hiên lại để cho hắn điều động 1000 danh mạch đao quân đi trước Đông Thành đầu trấn thủ. Cái này dạng có thể bảo đảm đầu tường vạn vô nhất thất. Thái sử Từ cùng Trình Dục chân trước mới vừa đi, ngoài thành công thành liên quân binh sĩ cũng đã vọt tới liên nọ bắn thành phạm vi bên trong. Quân hầu Trương Mãnh lập tức hạ lệnh bắn cung. Đây chính là bắn chết công thành binh lính tuyệt hảo cơ hội. Nếu như bỏ lỡ, chờ một chút liền muốn cận chiến chém giết. Bắn cung.
Hiu hiu hiu.
Hiu hiu hiu.
Hiu hiu hiu.
Trong lúc nhất thời đầy trời tên nọ chiếu nghiêng xuống, trước mặt vọt tới liên quân binh sĩ lập tức ngã xuống một mảnh. Liên như cùng gặt lúa mạch vậy, trong nháy mắt liền nằm trên đất, trên người đều cắm đầy tên nọ còn lại liên quân binh sĩ trong ánh mắt hiện lên một tia hoảng sợ, nhưng cũng không có triệt thoái phía sau, mà là kiên trì tiếp tục xung phong.
Giết!
Đánh vào trong thành.
Thiên công.
Chương 99. Liên quân binh sĩ cũng không từ bỏ, liều mạng xông về phía trước. Dù sao chạy nhanh một chút nói, là có thể tách ra một vòng tên nọ.
Phốc thử!
Phốc thử!
Phốc thử!
Cho dù là có cầm thuẫn binh sĩ ở phía trước đỉnh lấy, thế nhưng công thành liên quân binh sĩ như trước bị bắn chết không ít hàng ngũ đều chống ra một mảnh. Hôm qua bị công phá cửa thành tuy là trải qua chữa trị, thế nhưng cũng đều đã lung lay sắp đổ. Vọt tới dưới thành tường liên quân binh sĩ, khiêng công thành truy rồi xoay người về phía trước thình thịch.
Thình thịch.
Thình thịch. Cửa thành một trận lay động, phản phất tùy thời đều có thể bị phá ra. Cùng lúc đó, trên đầu tường cũng có đếm không hết hòn đá giáng xuống, chính tập trễ liên quân binh sĩ nhất thời đã bị đập đầu rơi máu chảy. Vành bất quá phiến khắc thời gian, cửa thành đã bị liên quân binh sĩ bắn cho mở. Công thành liên quân binh sĩ nhất thời dũng mãnh vào bên trong thành, nỗ lực sáp nhập trong thành chiếm lĩnh lâm thể. Sau lần này nên tiếp bọn họ cũng không phải là khinh giáp quân, mà là cả người mặc vào lấy trọng giáp mạch đao quân. Nhìn lấy trước mặt phân tán sắp xếp cả người tỏa ra sát khí mạch đao quân, dũng mãnh vào bên trong thành liên quân binh sĩ đều mở ép. Những thứ này đều là quái vật gì?
Trọng giáp bộ binh.
Bọn họ là trọng giáp bộ binh.
Không tốt, có nguy hiểm.
Một ít liên quân binh sĩ ý thức được không thích hợp, chỉ là muốn dừng bước lại thời điểm, đã bị phía sau tràn vào đồng bào đẩy lấy xông về phía trước. Rơi vào đường cùng, hàng trước liên quân binh sĩ cũng chỉ có thể nắm chặt vũ khí trong tay kiên trì tiếp tục xông về phía trước đi.
Giết.
Mạch đao quân hét lớn một tiếng, lập tức liền cơ múa lên trong tay mạch đao.
Phốc thử,
phốc thử,
phốc thử.
Trước mặt vọt tới liên quân binh sĩ đều còn chưa kịp làm ra chống lại, đã bị sắc bén mạch đao cho tại chỗ chém thành thi khối cố lỗ.
T.
Chứng kiến trước mắt một màn này, dũng mãnh vào cửa thành liên quân binh sĩ đều bối rối. Bọn họ trợn to trong mắt, đầu óc trống rỗng. Dường như không nghĩ tới trước mắt những thứ này trọng giáp bộ binh sẽ như thế dũng mãnh. Thời gian nháy con mắt liền đem người cho chém thành hai khúc. Một vẻ sợ hãi xông lên đầu. Liên quân binh lính nhóm đều sợ hãi. Chỉ là phía sau sĩ binh vẫn còn ở đi vào trong chen, bọn họ căn bản trốn không thoát, chỉ có thể xông về phía trước. Chỉ là đối mặt trước mắt những thứ này mạch đao quân, bọn họ không hề năng lực chống đỡ, trong nháy mắt đã bị chạm sát. Mặt đất thi thể cũng là chồng chất được càng ngày càng nhiều. Không ít liên quân binh sĩ đều hỏng mất. Bọn họ điên cuồng được nhảy vào mạch đao quân sự liệt, huy vũ đao kiếm trong tay không ngừng phát chạm. Mặc dù có từ áo giáp khe hở chỗ chém giết vài tên mạch đao binh, nhưng rất nhanh đã bị bên cạnh mạch đao binh chém giết. Liên quân binh lính nhóm chỉ cảm giác mình thân ở một cái đại sát trận ở giữa, bốn phương tám hướng tất cả đều là huy vũ tới trường đao. Bọn họ coi như là muốn né tránh đều không chỗ có thể trốn.
Phốc thử,
phốc thử,
phốc thử.
Tiên huyết vẩy ra, trong không khí đều tràn ngập nồng đậm huyết vụ. Chương 100, mạch đao quân uy vũ, giết đến sợ. Phía sau nhảy vào trong thành liên quân binh sĩ cũng từng bước ý thức được không thích hợp, không khỏi thả chậm cước bộ khi bọn hắn chứng kiến trong cửa thành huyết tinh cảnh tượng sau đó, thiếu chút nữa thì bị làm thành tràn dọa đáy ra.
Cái này,
đây là chuyện gì?
Thủ thành dĩ nhiên là trọng giáp binh.
Bọn họ cũng quá kinh khủng đi, đầy đất tay chân đứt gãy a.
Nôn.
Điều này thật sự là quá máu tanh. Liên quân binh lính nhóm đều là vẻ mặt hoảng sợ được hô lớn, thậm chí có chút tâm lý năng lực chịu đựng kém liên quân binh sĩ tại chỗ nôn mửa. Bọn họ không phải không thấy qua thi thể, thế nhưng chưa từng thấy máu tanh như thế hình ảnh. Những thứ kia mạch đao quân bên người hầu như liền không có một cụ thi thể nguyên vẹn. Trên mặt đất tiên huyết thậm chí đều tụ chung một chỗ chạy về ngoài thành. Những người này đều là ác ma.
Nhanh,
chạy mau a, chớ vào đi chịu chết. Nơi cửa thành liên quân binh sĩ lúc này đều là vẻ mặt biểu tình hoảng sợ, không còn dám tiếp tục xông về phía trước. Đây hoàn toàn chính là đi toi mạng a. Hàng sau xông lên liên quân binh sĩ cũng còn không rõ vì sao, hỏi phía dưới biết được trong cửa thành là giết người như ngoé trọng giáp binh sau đó, cũng đều dồn dập dừng bước. Đối mặt trọng giáp binh, bọn họ căn bản mới bất quá. Ngoài thành xem cuộc chiến liên quân chủ tướng chứng kiến tắc nghẽn ở cửa thành sĩ tốt, thấy bọn họ chỉ trệ không tiến, lập tức liền ý thức được vấn đề. Hắn biết rõ bên trong thành có trọng giáp bộ binh, thế nhưng hắn cho rằng trọng giáp bộ binh hẳn là đều ở đây trên đầu tường. Chỉ là tình hình dưới mắt xem ra, trong cửa thành thì có trọng giáp bộ binh. Lúc này liên quân chủ tướng ánh mắt nhìn về phía đầu tường chỗ. Lúc này trong lòng của hắn không khỏi sinh ra vẻ lo âu. Nếu như trên đầu tường cũng có trọng giáp bộ binh ở trấn thủ nói, cái kia bên trong thành trọng giáp bộ binh không khỏi cũng quá là nhiều a. Đừng nói là huyện ấp, cho dù là một chỗ quốc, dốc hết tài nguyên cũng không nhất định có thể đủ bồi dưỡng được mấy trăm danh trọng giáp bộ binh. Liên quân chủ tướng lúc này cũng không khỏi rơi vào trầm tư. Rất nhanh, leo lên đầu thành liên quân binh sĩ lúc này cũng lâm vào chém giết bên trong. Nên tiếp bọn họ cũng không phải là liên nọ binh, mà là cả người xuyên trọng giáp cầm trong tay mạch đao quân. Hơn 1000 mạch đao quân đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, thay liên nọ binh vị trí, lập tức liền triển khai chém giết.
Phốc thử,
phốc thử,
phốc thử.
Mạch đao quân giơ tay chém xuống, trước mặt liền có từng cổ một thi thể ngã xuống. Liên phảng phất cắt dưa một dạng ung dung tự tại. Leo lên đầu thành liên quân binh sĩ hoàn toàn không phải là đối thủ.
đây là vũ khí trang bị cách xa chênh lệch, căn bản không đỡ được có liên quân binh sĩ nâng đao đón đỡ, thế nhưng kể cả hắn đoạn đao trong tay đều bị sắc bén mạch đao cho một đánh xuống chặt đứt. Dưới loại tình huống này, liên quân binh sĩ hầu như cũng chỉ có bị đánh phần. Đầu tướng liên quân binh sĩ tử thương thảm trọng, mỗi một người đều đang sợ hãi được chạy trốn. Chương 100. Nhanh, mau đào mạng a. Những thứ này trọng giáp binh chính là ma quỷ. Chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ a. Nơi đây tại sao phải có trọng giáp binh a? Liên quân binh sĩ lúc này đều vô cùng hối hận leo lên đầu thành. Thậm chí có liên quân binh sĩ đang sợ hãi hơn, trực tiếp liền theo trên lỗ châu mai thang dài đi xuống đi, dù cho ngã chết cũng không muốn chết ở mạch đao quân trong tay. Ngoài thành liên quân chủ tướng thấy như vậy một màn, lập tức liền ý thức được trên đầu tường có trọng giáp bộ binh. Nếu không, những thứ kia liên quân binh sĩ cũng sẽ không như thế sợ hãi phải nghĩ muốn trốn khỏi. Nghĩ tới chỗ này, liên quân chủ tướng thần tình cũng biến thành nghiêm trọng. Hắn rõ ràng nếu như là có rất nhiều trọng giáp binh ở thủ thành lời nói, những thứ kia công thành binh sĩ căn bản không khả năng đánh thắng. Thế nhưng hắn cũng không có hạ lệnh triệt binh. Dù sao lúc này song phương rơi vào chém giết, công thành binh sĩ cũng đều đánh tới dưới thành tường. Lúc này rút lui trở lại, phía trước công thành tử thương tướng sĩ liền đều chết vô ích. Liên quân chủ tướng trong lòng còn ôm một tia may mắn. Nếu như công thành binh sĩ có thể đánh bại trong thành trọng giáp binh, cái kia trước mắt Lâm Tể huyện liền bị phá được. Trừ cái đó ra, bọn họ cũng có thể thu hoạch một nhóm trọng giáp, bồi dưỡng được thuộc về mình trọng giáp binh. Đây tuyệt đối là hấp dẫn cực lớn. Truyền lệnh, lại điều 5000 binh mã công thành. Nhất định phải sát tiến đi. Bất luận thủ thành chính là cái gì binh mã, đều muốn cho ta nghĩ biện pháp tiêu diệt bọn họ. Liên quân chủ tướng ánh mắt nhìn về phía bên cạnh một gã tướng lĩnh nói rằng, đón nhận liên quân chủ tướng ánh mắt, tên này tướng lĩnh lập tức hiểu ý của đối phương, là muốn làm cho hắn tự mình cầm quân đi vào công thành. Là, mặt tướng lĩnh mệnh. Tên này tướng lĩnh không dám chối từ, dù cho hắn là biết trong thành có trọng giáp binh, cũng vẫn là kiên trì đáp ứng. Dù sao không hạ được trước mắt Lâm Tể huyện, bọn họ tất cả đều phải chết. Chết nhiều binh mã như vậy, coi như không có chết trận, cứ như vậy xám xịt được rút quân trở về, cũng sẽ bị thái thú trách cứ xử quyết. Rất nhanh, liên quân trong hàng ngũ lại lần nữa phân ra 5000 binh mã, từ một danh liên quân tướng lĩnh chỉ huy, hướng phía trước thành trì lướt đi. Theo ta xông lên, đánh vào trong thành, trung điệp có thưởng. Giết a. Chi này sinh lực quân thanh thế to lớn, lại có tướng lĩnh chỉ huy, khí thế như hồng. Tắc nghẽn ở cửa thành chỗ liên quân binh sĩ chứng kiến tướng quân tự mình cầm quân đánh tới, đều rối rít thối lui đến hai bên. Có chút đứng tại chỗ quan vọng, có chút lại là gia nhập vào đội ngũ cùng nhau xung phong. Giết. Liên quân tướng lĩnh xuất cầm quân mã nhảy vào trong cửa thành. Khi hắn chứng kiến dọn xong trận thế mạch đao có lúc, cũng bị sợ hết hồn. Thế nhưng hắn không có tuyển trạch, lập tức liền chỉ huy binh lính chung quanh xông về phía trước phòng, đối với mạch đao quân khởi xướng tiến công. Liên quân binh lính nhóm hai mặt nhìn nhau, thế nhưng tướng lĩnh liền tại một bên nhìn chằm chằm, bọn họ lúc này cũng không dám quan vọng, chỉ có thể bất cứ giá nào được xông về phía trước. Liên quân binh sĩ sát nhập mạch đao trong hàng ngũ, song phương nhất thời triển khai chém giết. Trong chớp mắt chính là máu bắn tung tóe, thậm chí còn có cụt tay cụt chân bay lượn trên không trung. Liên quân binh sĩ từng cái ngã xuống trong vũng máu. Chỉ huy xung phong liên quân tướng lĩnh chứng kiến trước mắt một màn này, trong lòng một trận hoảng sợ, sợ đến sắc mặt trắng bệch lại. Chương 101, kỵ binh xung trận. Hắn không hoài nghi chút nào chính mình dục ngựa xông về phía trước phong lời nói, cũng sẽ bị sắc bén mạch đao cho chém thành hai khúc chỉ bất quá chỗ chức trách, biết rõ là làm cho binh lính dưới quyền đi chịu chết, hắn cũng nhất định phải hạ đạn xung phong mệnh lệnh. Những thứ này liên quân binh sĩ tuy là tử thương thảm trọng, thế nhưng vây công phía dưới cũng cho mạch đao quân tạo thành một ít thương vong. Cái này chí ít cũng để cho liên quân binh lính nhóm đều thấy được một tia hy vọng, trước mắt trọng giáp bộ binh cũng không phải là không thể chiến thắng. Các binh đệ, giết a. Những thứ này trọng giáp binh cũng sẽ chết, liều mạng với bọn hắn. Không phải liều mạng, chết chính là chúng ta. Liên quân binh lính nhóm lớn tiếng la lên xung phong, dũng mãnh vào trong cửa thành cùng mạch đao quân triển khai huyết chiến. Cùng lúc đó cũng có liên quân binh sĩ bắt đầu trèo đầu tường, dự định công đi lên trực tiếp mạch đao quân trong tay mạch đao như trước sắc bén, đối mặt trước mặt vọt tới liên quân binh sĩ không có sợ hãi chút nào, thậm chí tràn ngập chờ mong. Giơ tay chém xuống, lại là từng viên một đầu người bay lên. Mới vừa giấy lên nhiệt huyết liên quân binh sĩ lần nữa từng cái ngã trong vũng máu. Cho dù là bỏ ra thương vong cực lớn, cũng vẫn không cách nào đánh tan trước mắt mạch đao quân. Chiến sự lần nữa rơi vào giằng co. Lúc này cửa đông thành bên ngoài công thành chiến cũng đã khai hỏa. Một vạn liên quân binh sĩ khởi xướng tiến công, một đường giết tới trên đầu tường. Khi bọn hắn chứng kiến trên cổng thành trấn thủ 1000 mạch đao có lúc, đồng dạng bị sợ hết hồn. Sau đó nên tiếp bọn họ chính là một hồi huyết tinh rất chóc. Cửa đông thành nội ngoại bị máu tươi nhuộm đỏ, liên quân binh sĩ tử thương thảm trọng, khắp nơi trên đất thi hải. Giữa lúc bọn họ vẫn còn ở tập trung binh mã thời điểm công thành, cánh đột nhiên giết ra một chi kỵ binh, thẳng đến bọn họ phía sau. Phát hiện không hợp lý, liên quân tướng lĩnh đội vàng tập hợp còn lại binh mã kết trận chống đỡ. Giết. Đầu lĩnh kỵ binh tướng lĩnh chính là Thái Sử Tử. Thật vất vả tranh thủ được ra khỏi thành chém giết cơ hội, Thái Sử Tử thời khắc này tâm tình hiện ra dị thường phấn khởi, phía sau đi theo kỵ binh lúc này cũng đều rục ngựa phi nước đại, không sợ hãi. Một giây kế tiếp, Thái Sử Tử liền xuất lĩnh kỵ binh sát nhập vào liên quân trong hàng ngũ. Vang một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt liền có mười mấy tên liên quân binh sĩ bị vọt tới trước kỵ binh cho đánh bay. Sát nhập trong đám người, Thái Sử Tử cầm trong tay song kích một đường phách trạng. Phốc thử, phốc thử, phốc thử. Chỗ đi qua liên quân binh sĩ dồn dập ngã xuống đất, tử thương một mảnh. Lúc này Thái Sử Tử giống như sát thần tại thế, một mạch liều chết không ai cản nổi. Phía sau đi theo kỵ binh cũng là trải qua chiến trận, lúc này xung phong liều chết đồng dạng là dũng mãnh vô địch. Chi kỵ binh này liền như cùng một thanh đao nhọn đâm vào liên quân trong hàng ngũ, trong khoảnh khắc liền đem cái này nhánh mấy nghìn người liên quân đội ngũ cho xung phong liều chết được thất linh bát lạc. Ngăn trở, theo ta xông lên. Phụ trách tiến công cửa đông thành liên quân tướng lĩnh lúc này vẫn không chịu buông tha, chỉ huy còn lại binh mã chủ động hướng phía Thái Sử Tử kỵ binh nên đón. Giết. Chương 101, đại bại liên quân. Lúc này, Thái Sử Từ cũng chú ý tới đối phương, trên mặt hiện lên một tia lanh ý, sau đó hét lớn một tiếng, liền hướng hắn dục ngựa phóng đi. Liên quân tướng lĩnh Nhãn Thần hung hăng nói: "Để mạng lại." "Phốc thử." "Phù phù." Một hiệp gian, tên này liên quân tướng lĩnh đã bị Thái Sử Từ một kích cho đánh bay trên mặt đất. Mắt thấy tướng lĩnh chết trận, còn lại liên quân binh sĩ cũng đều bắt đầu dồn dập chạy tán loạn. Bao quát đang ở cửa đông thành nội ngoại chém giết liên quân binh sĩ, mắt thấy phía sau hàng ngũ đều bị kỵ binh cho xung vỡ, cũng đều thoát ly chiến đấu bắt đầu chạy trốn. Lúc này nếu là không chạy, khả năng liền muốn đối mặt tiền hậu giáp kích. Thái Sử Từ xuất lĩnh kỵ binh truy sát những thứ này hội binh, một đường đánh lén, đưa bọn họ triệt để giết tán. Cái này dạ miễn cho bọn họ đi trước Nam Thành môn cùng liên quân chủ lực hội hợp. Chỉ bất quá vừa rồi cửa đông thành đánh một trận, cũng đã chạm sát phần lớn liên quân binh sĩ. Một đường chạy về liên quân chủ lực trận liệt binh sĩ bất quá mấy trăm người, những người còn lại đều trốn hướng những phương hướng khác. Liên quân chủ tướng chứng kiến hội binh từ đông thành cửa phương hướng mà đến, đồng thời phía sau còn có kỵ binh đang đuổi theo, nhất thời ý thức được không ổn. Không tốt. Tốc độ dẫn một đội binh mã ngăn cản cánh kỵ binh. Liên quân chủ tướng lúc này cũng lo lắng một cái sơ sẩy sẽ bị kỵ binh cho trúng khoa. Trong hàng ngũ phân ra 5000 binh mã đi vào ngăn cản kỵ binh. Mới vừa liều chết xung phong một trận Thái Sử Từ cũng không có tùy tiện tiến công. Dù sao liên quân chủ lực hàng ngũ còn có hơn 2 vạn binh mã, phía sau hắn 1000 này nhiều kỵ binh coi như lại như thế nào dũng mãnh, một khi bị vây khốn vẫn sẽ bị tiêu diệt. Rút lui. Thái Sử Từ xuất lĩnh kỵ binh phản hồi. Liên quân chủ tướng lúc này cũng từ hội binh trong miệng biết được cửa đông thành tiến công thất lợi, hơn vạn binh mã tất cả đều bị kỵ binh giết vỡ. Nghe nói tin tức liên quân chủ tướng kém chút bị tức thổ huyết. Hắn không nghĩ tới chính mình chia công thành kế hoạch không chỉ không có hiệu quả, ngược lại còn hao tổn gần 10000 binh mã. Chỉ bất quá Lâm Tể huyện còn có kỵ binh, cũng để cho liên quân chủ tướng cảm thấy bất khả tư nghị. Dù sao bồi dưỡng một chi kỵ binh tiêu hao đồng dạng không nhỏ. Thế nhưng hắn vừa nghĩ tới Lâm Tể huyện đều có trọng giáp bộ binh thủ thành, như vậy xuất hiện kỵ binh dường như cũng có thể lý giải. Chỉ là liên quân chủ tướng lúc này cảm giác áp lực của mình lớn hơn. Hắn lúc này đều không biết mình rốt cuộc là gặp được đối thủ như thế nào. Cái này Đông An Bình Huyền lệnh đến tột cùng là thần thánh phương nào? Dĩ nhiên sở hữu trọng giáp bộ binh cùng kỵ binh. Liên tại hắn trong lúc suy tư, cách đó không xa công thành binh mã lúc này lần nữa bị thủ thành mạch đao quân cho giết lùi. Phía trước hô to xung phong liên quân tướng lĩnh, lúc này một đường dục ngựa phi nước đại chạy về. Mà phía sau hắn những thứ kia bốn, một liên quân binh sĩ, lúc này trên mặt đều tràn đầy hoảng sợ thần tình, phản phất thấy được cực kỳ một màn kinh khủng. Bọn họ vốn cho là chỉ cần ra sức chém giết là có thể đánh bại trong thành trọng giáp bộ binh. Chỉ là để cho bọn họ không có nghĩ tới là, ở bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng bên trong, chỉ là đánh chết mười mấy tên trọng giáp bộ binh. Điều này làm cho liên quân binh lính nhóm đều cảm thấy tan vỡ. Bọn họ cảm giác coi như là đem tánh mạng của mình đều cho điền vào đi, cũng vô pháp đánh bại trong thành trọng giáp bộ binh. Lúc này cũng đều lựa chọn buông tha tiến công. Thấy thế, liên quân chủ tướng sắc mặt lần nữa âm trầm xuống. Cửa đông thành thế tiến công bị hóa giải còn chưa tính, tấn công ngay mặt binh mã cái này sẽ cũng tan tác chạy về. Điều này làm cho tâm tình của hắn cũng biến thành cực kỳ phiền muộn. Chương 102, ra khỏi thành quyết chiến, bảy trận lên địch. Nam. Hao tổn hơn 1 vạn binh mã, lại như cũng không có thể phá được trước mắt Lâm Tể huyện, liên quân chủ tướng liền chưa từng gặp qua khó như vậy đánh chiến đấu ghê tởm. Liên quân tướng lĩnh cái này sẽ một đường chạy về trong hàng ngũ. Tướng quân, trong thành trọng giáp bộ binh thật sự là quá khó khăn đối phó rồi. Ti chức đã tận lực, hao tổn rất nhiều binh mã, như trước không cách nào đánh tan. Nghe thủ hạ tướng lĩnh giải thích, liên quân chủ tướng chỉ là lạnh lùng được nhìn hắn một cái. Phế vật. Nghe vậy, trước mặt liên quân tướng lĩnh không dám phản bác, chỉ là xấu hổ đến bỏ lại đầu. Lúc này thu nạp hội binh sau đó, ngoài thành liên quân binh mã chỉ còn lại có hơn 3 vạn người. Liên tiếp 2 ngày công thành thất lợi, liên quân chủ tướng lúc này trong lòng cũng nảy sinh tối ý. Đánh tiếp nữa sợ là liền 3 quận vốn ban đầu đều cho bán sạch. 60000 đại quân đánh tới chớp nhoáng, ngắn ngủi 2 ngày thời gian tiến công liền hao tổn quá nửa. 23. Cùng lúc đó Lâm Tể trong huyện còn có trọng giáp bộ binh cùng kỵ binh nhân vật khủng bố như vậy. Liên quân chủ tướng cảm thấy đánh hạ Lâm Tể huyện đã hy vọng mong manh. Giữa lúc hắn do dự mà có hay không muốn hạ lệnh rút quân thời điểm, một bên tướng lĩnh đột nhiên kinh hô. Tướng quân, ngươi xem bên kia. Nghe vậy, liên quân chủ tướng không vui được nhíu mày. Nhưng hắn vẫn là ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa cửa thành. Một giây kế tiếp, liên quân chủ tướng cũng ngây ngẩn cả người. Lúc này cửa thành có binh mã đang ở đi ra ngoài tới, thuần một sắc khinh giáp quân, trùng trùng điệp điệp. Cô lỗ. Liên quân chủ tướng sửng sốt 2 giây sau đó, lập tức liền ý thức được không thích hợp. Lâm Tể huyện binh mã từ bên trong thành đi ra, hiển nhiên không phải hướng bọn họ xin hàng. Đã như vậy, đối phương chính là ra khỏi thành tới tìm hắn nhóm quyết chiến. Liên quân chủ tướng trong lòng không hiểu được cảm thấy một trận khủng hoảng, cũng không có quá lớn sức mạnh có thể đánh bại đối phương. Dù sao trong thành binh mã nếu dám chủ động ra khỏi thành quyết chiến, tất nhiên là có cực đại sức mạnh cùng nắm chặt. Chỉ là hắn lúc này coi như là muốn rút quân cũng không khả năng. Nếu là hắn hạ lệnh rút lui, cách đó không xa khinh giáp quân sẽ không chút do dự được đánh lén qua đây, đến lúc đó hắn sợ là liền thật muốn đại bại mà về. Truyền lệnh, bày trận lên chiến. Liên quân chủ tướng thở sâu hô. Là. Bên cạnh tướng lĩnh cũng là một trận kinh hoàng, thế nhưng rất nhanh thì lĩnh mệnh hành sự. Mới vừa thu thập binh mã lúc này cũng đều ở ngoài thành bày ra trận thế, chuẩn bị chiến đấu. Bên trong thành lần lượt đi ra 2 vạn khinh giáp quân, cùng bày ra trận thế liên quân giằng co. Đồng thời còn có một đội kỵ binh từ nơi không xa chậm rãi tới gần, xếp vào trong đội ngũ. Ngay sau đó trong thành lại đi tới một chi trọng giáp bộ binh, ở trong hàng ngũ gian. Diệp Hiên cùng Thái Sử Từ mấy người cũng đều rục ngựa ra khỏi thành. Liên quân tan tác ngoài Diệp Hiên dự liệu, nghĩ tới đối phương không cách nào phá thành, nhưng không nghĩ đến họp tan tác được nhanh như vậy. Mắt thấy ngoài thành liên quân binh mã là thế lực ngang nhau, Diệp Hiên lúc này liền hạ lệnh khinh giáp quân xuất phát ra khỏi thành chiến đấu. Muốn không lo lắng trọng giáp bộ binh xung phong tốc độ sẽ cùng không lên nói, Diệp Hiên đã sớm ra khỏi thành quyết chiến. Chương 102. Dù sao trọng giáp bộ binh đối mặt trang bị đơn sơ liên quân binh sĩ, hầu như chính là vô địch tồn tại. Liên quân chủ tướng ánh mắt cũng đang quan sát Diệp Hiên, khép mắt một cái, mắt thấy đại chiến sắp đến, liền ý bảo bên cạnh tướng lĩnh tiến lên khiêu chiến. Nếu có thể ở trước trận chạm sát tướng địch nói, không chỉ có thể cổ vũ sĩ khí, đồng thời còn có thể kinh sợ quân địch. Bọn họ dù sao cũng là mới vừa công thành thất lợi, sĩ khí hạ thời điểm, chính là cần cổ vũ sĩ khí. Là một gã liên quân tướng lĩnh không chút do dự nào, tự tin được dục ngựa mà ra. Hắn phía trước chủ công Nam Thành, cũng không biết cửa Đông Thành bên ngoài chém giết, càng chưa từng gặp thái sử Từ Dũng mãnh, lúc này cảm thấy đối phương trong hàng ngũ không có dũng tướng, liền lớn tiếng kêu gào nói: "Tiểu nhi, cũng dám chiếm giữ Lâm Tệ, còn không mau mau tiếp nhận đầu hàng. Nếu không, bản tướng quân một hồi liền đem đầu của ngươi lấy xuống. Bản tướng ở chỗ này, ai dám ứng chiến?" Vừa dứt lời, thái sử Từ liền rục ngựa vào tới, lớn mặt cùng đổ, để mặc lại. Thấy đối phương dám nhục mạ Diệp Hiên, thái sử Từ lúc này giận dữ, cầm trong tay song kích liền xông tới. "Giết!" Liên quân tướng lĩnh hét lớn một tiếng liền nên đón. "Phanh!" "Phốc thử!" "Phù phù!" Bất quá là thời gian nháy con mắt, liên quân tướng lĩnh liền bị thái sử Từ một kích chạm sát. "Tê!" Thấy như vậy một màn, liên quân chủ tướng sợ đến sắc mặt trắng bệch, trong lòng càng thêm hoảng loạn. Hắn nguyên bản còn trông cậy vào trước trận chém tướng tới cổ vũ sĩ khí, ai biết thủ hạ tướng lĩnh lại bị thái sử Từ cho nhất chiêu miểu sát rồi. Cái này sẽ hắn đầu góc đều có chút mà ra, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Cách đó không xa Diệp Hiên thấy vậy, đại kêu một tiếng tốt, sau đó liền hạ lệnh: "Toàn quân tiến công!" "Giết!" Không có bất kỳ do dự nào, hai vạn khinh giáp quân hướng phía trước liên quân lướt đi. Cùng lúc đó, kỵ binh cũng là hướng phía liên quân cánh phóng đi, nỗ lực đánh tan đối phương hàng ngũ. Mạch đao quân cũng phát động rồi tiến công, tuy là sông 580 phong tốc độ hơi chậm, nhưng cũng một đường sông về phía trước phòng, thái sử Từ càng là thân chức sĩ tốt, huy vũ song kích dẫn đầu lao ra. Thấy tình hình này, liên quân chủ tướng mặc dù không tình nguyện, cũng chỉ có thể vội vàng ứng chiến. Toàn quân xung phong, giết sạch quân địch. Song phương trận liệt khoảng cách thật sự là quá gần, vì vậy ở khinh giáp quân khởi xướng tiến công sau đó, liên quân chủ tướng căn bản không kịp điều động cung tiễn thủ chống đỡ, chỉ có thể ra lệnh toàn quân xung phong chém giết. Oanh chỉ khoảng nửa khắc, song phương binh mã liền chém giết với nhau. Cầm trong tay trường thương khinh giáp quân một đường đi phía trước thúc đẩy, xung phong liều chết liên quân binh sĩ. Bằng vào trường thương ưu thế, rất nhanh thì đánh chết thành phiến liên quân binh sĩ. Tiến công cánh hông kỵ binh lúc này cũng là nhảy vào trong trận một mạch liều chết, liên tiếp giết bại liên quân binh sĩ tổ chức phản công. Tận khả năng được đem liên quân hàng ngũ cho quấy đủ. Trọng giáp bộ binh còn ở trước đó vào trên đường, khôi giáp dày cộm nặng nề có thể dùng bọn họ tiến lên tốc độ biết chậm lên rất nhiều ngăn trở. Một đội binh mã đi trước hữu quân, ngăn lại kỵ binh. Cung tiễn thủ lui về phía sau bảy trận, bắn chết quân địch. "Nhanh!" Liên quân chủ tướng khản cả giọng được ra lệnh. Chương 103, kỵ binh xung trận, liên quân tử chiến. 2 năm. Nhìn lấy lần lượt ngã xuống binh lính dưới quyền, liên quân chủ tướng lo lắng vạn phần đối mặt khí thế hung hùng khinh giáp quân cùng với trọng giáp bộ binh, trong lòng của hắn không có nửa phần sức mạnh. Hắn đã ý thức được thế cục không cần lạc quan, thế nhưng cũng chỉ có thể kiên trì mệnh lệnh dưới trướng binh mã tiếp tục tử chiến. Liên quân cung tiễn thủ ở hàng ngũ phía sau một chữ bày ra, sau đó dương cung lắp tên nâng lên góc độ, hướng phía trước hư không bắn ra mũi tên. Hiu hiu hiu, hiu hiu hiu, hiu hiu hiu. Trong lúc nhất thời, đầy trời mũi tên từ liên quân binh sĩ trên đỉnh đầu bay qua, sau đó rơi vào rồi khinh giáp quân trong hàng ngũ. Đang ở tấn công khinh giáp quân không chần chờ, đỉnh lấy vũ tiễn rồi xoay người về phía trước. Phốc thử, phốc thử, phốc thử. Một vòng mũi tên hạ xuống, một bộ phận khinh giáp trong quân tiễn ngã xuống đất. Còn lại khinh giáp quân có chút trên người còn ghi mấy cái mũi tên, vẫn còn đang tiếp tục đi phía trước đột tiến, giết. Khinh giáp quân không sợ hãi chút nào, anh dũng chém giết, đánh liên quân binh sĩ liên tục bại lui. Phá tan liên quân hữu quân trận liệt kỵ binh lúc này cũng chú ý tới cung tiễn thủ tồn tại, lập tức liền hướng phía bọn họ đánh tới. Kỵ binh đánh với cung tiễn thủ, hoàn toàn chính là một hồi tàn sát. Không tốt, kỵ binh giết tới. Là sông chúng ta tới. Đi, nhanh lên một chút chạy. Liên quân cung tiễn thủ lúc này cũng đã nhận ra kỵ binh ý đồ, nhất thời cũng có chút luống cuống. Bọn họ xa xa bắn tên trộn còn được, thế nhưng chính diện nên chiến kỵ binh nói, cái kia hoàn toàn chính là muốn chết. Mới vừa bắn ra mấy vòng mũi tên liên quân cung tiễn thủ lập tức chạy trốn, nỗ lực né tránh kỵ binh trùng kích. Chẳng qua là khi bọn họ muốn chạy lúc sau đã không còn kịp rồi. Liên quân cung tiễn thủ chu vi cũng không có thể hộ vệ binh mã, lúc này hoàn toàn bại lộ ở kỵ binh trước mặt, liền như cùng một đám dê đợi làm thịt kỵ binh cơ hồ là đem xung phong tốc độ nhắc tới nhanh nhất. Giết, đánh tan bọn họ. Xung phong. Thời gian nháy con mắt, kỵ binh liền xung phong liều chết đến rồi những thứ này liên quân cung tiễn thủ trước mặt. Phốc thử, phốc thử, phốc thử. Lúc này kỵ binh liền như cùng gặt lúa mạch một dạng quét ngang mà qua, một mạch liều chết. Chương 103. Trận chiến đấu này không huyền niệm chút nào, liên quân mấy nghìn dành cung tiễn thủ bị kỵ binh trong nháy mắt giết bại, trung quanh chạy tán loạn. Không chỉ có như vậy, kỵ binh vẫn còn ở không ngừng nghỉ được đuổi giết bọn hắn, một đường đánh lén mà qua. Khắp nơi đều có liên quân cung tiễn thủ thi thể, còn sống liên quân cung tiễn thủ lúc này là cũng không quay đầu lại được chạy thủ mạng, kém chút đều phải bị kỵ binh dọa cho tiểu nhìn thấy phía sau cung tiễn thủ hàng ngũ bị kỵ binh giết bại, liên quân chủ tướng tức giận sắc mặt biến thành màu đen. Hắn vốn là muốn điều động một chi bộ binh đi vào trợ giúp ngăn cản kỵ binh, thế nhưng theo tấn công ngay mà khinh giáp quân một mạch liều chết, trong tay hắn đã không có thể điều động binh mã. Mặc dù như thế, làm mạch đao quân gia nhập vào chiến cuộc sau đó, liên quân đã bị đánh chút nào vô chiêu cái chi lực xông về phía trước phong liên quân binh sĩ căn bản gánh không được mạch đao quân tàn sát, ung dung đã bị chạm sát. Mỗi thời mỗi khắc đều có đến không hết liên quân binh sĩ bị kích sát, cục diện đang hướng về bất lợi cho phương hướng của bọn hắn tiến lên. Liên quân chủ tướng lúc này lo lắng và phẫn, nhưng không thể làm gì. Hắn biết mình không khả năng sẽ có việc ổn, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trước mắt những thứ này liên quân trên người. Nhưng nhìn không ngừng tan tác thế cục, hắn cũng ý thức được không ổn. đứng vững, một trận nhất định phải đánh thắng.
Giết!
Liên quân chủ tướng lớn tiếng gào thét. Dưới trướng liên quân binh sĩ cũng đều là kiên trì ở sông về phía trước. Bọn họ cũng rất muốn đứng vững, thế nhưng đối mặt khinh giáp quân cùng mạch đao quân đột tiến chém giết, bọn hắn đích thương vong thật sự là quá thảm nặng, hầu như đè ở hàng trước liên quân binh sĩ đều ở đây thay người, phía trước binh sĩ đều trở thành thi thể trên đất. Dù cho liên quân binh sĩ ở binh lực thượng chiếm giữ nhất định ưu thế, thế nhưng lúc này song phương một phen chém giết sau đó, loại ưu thế này liền không còn sót lại chút gì, đặc biệt là mấy nghìn danh liên quân cung tiễn thủ bị kỵ binh giết bại, liên quân binh mã nhân số liền giảm nhanh rất nhiều, lúc này chính diện chém giết bộ binh cũng chết tổn thương hơn vạn nhân mã, hoàn toàn lâm vào hoàn cảnh xấu bên trong. Có liên quân tướng lĩnh mắt thấy thế cục không thể cứu vãn, lập tức khuyên can liên quân chủ tướng rút quân. Tướng quân, lúc này nếu như lại không rút quân lời nói, liền không còn kịp rồi. Cái này Đông An bằng phẳng khinh giáp quân thật sự là quá dũng mãnh, quân ta căn bản không phải đối thủ a. Đánh tiếp nữa, quân ta sợ là muốn toàn quân bị diệt. Liên quân tướng lĩnh lo lắng và phần. Hắn rất sợ lại không triệt binh lời nói, một cái đều đi không nổi. Nghe vậy, liên quân chủ tướng mặt trầm như nước, cắn răng nói rằng: "Nếu như lúc này rút quân lời nói, quân địch một đường đánh lén, quân ta đồng dạng biết hao tổn hơn phân nửa. Lúc này tuyệt không thể rút quân, phải giữ vững tử chiến. Chỉ cần đứng vững địch quân tiến công, chờ bọn hắn phơi bày mệt mỏi, quân ta liền có thể triển khai phản kích. Cái này sẽ song phương binh mã đều chém giết cùng một chỗ, coi như là muốn chuyển đi cũng căn bản chạy không thoát. Đến lúc đó chạy tán loạn lời nói, ngược lại tử thương thảm trọng hơn." Liên quân chủ tướng cũng nhìn ra khinh giáp quân cùng trọng giáp binh đều không thể thời gian dài chiến đấu, trên người giáp trụ có lợi có hại, biết đại lượng tiêu hao thể lực của bọn họ, tất nhiên sẽ có chút đề bài. Đây cũng là hắn nhớ phải đợi cơ hội. Làm khinh giáp quân cùng trọng giáp binh thế tiến công chậm lại thời điểm, chính là hắn phản kích thời điểm. Chỉ là lúc này còn không biết liên quân binh lính nhóm có thể hay không chống đỡ cái thời gian đó. Cái này, nghe được liên quân chủ tướng nói, một bên liên quân tướng lĩnh nhất thời mặt lộ vẻ khó xử. Đợi đến khinh giáp quân hề vài lúc, cái kia phải chết tổn thương bao nhiêu binh mã. Thế nhưng hắn lúc này cũng không có lại tiếp tục khuyên bảo. Dù sao liên quân tướng lĩnh trong lòng cũng đều biết, lúc này rút quân lời nói, phần lớn binh sĩ đều trốn không thoát. Dù sao đều là chết, chi bằng liều mạng chiến đấu. Cách đó không xa ngoài cửa thành, Diệp Hiên cùng Trình Dục đang ở quan chiến, bên người chỉ còn dư lại một đội khinh giáp binh hộ vệ, còn lại binh mã tất cả đều cử đi chém giết. Nhìn trước mắt rằng co thế cục, Trình Dục đều không quan tâm, ánh mắt thường thường phải xem liếc mắt xa xa đường chân trời, tựa hồ là đang cùng đợi cái gì. Thưa, chương 104, viện quân đã đến. Đại nhân, ba quận liên quân lúc này còn không chịu đi, xem ra bọn họ là dự định cùng quân ta tử chiến đến cùng. Trình Dục chậm rãi mở miệng nói. Nghe vậy, bên cạnh Diệp Hiên híp mắt một cái, thần sắc đạm nhiên phải nói: "Không sao cả, chỉ cần chống đỡ thêm khoảng khắc, viện quân liền có thể đạt đến. Đến lúc đó bọn họ coi như muốn đi cũng đi chưa xong." Đông An bằng phẳng viện quân sắp đến Lâm Tể huyện, Diệp Hiên trước giờ liền biết được tin tức. Đây cũng là hắn tại sao phải điều động binh mã ra khỏi thành quyết chiến nguyên nhân. Bởi vì Diệp Hiên nắm chắc phần thắng, đồng thời cũng lo lắng ba quận liên quân lại bởi vì công thành thất lợi hao binh tổn tướng nguyên nhân liền tuyển trạch rút quân. Nếu để cho nhánh binh mã này phản hồi ba quận chi địa, đợi đến bọn họ xuất quân đi vào tấn công thời điểm, sợ là muốn đánh đổi một số thứ. Lúc này có cơ hội tiêu diệt hết bọn họ nơi này, Diệp Hiên đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Trình Dục lúc này một mực tại nhìn xung quanh xa xa, chính là đang chờ đợi Đông An Bình điều giạt tới viện quân. Dù sao viện quân xuất hiện, liền có thể quyết định trước mắt chiến cuộc thắng bại, cũng có thể sớm đi đánh tan liên quân chủ lực, ít một chút thương vong. Đúng lúc này, Trình Dục dường như nhìn thấy gì 860, trên mặt lộ ra kích động nụ cười. Đại nhân, tới. Viện quân tới. Tuy là ngăn cách lấy rất xa, thế nhưng Trình Dục nhìn phía xa đen tủi lùi quân sự, cũng biết là Đông An bằng phẳng khinh giáp quân. Dù sao xuất hiện vào lúc này ở nhà gan lãnh thổ một nước bên trong binh mã, chỉ có thể là Đông An bằng phẳng viện quân. Phóng nhãn toàn bộ Thanh Châu, cũng không có cái nào quận quốc còn có thể kiếm ra cái này dạng một chi binh mã. Thằng đến có một con quân sĩ khoái mã đến đây bẩm báo, Diệp Hiên thần kinh căng thẳng lúc này mới hoàn toàn trầm tĩnh lại. Viện quân đã đến, như vậy một trận liền ổn. Cách đó không xa trong cuộc chiến, liên quân chủ tướng vẫn còn ở tận khả năng được điều hành binh mã toàn lực ngăn cản khinh giáp quân tiến công. Hắn thấy, phe mình thắng được vẫn có một tia hy vọng. Chí ít bọn họ là hơn 3 vạn binh mã đánh với hơn 2 vạn khinh giáp quân, thắng bại khó nói. Chỉ là một gã liên quân tướng lĩnh lúc này chú ý tới cách đó không xa dị dạng, khi hắn thấy rõ ràng xuất hiện binh mã hàng ngũ sau đó, nhất thời liền ngây dại cái này. Đây là người nào binh mã? Không tốt, là Đông An bằng phẳng viện quân. Xa xa binh sĩ mặc trên người ngân sắc khinh giáp rất dễ dàng nhận rõ thân phận của bọn họ. Liên quân tướng lĩnh lúc này đều trợn tròn mắt, liền vội vàng kéo bên cạnh liên quân chủ tướng. Tướng quân, ngươi mau nhìn bên kia. Đông An bằng phẳng viện quân tới. Những lính kia mã, ít nói cũng có số vạn chi chúng a. Nghe vậy, liên quân chủ tướng vội vàng ngẩng đầu hướng phía xa xa nhìn tới. Đập vào mi mắt chính là hạo hạo đãng đãng khinh giáp quân. Cô lỗ. Liên quân chủ tướng trong nháy mắt bối rối, sắc mặt chợt biến. Hắn không nghĩ tới Đông An Bình còn có viện quân đến đây, đồng thời đều là khinh giáp quân như vậy tinh nhuệ. Không chỉ có như vậy, đối phương binh mã vẫn còn có mấy vạn chi chúng. Hắn thực sự không nghĩ ra một cái huyện ấp ở đâu ra nhiều binh mã như vậy. Huấn luyện bồi dưỡng những binh mã này lương tiền từ đâu ra? Chương 104, bắn chết liên quân chủ tướng. 3 năm, cho dù là toàn bộ Thanh Châu, sợ rằng đều không đủ sức lớn như vậy chi tiêu a. Liên quân chủ tướng thời khắc này tâm tính đều có chút hỏng mất. Hắn nguyên vốn còn muốn làm cho giới trướng liên quân binh sĩ chết đỉnh, kéo dài tới đối phương xuất hiện mệt mỏi về sau liền triển khai phản kích. Ai biết chả xảy ra lớn như vậy thương vong đại giới sau đó, đối phương viện quân lại xuất hiện vào lúc này. Điều này làm cho bọn họ làm sao còn đánh. Lúc này đang ở trong chém giết liên quân binh sĩ cũng đều chú ý tới cách đó không xa chạy tới khinh giáp quân, dồn dập sắc mặt đại biến. Những thứ kia là khinh giáp quân. Không tốt, bọn họ viện quân tới. Những binh mã này chúng ta đều không đỡ được, lại tăng thêm viện quân, chúng ta làm sao còn đánh? Xong đời, lần này không chống nổi. Liên quân binh lính nhóm lúc này đều bị đột nhiên xuất hiện khinh giáp quân dọa sợ. Lúc này bọn họ lại không có một tia chiến ý, không tự chủ bắt đầu lui lại, nghĩ muốn chạy trốn. Thấy thế, liên quân chủ tướng lúc này cũng triệt để thất vọng. Bất đắc dĩ được phất phất tay nói, rút quân. Hắn biết lại tiếp tục chém giết đi xuống, không khác với là muốn chết. Lúc này có thể chuyển đi bao nhiêu binh mã là bao nhiêu, cũng miễn cho ở nơi này toàn quân bị diệt. Theo liên quân chủ tướng hạ rút quân mệnh lệnh, vốn là nghĩ lấy trốn chạy liên quân binh sĩ lúc này đều không chút do dự được bắt đầu xoay người chạy trốn giết. Đừng làm cho bọn họ trốn, đuổi theo. Xông. Thái sử Tư hét lớn một tiếng, xuất lĩnh khinh giáp quân một đường truy sát tới. Cơ hội tốt như vậy, bọn họ làm sao có thể bỏ qua? Phía trước đánh tan liên quân cung tiễn thủ kỵ binh, lúc này cũng đều gia nhập truy sát liên quân binh lính hàng ngũ. Những thứ này liên quân binh sĩ chạy đi đâu qua được kỵ binh, thoáng qua trong lúc đó đã bị đuổi kịp. Một trận loạn sát sau đó, liên quân các binh lính tâm tính đều triệt để băng. Vì mạng sống, phần lớn liên quân binh sĩ đều lựa chọn quỳ xuống đất xin hàng. Những thứ kia vẫn còn tiếp tục chạy thục mạng liên quân binh sĩ, hầu như đều bị tại chỗ chạm sát liên quân chủ tướng cũng ở dục ngựa chạy trốn, mà phía sau hắn có thái sử Từ đang đuổi theo. Mắt thấy khoảng cách của song phương càng ngày càng gần, thái sử Từ cầm lấy cung tiễn hướng về phía trước chạy thục mạng liên quân chủ tướng chính là một mũi tên bắn tới. Hiu, phốc thử, phù phù. Liên quân chủ tướng ứng tiếng truy lạc dưới ngựa. Trong chốc lát, thái sử Từ liền dục ngựa đi tới trước người của hắn. Thái sử Từ vừa rồi chỉ là một mũi tên bắn trúng liên quân chủ tướng bả vai, cũng không phải là vết thương chí mệnh. Lúc này xuống ngựa đem liên quân chủ tướng bắt, nhìn hắn một cái, liền chuẩn bị mang về thấy Diệp Hiên, tiểu nhi đừng vội càng rỡ. Chết. Liên quân chủ tướng không cam lòng chịu đục, đột nhiên rút ra bên hông bội kiếm bổ về phía trước mặt thái sử Từ thấy thế, thái sử Từ sầm mặt lại, một cái nghiêng người né tránh, sau đó cũng rút ra tùy thân bội kiếm, một kiếm đâm tới. Phốc thử. Thái sử Từ một kiếm đâm thủng liên quân chủ tướng lồng ngực, đưa hắn đánh chết tại chỗ. Phù phù. Liên quân chủ tướng chậm rãi té trên mặt đất, từng bước không có sinh tức. Còn lại liên quân binh mã chết thì chết, hàng thì hàng, chạy trốn liên quân binh sĩ không đủ hơn ngàn người. Chương 105, tù binh đều thèm khóc, xin muốn thuần phục. Thái sử Từ trở lại Diệp Hiên bên người bẩm báo tình hình chiến đấu đại nhân, liên quân chủ tướng đã đền tội. Liên quân binh mã đại bộ phận đều bị quân ta tù binh, nghe theo đại nhân xử trí. Thái sử Từ hướng phía Diệp Hiên ôm quyền nói rằng. Nghe vậy, Diệp Hiên cười gật gật đầu nói, tốt. Từ nghĩa dũng mãnh, các tướng sĩ chém giết có công. Tối nay liền tại Lâm Tể, khao thưởng tăng quân. Còn như những thứ kia liên quân tù binh, trước hết để cho đầu bếp quân chuẩn bị một ít mì phở cho bọn hắn, ăn mì xong thực muốn rời khỏi, liền thả bọn họ đi, thế nhưng tuyệt đối không cho phép phản hồi ba quận. Là thái sử Từ ôm quyền lĩnh mệnh. Bọn khi dọn dẹp chiến trường, Diệp Hiên cùng Trình Dục lại là tạm thời phản hồi thành nội phủ nha. Những thứ kia liên quân tù binh bị tập trung đến cùng nhau, đã không có binh khí, bọn họ lúc này trong lòng lo sợ bất an, rất sợ khinh giáp quân biết xuống tay với bọn họ. Dù sao bọn họ phía trước thời điểm công thành chém giết được thảm liệt như vậy, khinh giáp quân cũng gây tổn hại rồi không ít binh mã. Lúc này nếu là có ý niệm báo thù cũng là có khả năng. Những thứ kia khinh giáp quân binh chúng ta tập trung đến nơi đây, có phải hay không một hồi muốn chôn chúng ta à? Cái này không sẽ đi. Chúng ta đều đã đầu hàng, không có khả năng còn muốn giết tù binh a. Chúng ta cũng giết bọn họ người nhiều như vậy mã, muốn trả thù cũng không phải là không có khả năng. T. Nếu là như vậy, cái kia chúng ta có phải hay không còn phải tìm cơ hội đào tẩu à? Không thể ngồi chờ chết ở đây a. Những thứ này liên quân bọn tù binh trong lòng một trận lo lắng. Lẫn nhau nghị luận gian, đột nhiên đã nghe đến rồi một cỗ mùi thơm đậm đà. Đây đối với chém giết một ngày liên quân bọn tù binh mà nói, nhất định chính là cám dỗ chí mạng. T. Chờ, các loại, các ngươi trước an tĩnh một hồi, là vật gì thơm như vậy? Ta cũng nghe thấy được, thật là thơm a, ta vừa rồi còn tưởng rằng là ảo giác đâu. Đây rốt cuộc là nấu cái gì đồ vật? Canh thì sao? Không thể nào đâu, bọn họ đông an bằng phẳng binh sĩ thức ăn đều có thể ăn thịt. Cái này tốt mấy vạn nhân mã, được ăn bao nhiêu thịt à? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Chỉ là mùi thơm này, ngoại trừ là canh thịt ở ngoài, ta chỉ muốn không đến khác. Cái này nhất định là nhân gian mỹ vị, nếu có thể thưởng thức một ngụm thì tốt rồi. Liên quân tù binh đều ở đây liếm đầu lưỡi nói rằng, không ngừng nuốt nước bọt. Bọn họ lúc này đều nhanh cũng bị thèm khóc. Đã lớn như vậy, bọn họ còn chưa từng có ăn qua dạng này mỹ vị, cơ hồ là đem trong đầu biết được mỹ vị đều cho suy nghĩ một lần. Hương vị hình như là từ bên kia truyền tới. Những thứ kia khinh giáp quân tựa hồ đang chôn nồi nấu cơm. Chẳng lẽ thực sự là nhóm của bọn họ thực a? Chương 105. Những thứ này khinh giáp quân đãi ngộ không khỏi cũng quá tốt rồi. Làm nhiều năm như vậy mình, ta còn không có hưởng qua canh thịt mùi vị đâu. Những thứ này liên quân tù binh ánh mắt đều tập trung ở cách đó không xa đầu bếp quân trên người, nhìn đều có chút không rời mắt nổi con người. Lúc này bọn họ đều hận không thể có thể ăn một miếng mỹ vị canh thịt, cái này dạng coi như là chết cũng không tiếc. Sau một lát, những thứ kia đầu bếp quân hay dùng thùng gỗ dẫn theo nấu xong mì phở đã đi tới, liên quân bọn tù binh thấy thế, phản ứng đầu tiên cũng hoài nghi đối phương có âm mưu gì, là muốn dùng những thứ này mỹ vị canh thịt tới lợi dụ bọn họ. Chỉ là, bọn họ đây là muốn thu mua chúng ta sao? Không phải, đây chính là canh thịt ta, thơm như vậy đồ vật, dùng để thu mua chúng ta, không khỏi cũng quá lãng phí a. Đổi lại là ta mà nói, ta nhất định là liên tiếp cho tù binh ăn những thứ này. Nói thật, nếu có thể để cho ta nếm bên trên như vậy một ngụm lời nói, ta liền nguyện ý thuần phục Đông An Bình huyện lệnh. Liên quân bọn tù binh nhỏ giọng thì thầm. Chẳng qua là khi những thứ kia đầu bếp quân đi tới trước người bọn họ thời điểm, cũng không nói gì thêm lợi dụ lời nói, chỉ là xuất ra chén gỗ trang bị múc mì thực, sau đó dựa theo trình tự đưa cho những thứ này liên quân tù binh. Ăn đi. Đều đứng đoạn, mỗi cá nhân đều có. Dựa theo thứ tự tới, nếu ai chen loạn trình tự, vậy đều chớ ăn. Nghe nói như thế, tại chỗ liên quân bọn tù binh trong nháy mắt tạc qua. bọn họ đều còn tưởng rằng là mình nghe lầm. Ánh mắt ngốc ngốc phải xem lấy trước hết lãnh được một tô mì thực tù binh, nhãn nhìn đối phương chính mồm ăn vào trong bụng, lúc này mới tin tưởng đây là thật. Thiên, những thứ này mỹ vị là cho chúng ta ăn. Không phải đâu, bọn họ đối đãi tù binh đãi ngộ đều tốt như vậy. Cái kia làm đông ăn bằng phẳng binh có phải hay không ăn càng tốt? Hút, bọn họ thậm chí đều không hỏi chúng ta có nguyện ý hay không thuần phục, đây cũng quá hảo phong a.
Hương, quá thơm. Ta thật là nhớ gia nhập vào bọn họ a. Cảm giác phía trước binh đều làm cho chơi, không có ý nghĩa, phải làm đông ăn bằng phẳng binh cho phải đây. Không biết đông ăn bằng phẳng huyện lệnh có thu hay không chúng ta a, ta thật là nhớ trở thành đông ăn bằng phẳng binh sĩ. Ở đây phàm là ăn vào mỹ vị mì phở liên quân tù binh, lúc này đều kích động và phần, hận không thể trở thành đông an bình binh mã một phần tử. Bọn họ sẽ không nghĩ tới tham gia quân ngũ còn có thể ăn được tốt như vậy. Quá khứ ở ba quận làm lính thời điểm, bọn họ phàm là có thể ăn bên trên cơm no thế là tốt rồi, ai cũng không dám hy vọng xa về dạng này mỹ vị a, lúc này những thứ này liên quân tù binh đều hâm mộ hỏng rồi. Căn bản không cần phải ai đi chiêu hàng bọn họ, những thứ này liên quân tù binh liền đều la hét muốn gia nhập đông an bình rồi. Thậm chí là không thu lời của bọn họ, những thứ này liên quân tù binh liền đều ý ở chỗ này không đi. Bọn họ cũng không phải người ngu a, phía trước ở ba quận làm lính đãi ngộ kém như vậy, ai còn nguyện ý trở về bán mạng a. Cái này sẽ gia nhập vào đông an bằng phẳng khinh giáp quân, đó mới là chính đạo. Tướng quân, phiền phức giúp chúng ta đi hỏi một chút đại nhân, có nguyện ý hay không nhận lấy chúng ta. Ta nguyện ý thể sống chết thuần phục đại nhân. Ta cũng là. Van cầu, cho một thần phục cơ hội a. Muốn ta làm gì sống đều được, chỉ cần có thể ở lại trong quân là được rồi. Không có ý tứ gì khác, ta chính là muốn ăn miệng tốt. Thấy tình hình này, những thứ kia phân phát thức ăn đầu bếp toàn quân đều xem bối rối. Bọn họ gặp qua muốn trốn chạy tù binh, sẽ không gặp qua thượng cản muốn đầu nhập vào tù binh. Bất quá ngẫm lại cái này mỹ vị mì phở, liền cũng có thể hiểu. Vạn. Chương 106, binh lâm tể nam quận, thái thú sợ ngây người, đang ở thành nội phủ nha chuẩn bị khánh công yến Diệp Hiên, ở nghe thủ hạ quân sĩ hội báo lúc, cũng không nhịn được rơi vào trầm tư, hắn không phải không gặp qua loại tình huống này, có thể những tù binh kia bao nhiêu cũng sẽ rụt rè một điểm, chờ hắn mở miệng chiêu hàng mới, chỉ có tuyển trạch đầu nhập vào. Mà không phải giống như những thứ này liên quân tù binh, trực tiếp liền xin muốn thần phục. Đối mặt yêu cầu như vậy, Diệp Hiên tự nhiên không có khả năng cự tuyệt bọn họ. Sau đó liền làm cho thái sử từ phụ trách hợp nhất những thứ này liên quân tù binh, chờ các loại khánh công yến sau đó, liền cùng nhau đi vào tấn công ba quận. Lúc này Diệp Hiên cũng không cần cùng ba quận khách sáo, trực tiếp cho bọn hắn gắn một cái mưu phản tội danh, có thể trực tiếp thảo phạt. Đêm đó khánh công yến tổ chức được phi thường long trọng. Đánh hạ Nhạc An quốc đoạt lại không ít vàng bạc tài bảo, Diệp Hiên đem đại bộ phận vàng bạc đều khao thưởng cho chiến đấu dũng mãnh tướng sĩ Lâm Tể huyện hầu, như cả đêm cũng có thể nghe được đại nhân uy vũ gọi ầm ĩ. Thế Nam quận, Tề quốc, Bình Nguyên quận đều cùng Nhạc An quốc giáp giới. Ba quận thái thú cũng đều đang đợi tiền tuyến chiến báo. Bọn họ tập kết ba quận 60,000 binh mã thảo phạt chiếm lĩnh Nhạc An nước Diệp Hiên, mục đích không chỉ là vì lên án công khai đối phương sợ tác sở vi, đồng thời cũng là muốn chia một chén suất. Đánh hạ Nhạc An nước nói, bọn họ ba quận chiếm lĩnh địa bàn cũng càng lớn hơn. Lúc này ba quận thái thú đều đã nghị xong như thế nào chia cắt Nhạc An nước lãnh địa. Làm chiến sự tiền tuyến tin tức truyền tới lúc, ba quận thái thú đều mở ép. Bọn họ không có chờ đến báo cáo thắng lợi chiến báo, mà là chờ được chiến bại hội binh mang về tin tức. Thế Nam quận, Đông Bình Lăng. Thái thú Lý Cương vẻ mặt chấn kinh đến nhìn lấy trước mặt hội binh, trong lúc nhất thời còn có chút không tiếp thụ được tin tức này. Ngươi nói cái gì? 60,000 đại quân toàn quân bị diệt. Điều này sao có thể chứ? Đông An bằng phẳng binh mã lại làm sao có thể đánh, cũng không khả năng địch nổi 60,000 đại quân a. Thái thú Lý Cương không thể tin được đây là thật. Ở trong ý thức của hắn, địch nhân chỉ là Đông An Bình một cái huyện ấp binh mã, mà bọn họ nhưng là tập kết ba quận binh lực. Cuộc chiến này bất luận thấy thế nào đều chắc là bọn họ ba quận thắng được mới đúng a. Đối phương một cái huyện ấp có thể có bao nhiêu binh mã? Thấy Thái thú Lý Cương không tin, trước mắt hội binh chỉ có thể bất đắc dĩ giải thích. Đại nhân, thiên chân vạn sắc, quân ta toàn bộ hủy diệt. Cái kia nào chỉ là một cái huyện ấp binh mã a, chỉ là chiếm lĩnh Lâm Tể huyện thì có mấy vạn khinh giáp quân. Trong thành thậm chí còn có trọng giáp bộ binh cùng kỵ binh. Ngoài thành quyết chiến thời điểm, lại có mấy vạn khinh giáp quân viện binh chạy tới, khiến quân ta triệt để tan tác. Đông An bằng phẳng binh mã không so ba chúng ta quận liên quân nhân mã thiếu a. Tên này hội binh nội tâm cũng rất tuyệt vọng. Ai cũng cho rằng chuyến này đi Nhạc An quốc phải đi đánh công trận, kết quả ai biết bọn họ thành quân công. Lúc đó nếu không phải là hắn chạy nhanh thì cái này sẽ chỉ sợ cũng lành lạnh tê. Nghe được hội binh giải thích, Thái thú Lý Cương không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, trên mặt lộ ra một vẻ ánh mắt khiếp sợ. Hắn không thể tin được một cái huyện ấp dĩ nhiên có nhiều binh mã như vậy, để một cái ý niệm trong đầu chính là đối phương làm sao nuôi lên được. Chương 106. Trừ cái đó ra, hắn đều cảm thấy trước mắt hội binh nói xong quá bất hợp lý. Đối phương còn có trọng giáp bộ binh cùng kỵ binh. Ai đây dám tin a? Đừng nói là bọn họ Tề Nam quận, chính là toàn bộ Thanh Châu cũng góp không ra một chi trọng giáp bộ binh a. Nếu không phải là lần lượt chạy trốn trở về hội binh nói tình huống đều giống nhau như lúc nói, Thái thú Lý Cương đều muốn hoài nghi bọn họ có phải hay không nhiễu loạn lòng quân gian tế. Khi hắn từng bước tiếp nhận rồi chiến bại sự thực sau đó, nội tâm lại không khỏi bắt đầu cảm thấy khủng hoảng. Liên quân đại bại, Đông An bằng phẳng binh mã có thể hay không nhân cơ hội tới tấn công bọn họ Tề Nam quận. Cái này sẽ dưới trướng hắn nhưng là không có bao nhiêu có thể điều động binh mã, chớ nói chi là chống lại Đông An bằng phẳng đại quân. Đúng lúc này, bên ngoài một gã quân sĩ chạy như bay đến, thần tình hoảng loạn, đại nhân, không xong. Tháng báo hồi báo, có một chi mấy vạn người khinh giáp quân tiến nhập Tề Nam quận, đang hướng phía Đông Bình Lăng mà đến. Vừa dứt lời, Thái thú Lý Cương nhất thời thần tình dại ra, nội tâm hiện ra một vẻ sợ hãi. Hắn không nghĩ tới đối phương thực sự tới tấn công hắn, nhưng lại tới như thế cấp tốc. Lúc này nội tâm của hắn là tuyệt vọng. 60,000 liên quân đều đánh bại, lúc này Đông Bình Lăng thủ quân không đủ một vạn, căn bản khó có thể đối kháng.
Chỉ là hắn nói không chịu buông tha, làm quen rồi thái thú cái này vị trí, cũng liên tiếp mất đi quyền lực như thế phú quý. Ở ngắn ngủi kinh hoàng sau đó, thái thú Lý Cương khẽ cắn môi, trầm giọng hô: "Đóng cửa thành, toàn quân chuẩn bị chiến đấu. Bất luận như thế nào, đều muốn bảo vệ Đông Bình Lăng, tuyệt đối không thể để cho Đông An bằng phản binh mã công phá. Bản thái thủ tuyệt không chịu thua." Chiến bại tin tức truyền tới Bình Nguyên quận thái thú cùng Tề Quốc thái thú bên thai thời điểm, phản ứng của bọn họ cũng cùng Tề Nam quận thái thú Lý Cương không có sai biệt. Bọn họ thậm chí cũng còn có chút không tiếp thu được, không ngừng phái ra thám báo đi vào kiểm chứng. Làm Bình Nguyên quận thái thú cùng Tề Quốc thái thú biết được Đông An bằng phản binh mã đã tại tấn công Tề Nam quận thời điểm, thì càng thêm hoảng loạn. Một ngày Tề Nam quận bị Đông An Bình đại quân chiếm lĩnh nói, cái kia dưới một cái mục tiêu chính là bọn họ. Hai quận thái thú tràn đầy lo lắng, bọn họ cũng không biết Tề Nam quận chịu được không. Mặc dù bọn hắn có nghĩ qua phái binh trợ giúp, có thể làm sao liên quân toàn quân bị diệt, dưới quyền bọn họ cũng không có bất kỳ có thể điều động tăng viện binh mã. Cái này sẽ biết được 4.8 tin tức cũng chỉ có thể là quan vọng chờ đợi. Lúc này, Đông Bình Lăng ngoài thành, gần như 10 vạn đại quân binh lâm thành hạ. Trong đó hơn 7 vạn người đều là khinh giáp quân, hơn 2 vạn binh mã là mới vừa đầu hàng liên quân tù binh. Trong hàng ngũ còn có mạch đao quân cùng kỵ binh. Như vậy quân dung hàng ngũ đặt ở ngoài thành, Đông Bình Lăng thủ thành sĩ tốt kém chút đều bị dọa đại ra. Bọn họ đều hoài nghi mình có phải hay không hoa mắt, lại có thể ở Thanh Châu chứng kiến tinh nhuệ như vậy đại quân. Dù sao Thanh Châu Hoàng Cân chi loạn nghiêm trọng nhất, thứ sử vô năng, các nơi quận quốc đều bị Hoàng Cân quân tập kích quấy rối cướp bóc, binh mã tử thương xâm nặng. Có thể kiếm ra binh mã thế là tốt rồi, chớ nói chi là có khinh giáp quân, trọng giáp binh, kỵ binh như vậy tinh nhuệ. Chương 107, không đầu hàng. Tề Nam quận thái thú Lý Cương lúc này đứng ở Đông Bình Lăng trên đầu tường, ánh mắt nhìn ngoài thành 10 vạn đại quân, sắc mặt một trận tái nhợt, cái này sẽ hắn cảm giác cả người đều phiêu phiêu tử, đáy lòng một trận lạnh lẽo, hai chân cũng ở không tự chủ được run rẩy. Hắn sẽ không gặp qua tình hình như vậy, trong lòng khó tránh khỏi sợ hãi. Lúc này hắn cũng tin hội binh nói, Đông An bằng phẳng binh mã dĩ nhiên thật sự có trọng giáp bộ binh nhân vật như vậy, thái thú Lý Cương cũng không khỏi rơi vào trầm tư. Chính mình đây rốt cuộc là gặp được dạng gì địch nhân à? Cái này xác định là một cái huyện ấp có thể có binh mã. Phụng mệnh thảo tặc. Trên thành nhân nghe, mau mau ra khỏi thành tiếp nhận đầu hàng. Nếu không, liền nếm thử đại quân ta đào phong. Ngoài thành, một gã khinh giáp quân sĩ đang ở lớn tiếng kêu gọi. Nếu như bên trong thành đám người thất thời, ngoan ngoãn ra khỏi thành đầu hàng nói, cái kia là có thể tránh khỏi một trận đại chiến. Trên đầu tường, thái thú Lý Cương lúc này cũng từ kinh hoàng trung phục hồi tinh thần lại. Nghe được ngoài thành khinh giáp binh lính kêu gọi, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Hắn tuy là trong lòng sợ hãi, thế nhưng muốn cho hắn đầu hàng nói, đó là tuyệt đối không khả năng. Hắn tốt xấu 23 cũng là một quận thái thú, làm sao có khả năng nguyện ý hướng tới một cái huyện lệnh đầu hàng. Đây nếu là chuyến đi, thanh danh của hắn khả năng liền hủy sạch. Muốn đánh cứ đánh, bản thái thủ tuyệt không đầu hàng. Thái thú Lý Cương hướng phía ngoài thành lớn tiếng hô. Tâm tình kích động, ngữ khí tràn đầy phẫn nộ. Thấy đối phương thái độ kiên quyết như thế, ngoài thành chỉ huy đại quân Diệp Hiên cũng không khách khí, lúc này phất phất tay nói: "Điểm đủ 1 vạn binh mã, công thành." Liên nọ tay phần sau áp trận. Là bên cạnh thái sử từ ôm quyền đáp, một vạn khinh giáp quân ra khỏi hàng, hướng phía trước Đông Bình Lăng khởi xướng tiến công. Giết! Hét lớn một tiếng, khinh giáp quân xung phong đi về phía trước. Cùng lúc đó, trong đội ngũ đi ra một vạn liên nọ binh, theo sát phía sau, hướng phía thành trì tới gần. Đại nhân, không xong, ngoài thành binh mã bắt đầu công thành. Trên đầu tường một gã quân sĩ lớn tiếng hô. Thái thú Lý Cương cũng ở nhìn bên ngoài thành binh mã hướng đi, mắt thấy đại quân áp cảnh, hắn trong lòng nhất thời một trận hối hận. Vừa rồi thì không nên nói cứng như vậy tức giận, cái này sẽ đối phương liền thực sự khởi xướng tấn công. Nhìn lấy khí thế bừng bừng khinh giáp quân, thái thú Lý Cương trong lòng một trận hốt hoảng. Như vậy tinh nhuệ, hắn phải như thế nào ngăn cản? Nhanh thủ thành, chuẩn bị chiến đấu, tuyệt đối không thể để cho ngoài thành binh mã tấn công vào tới. Thái thú Lý Cương lớn tiếng hô. Lúc này hắn cũng chỉ có thể trông cậy vào trên đầu tường thủ quân có thể ngăn cản ngoài thành công thành binh mã. Bắn cung. Mắt thấy khinh giáp quân khoảng cách tường thành càng ngày càng gần, trên đầu tường thủ quân sợ đến vội vàng bắn tên. Hiu hiu hiu, hiu hiu hiu, hiu hiu hiu. Trong lúc nhất thời, trên đầu tường vô số phi tiễn bắn về phía ngoài thành. Đang ở xung phong khinh giáp quân lập tức huy vũ trưởng thương trong tay, đón đỡ bay tới mũi tên. Phốc thử, phốc thử, phốc thử. Chương 107, vậy đánh. Bất quá vẫn có không ít khinh giáp trong quân tiễn, thương thế hơi nhẹ khinh giáp quân trên người cắm mũi tên còn đang tiếp tục xông về phía trước. Trên đầu tường thủ quân thấy thế, trong lòng một trận lạnh lẽo. Cho rằng những thứ này khinh giáp toàn quân đều giết bất tử, bọn họ bắn cùng cũng vô ích lời nói, sợ là phải chờ chết ra cái này. Trong những người này mũi tên tại sao còn xung phong? Đây cũng quá khó giết đi. Không xong, bọn họ càng ngày càng gần. Nhanh, bắn cung, mau bắn tên a. Thủ thành bọn lo lắng vạn phần được la lên. Nắm lấy cung tên hai tay đều ở khẽ run. Một ít người nhát gan thủ thành quân sĩ tay run một cái, liền cung tên trong tay đều rơi xuống dưới thành. Thái thú Lý Cương lúc này trong lòng cũng là hoảng sợ một nhóm, nhìn bên ngoài thành không ngừng đến gần khinh giáp quân, chỉ cảm thấy cả người như nhũ ra. Hắn đều đang hối hận phía trước bằng lòng xuất binh tấn công Lâm Tể huyện. Nếu là không có đi trêu chọc lời của đối phương, hoặc hứa Đông Bình Lăng liền sẽ không có trạng thái nạn này. Ai có thể tới cứu Đông Bình Lăng, mau cứu Tể Nam quận a. Thái thú Lý Cương bất đắc dĩ được hô lớn. Hắn hy vọng dường nào lúc này có thể có một chi binh mã xuất hiện tới cứu vớt Đông Bình Lăng, nhưng mà đáp lại hắn lại là ngoài thành khinh giáp quân hét họ: "Giết! Công thành! Thiên công!" Khinh giáp quân vùi đầu vào mạnh. Sau lưng bọn họ, liên nọ binh lúc này cũng đã làm xong chuẩn bị. Một giây kế tiếp, vô số tên nọ liền hướng lấy đầu tường gào thét mà đi. Hiu hiu hiu, hiu hiu hiu, hiu hiu hiu. Trên đầu tường quân sĩ vừa mới chuẩn bị bắn tên, liền thấy rầm rạp chẳng chịt tên nọ, tại chỗ ngây ngẩn cả người. Cái này, không tốt. bọn trận to hai mắt, muốn tránh né thời điểm cũng đã không còn kịp rồi. Phốc thử, phốc thử, phốc thử. 573 đợt mưa tên sau đó, trên đầu tường quân sĩ nhất thời tử thương một mảnh. Trên người bọn họ cũng không có giống như khinh giáp quân như vậy giáp trụ, lúc này người bị trúng mấy mũi tên liền không chịu nổi té xuống đất, thái thú Lý Cương cũng ở thân vệ dưới sự bảo vệ trốn lầu trên thành trong điện. Nhìn lấy ngoài điện bị bắn chết quân sĩ, thái thú Lý Cương sắc mặt một trận tái nhợt, còn có chút chưa tỉnh hồn. Hắn không nghĩ tới khinh giáp quân còn không có công thành, trước hết bị đối phương liên nọ bình phản kích. Cứ như vậy, bọn họ còn muốn bắn chết dưới thành khinh giáp quân liền không dễ dàng như vậy. Ghê tởm a, bọn họ làm sao sẽ có nhiều như vậy nọ binh? Những thứ này tên nọ luân bắn tốc độ cũng quá nhanh a. Thái thú Lý Cương lúc này đã bắt đầu sợ. Trên đầu tường thủ quân lúc này đang bị ngoài thành liên nọ binh áp chế, nếu như khinh giáp quân thuận lợi sát nhập trong thành nói, vậy bọn họ khả năng liền không đỡ được. Không cho phép tránh, mau bắn tên, cần phải ngăn cản ngoài thành khinh giáp quân vào thành. Nhanh, cho ta bắn giết khinh giáp quân. Thái thú Lý Cương hướng phía ngoài điện quân sĩ ra lệnh. Nghe vậy, chốt ở Lỗ Châu Mai phía dưới bọn mặt lộ vẻ khó xử, thế nhưng ngại vì thái thú mệnh lệnh, chỉ có thể là kiên trì đứng ra hướng ngoài thành bắn tên. Chương 108, cửa thành thất thủ, khinh giáp quân vào thành. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Lúc này cửa thành truyền đến từng đạo tiếng oanh kích. Khinh giáp quân đã vọt tới dưới thành tường, khiêng công thành nện vào công thành. Nghe được tiếng vang, thái thú Lý Cương sợ đến run run một cái, kém chút co quắp trên mặt đất. Bên cạnh quân sĩ cũng là thần sắc kinh hoàng mở miệng nói: "Đại nhân, khinh giáp quân ở công thành cửa." Thái thú Lý Cương trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói: "Bản quan không có biết, hiện tại khẩn yếu nhất là muốn biện pháp, như thế nào mới có thể ngăn cản khinh giáp quân tiến công? Tuyệt đối không thể để cho khinh giáp quân đánh vào trong thành, nếu không, không chỉ có là Đông Bình Lăng, thậm chí toàn bộ Tề Nam quận đều muốn không có." Nghe nói như thế, bên cạnh quân sĩ lập tức cúi đầu, không dám lên tiếng nữa. Dù sao hắn cũng không có biện pháp gì. Giết, nhanh, khinh giáp quân giết tới đầu tường, cản bọn họ lại. Lầu trên thành ngoài điện truyền đến một trận chém giết tiếng. Tấn công khinh giáp quân lúc này đã leo lên đầu thành, cùng thủ thành quân sĩ triển khai chém giết. Trên đầu tường quân sĩ hoàn toàn không phải khinh giáp quân đối thủ, chém giết khoảng khắc liền tử thương một mảnh. Còn lại thủ quân lúc này đều đối khinh giáp quân tràn đầy sợ hãi, bắt đầu quất vừa lui, buông tha đầu tường. Đại nhân, không xong, khinh giáp quân giết tới đầu tường. Nơi đây quá nguy hiểm, đại nhân vẫn là chạy nhanh đi. Đầu tường cũng nhanh không chống nổi. Vài tên quân sĩ chạy vào lầu trên thành trong điện, nhìn lấy thái thú Lý Cương nói rằng: "Nghe vậy, thái thú Lý Cương thiếu chút nữa thì cũng bị tức hộc máu. Hắn đều hạ tử mệnh lệnh muốn tử thủ thành trì, kết quả lúc này mới không bao lâu, đầu tường sẽ bị khinh giáp quân chiếm lĩnh. Lúc này hắn đều muốn đem thủ thành quân hầu chém tế cờ. Một đám phế vật, ngay cả một đầu tường đều không thủ được." Thái thú Lý Cương mắng một câu, nhưng cũng không có quá nhiều truy cứu. Dù sao hắn cái này sẽ nếu không chạy lời nói, chờ các loại khinh giáp quân sát tiến tới, hắn khả năng liền trốn không thoát. "Đi, rút lui." Thái thú Lý Cương ở một đám thân vệ dưới sự bảo vệ trốn hướng bên trong thành. Trên đầu tường một phen chém giết sau đó, khinh giáp quân đã thuận lợi chiếm lĩnh Đông Bình Lăng đầu tường. Thủ thành quân sĩ lúc này đều trốn hướng bên trong thành. Vang kèm theo một tiếng vang thật lớn, Đông Bình Lăng cửa thành cũng bị phá vỡ. Ngoài thành khinh giáp quân lập tức dũng mãnh vào bên trong thành. Giết! Trong cửa thành thủ quân lập tức nên đón, song phương binh mã chém giết với nhau. Phốc thử, phốc thử, phốc thử. Những thứ này thủ quân cũng không phải khinh giáp quân đối thủ, bị đánh một đường liên tục bại lui. Trong cửa thành bên ngoài khắp nơi đều có thủ quân sĩ thi thể. Càng ngày càng nhiều thủ quân bắt đầu chạy tán loạn. Bọn họ đều bị khinh giáp quân cho giết sợ, lúc này nội tâm tràn đầy tuyệt vọng. Ngoài thành, chương 108. Huống chi thái thú Lý Cương đều đã trốn, bọn hắn cũng đều không có chết thủ thành trì tín nhiệm. Một gã quân sĩ rục ngựa đi tới Diệp Hiên đám người trước mặt bẩm báo: "Đại nhân, trong cửa thành bên ngoài thủ quân đều đã bại lui, rút lui hướng trong thành." Nghe vậy, Diệp Hiên thỏa mãn được gật đầu, quay đầu nhìn về phía bên cạnh thái sử tử, phân phó nói: "Từ Nghĩa, ngươi lĩnh một đội binh mã vào thành. Nếu như còn có phản kháng thủ quân, giết chết bất luận tội." Lúc này trong cửa thành bên ngoài đều đã cầm xuống, muốn cướp đoạt Đông Bình Lăng chỉ là vấn đề thời gian. Là thái sử từ lập tức ôm quyền lĩnh mệnh, hắn đã sớm chờ các loại thập phần nóng lòng, cái này sẽ cửa thành công phá, hắn cũng khẩn cấp phải nghĩ muốn vào thành chém giết. "Các huynh đệ, theo ta vào thành." "Giết!" Thái sử từ dẫn một đội binh mã thẳng đến phía trước Đông Bình Lăng. Cùng lúc đó, Diệp Hiên cũng sai mấy đội binh mã phong tỏa Đông Bình Lăng còn lại vài lần cửa thành, phòng ngừa thái thú Lý Cương đào tẩu. Đối phương dù sao cũng là Tề Nam quận thái thú, nếu để cho hắn cho trốn, rất có thể tụ tập kết thúc Tề Nam quận huyện khác cấp binh mã ngóc đầu trở lại. Diệp Hiên cũng sẽ không cho đối phương cơ hội này. Hắn không chỉ có muốn mượn trận chiến này cầm xuống Đông Bình Lăng, đồng thời cũng muốn đoạt được toàn bộ Tề Nam quận. "Đại nhân, Đông Bình Lăng đã dễ như trở bàn tay, thuộc hạ trước chúc mừng đại nhân." Một bên Trình Dục hướng phía Diệp Hiên chắp tay chúc mừng nói. Cái này không chỉ có riêng là một chỗ huyện ấp, đồng thời cũng ý nghĩa toàn bộ Tề Nam quận tướng bị Diệp Hiên bỏ vào trong túi. Cứ như vậy, Diệp Hiên thế lực cũng có thể tiến thêm một bước tăng cường. Nghe vậy, Diệp Hiên trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Đây hết thể tiến triển một cách không ngờ được thuận lợi, bây giờ đã tay cầm thành châu ba quận, cầm xuống trước mắt Tề Nam quận, Diệp Hiên liền có thành châu 2/3 lãnh địa. Còn lại Bình Nguyên quận cùng Tề Quốc đồng dạng là dễ như trở bàn tay, đến lúc đó toàn bộ thành châu đều là Diệp Hiên. Lúc này Diệp Hiên trong lòng cũng là tràn ngập chờ mong, chân chính chấp trưởng thành châu ngày nào đó. Đông Bình Lăng trong thành, thái thú Lý Cương một đường chạy trốn hồi phủ nha, cũng còn chưa tỉnh hồn, liền từ tan tác thủ quân trong miệng biết được đầu tướng thất thủ tin tức. Lý Cương sững sờ tại chỗ, không có nghĩ tới thủ thành binh mã biết bị bại nhanh như vậy. Coi như hắn trước trốn, thế nhưng cửa thành thủ quân liều mạng chống cự, cũng không trở thành nhanh như vậy để khinh giáp quân sát nhập trong thành. Lúc này thái thú Lý Cương cũng không kịp nghĩ nhiều, thậm chí cũng không dám hồi phủ nhà, mà là vội vàng thu nạp hội binh, hướng phía mặt khác một chỗ cửa thành chạy đi. Lúc này hắn cũng chỉ có thể là mau sớm thoát đi Đông Bình Lăng, bảo toàn tính mạng của mình. Còn như thu nạp hội binh, cũng là lo lắng có khinh giáp quân đuổi giết, dưới trướng vẫn có thể có binh mã ngăn cản một trận. Đại nhân, khinh giáp quân giết tới. Thái thú Lý Cương đang muốn đào tẩu, sau lưng một gã quân sĩ liền lớn tiếng hô. Nghe vậy, Lý Cương trong lòng cả kinh, vội vàng quay đầu nhìn lại. Quả thực chứng kiến một đội khinh giáp quân thẳng đến hắn bên này đánh tới. Không tốt, mau bỏ đi. Lý Cương hô to một tiếng, vội vàng tăng nhanh tốc độ chạy trốn. Bắt sống Lý Cương, đừng làm cho hắn chạy rồi. Giết a. Hàng binh không giết. Khinh giáp quân một bên đuổi kịp, một bên lớn tiếng hô. Trên đường bị đuổi kịp những binh lính kia căn bản không có động thủ vũ khí, đều rối rít bỏ lại vũ khí trong tay quỳ trên mặt đất xin hàng. Khinh giáp quân không trở ngại chút nào được một đường đi phía trước truy kích. Cùng. Chương 109, gần trở thành Thanh Châu chi chủ. Chính đang chạy trốn thái thú Lý Cương chứng kiến càng ngày càng gần khinh giáp quân, gấp đến độ nước mắt đều nhanh chạy ra, hắn hy vọng dường nào lúc này có thể có một con ngựa, cái này dạng hắn còn có thể có cơ hội đào tẩu. Lý Cương, ngươi đi hướng nào? Phía trước cách đó không xa truyền đến một tiếng hét lớn. Thái thú Lý Cương trong lòng run lên, vội vã ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một gã cả người xuyên ngân giáp cầm trong tay song kích trẻ tuổi tướng lĩnh hướng phía hắn rục ngựa vào tới. Người này chính là Thái Sử Tử. Hắn ngồi cưỡi chiến mã, truy đuổi tốc độ tự nhiên nhanh hơn. Thấy thế, Lý Cương triệt để luống cuống. Cản, ngăn lại hắn. Nhanh lên. Hắn đẩy lấy bên cạnh thân vệ, muốn để cho bọn họ đi ngăn cản trước mặt vọt tới Thái Sử Tử. Cái kia vài tên thân vệ tuy là trong lòng sợ hãi, cũng chỉ có thể kiên trì xông về phía trước đi. Phốc thử, phốc thử, phốc thử. Thái Sử Tử rục ngựa đánh tới, không chút nào đem cái này vài tên hộ vệ để vào mắt, trong tay song kích huy vũ, trong nháy mắt chạm sát một mảnh. Cái kia vài tên thân vệ tại chỗ ngã trong vũng máu. T. Thấy thế, Thái thú Lý Cương sợ đến sắc mặt đại biến, trong nháy mắt liền luống cuống. Trước mắt thân vệ bị giết, vậy hắn không phải xong đời. Lý Cương hai chân như nhũ ra, mắt thấy Thái Sử Tử rục ngựa vào tới, trực tiếp tê liệt trên mặt đất. 993 đường. Đừng giết ta. Tha mạng a. Bản quan nguyện ý đem Tề Nam quận chắp tay tương lượng. Lý Cương vội vã cầu xin tha thứ. Lúc này hắn cũng không đoái hoài tới khác, cái gì Tề Nam quận, cái gì thái thú chi vị, đều đã không trọng yếu. Nếu như ngay cả mạng sống cũng không còn, còn muốn những thứ này hư danh có ích lợi gì? Suy. Thái Sử Tử gìm ngựa dừng lại, khinh miệt được nhìn thoáng qua trước mặt Lý Cương, thử lạnh một nói rằng: "Coi như ngươi không cho, cái này Tề Nam quận cũng là đại nhân nhà ta, phải dùng tới ngươi chắp tay hả?" Nghe nói như thế, Lý Cương sắc mặt ngưng kết, rơi vào trầm tư. Hắn lúc này cũng không dám phản bác, dù sao mạng nhỏ liền tại trên tay đối phương nắm bắt. "Ngươi đến, trói hắn, đi gặp đại nhân." Thái Sử Tử trầm giọng nói. Rất nhanh, Thái Sử Tử liền dẫn thái thú Lý Cương đi tới Diệp Hiên trước mặt. "Đại nhân, trong thành thủ quân đều đã bị cầm xuống. Người này chính là Tề Nam quận thái thú Lý Cương. Nghe theo đại nhân xử trí." Thái Sử Tử ôn quyền nói rằng. Bên cạnh bị trói lại thái thú Lý Cương hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất, đôi mắt trông mong phải xem lên trước mặt Diệp Hiên thần cầu. "Tha mạng, đừng giết ta. Bản quan biết sai rồi. Bản quan nguyện ý hiệu chung với ngươi, tha cho ta đi." Lý Cương lúc này hoàn toàn đã không có thái thú dáng dấp, quỳ trên mặt đất khóc ròng ròng. Chương 109. Thấy thế, Diệp Hiên không khỏi lắc đầu, không nghĩ tới một cái quận quốc thái thú thật không ngờ bất ham. Một bên Trình Dục lúc này mở miệng nói: "Đại nhân, bây giờ Tề Nam quận dễ như trở bàn tay, giữ lại người này cũng không có tác dụng. Chi bằng giết hắn, phái người đem đầu của hắn đưa về Tề quốc, kinh sợ Tề quốc thái thú, làm cho hắn mau mau xin hàng. Bằng không hạ chàng liền đem cùng Tề Nam quận thái thú giống nhau, chết không toàn thây." Lời này vừa nói ra, quỳ dưới đất Lý Cương trong lòng run lên, bỗng nhiên ngẩng đầu đến xem hướng Trình Dục, nhãn thần đều có chút không đúng mũi. Nhìn một chút, cái này tờ mờ giờ nói là tiếng người. Cầm đầu của hắn đi kinh sợ. Cái này mưu sĩ thật ác độc a. Ngươi nhanh câm miệng a. Bản quan nguyện ý đi trước Tề quốc chiêu hàng, chỉ cầu có thể lượn quanh ta một mạng. Lý Cương vội vàng nói. Vừa nghe muốn giết hắn, hắn cái này trong lòng liền sợ hãi được một nhóm. Diệp Hiên chần chờ nhìn Trình Dục liếc mắt, cảm thấy đề nghị của hắn dường như cũng không tệ. Nếu có thể trấn nhiếp Tề quốc thái thú lời nói, lớn như vậy quân liền có thể tránh một trận không đánh mà thắng chi binh, chính là thượng thừa nhất nhu lực. Tốt. Vậy liền y theo trọng đức nói, đem người này lôi ra chém. Đem đầu của hắn đưa về Tề quốc, mệnh Tề quốc thái thú giao ra ấn tín và dây đeo chuyện, ngoan ngoãn đầu hàng. Diệp Hiên mở miệng nói. Là. Diệp Hiên vừa dứt lời, Thái Sử Tử liền lập tức lĩnh mệnh. Tha mạng, tha mạng a. Đừng giết ta, ta là Tề Nam quận thái thú, ngươi không thể giết ta. Các ngươi không có tư cách giết ta. Thái thú Lý Cương sợ hãi, muốn dây rủa, lại bị Thái Sử Tử lôi đi xa. Rất nhanh thái thú Lý Cương đã bị chặn sát, đầu người bị đưa về Tề quốc. Diệp Hiên cùng Trình Dục lại là xuất lĩnh một đội binh mã tiến nhập trước mắt Đông Bình Lăng. Ban đêm hôm ấy, Đông Bình Lăng thủ quân tù binh liền tất cả đều tuyển trạch hiệu chung với Diệp Hiên. Dù sao có mì phở ăn, có thịt bò ăn, ai còn chấp nhất với phản kháng. Húng chi thái thú Lý Cương đều đã bị giết, bọn họ coi như phản kháng cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Tề Nam quận toàn cảnh đều bị khinh giáp quân chiếm lĩnh, cơ hồ là không đánh mà thắng liền cướp đoạt Tề Nam quận các nơi mới ấp. Cùng lúc đó, thái thú Lý Cương đầu người cũng bị đưa đến Tề quốc thái thú trong tay. Làm Tề quốc thái thú nhìn thấy Lý Cương đầu người lúc, nhất thời bị sợ hết hồn. Hắn nguyên bản còn đang chờ Tề Nam quận tình hình chiến đấu tin tức, không nghĩ tới nhanh như vậy liền trực tiếp thu được Lý Cương đầu người. Ý vị này Tề Nam quận cũng nhất định là bị Đông An bằng phẳng binh mã chiếm lĩnh. Điều này làm cho Tề quốc thái thú trong lòng một trận hốt hoảng. Hắn rất rõ ràng Sở Diệp Hiên đưa tới Lý Cương đầu người dụ ý, chính là tới cảnh cáo hắn. Nếu như hắn lúc này không thức thời, còn muốn dựa vào địa thế hiểm trở chống cự nói, cái kia hạ chẳng khẳng định liền cùng Lý Cương giống nhau. Tề quốc thái thú nội tâm một trận dãy rủa. Hắn không muốn bỏ qua thái thú chi vị, nhưng là vừa không muốn chết. Tề quốc thực lực cùng Tề Nam quận không sai biệt lắm, nếu Tề Nam quận bị đơn giản công hãm, vậy bọn họ Tề quốc cũng nhất định là không chịu nổi. Tề quốc thái thú bất đắc dĩ, chỉ có thể đem thái thú ấn tín và dây đeo chuyện giao ra, phái người đưa đến Đông Bình Lăng cho Diệp Hiên, biểu thị chính mình nguyện ý quy phục. Chỉ có cái này dạng, hắn có thể đủ bảo toàn một cái mạng, cũng tránh khỏi chiến hỏa. Đông Bình Lăng, phủ nha. Diệp Hiên nhìn lấy trước mặt Tề quốc thái thú ấn tín và dây đeo chuyện, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Một bên Trình Dục vẻ mặt tươi cười được chúc mừng nói: "Chúc mừng đại nhân, lại được một quận. Không đánh mà thắng cướp đoạt Tề quốc. Bây giờ Thanh Châu chỉ còn lại có Bình Nguyên quận, chỉ cần đại nhân đem Bình Nguyên quận cầm xuống, liền có thể trở thành Thanh Châu chi chủ." Chương 110, Bình Nguyên huyện lệnh Lưu Bị. Tuy là Thanh Châu thái thú Tiêu Hòa còn sống, thế nhưng các loại quận đều rơi vào Diệp Hiên thủ, muốn làm cho đối phương tối vị nhượng chức dễ dàng thái sử tử cũng là ôm quyền chúc mừng nói: "Chúc mừng đại nhân." Nghe vậy, Diệp Hiên vui sướng cười nói: "Ngày mai, phát binh Bình Nguyên quận." Lúc này trong lòng cũng của hắn là khẩn cấp được muốn trở thành Thanh Châu chi chủ. Là Bình Nguyên quận, Bình Nguyên huyện. Thái thú Triệu Lâm biết được Tề Nam quận đã bị Đông An Bình công hãm, đồng thời Tề quốc cũng dựa vào Đông An Bình huyện lệnh, nhất thời liền luống cuống. Liên tiếp hai quận bị diệt, hắn cũng ý thức được không ổn. Huống chi Bình Nguyên quận hiện tại không có bao nhiêu binh mã, Đông An Bình thế lớn, đại quân đến đây tấn công lời nói, bọn họ căn bản không đỡ được. "Đại nhân, không xong, Đông An bằng phẳng đại quân từ Đông Bình Lăng xuất phát, đến đây tấn công chúng ta Bình Nguyên quận." Một gã quân sĩ bối rối được chạy tới hội báo. Nghe được tin tức này, Thái thú Triệu Lâm lập tức liền luống cuống. Tề Nam quận đều bị đánh xuống, vậy bọn họ Bình Nguyên quận khẳng định cũng không đỡ được. Dưới trướng hắn có bao nhiêu binh mã, trong lòng vẫn là nắm chắc. Thái thú Triệu Lâm phục hồi tinh thần lại sau đó, lập tức phân phó nói: "Nhanh, mau phái người đi U Châu, bẩm báo Công Tôn đại nhân. Mau mau sai viện quân đến đây." Lúc này Bình Nguyên quận còn thuộc về Thanh Châu, vẫn chưa bị tính vào Ký Châu. Bởi Thanh Châu thứ sử Tiêu Hòa không làm, cùng với Công Tôn toàn ở U Châu thế lực khổng lồ, đã đem địa bàn bành trướng đến rồi Bình Nguyên quận. Tuy là Bình Nguyên quận trên danh nghĩa cũng không thuộc sở hữu Công Tôn toàn phạm vi quản hạt, thế nhưng Bình Nguyên quận thái thú cũng là Công Tôn toàn bổ nhiệm quan viên. Lúc này Bình Nguyên quận gặp nạn, Thái thú Triệu Lâm phái người hướng Công Tôn toàn cầu viện cũng là bình thường. Còn như đối phương là hay không sẽ phái binh đến đây cũng không biết được. Dù sao bây giờ Công Tôn toàn còn chưa trở thành Vũ Châu mục, Lưu Ngu mới là Vũ Châu mục, Vũ Châu thực tế người nắm quyền. Mà Lưu Ngu cùng Công Tôn toàn trong lúc đó cũng là thủy hòa bất dung, song phương đang ở tranh đoạt lẫn nhau Vũ Châu. Là trước mắt quân sĩ khi lấy được Thái thú Triệu Lâm mệnh lệnh sau đó, liền lập tức đứng dậy ly khai. Lúc này Thái thú Triệu Lâm thần sắc sầu lo, trong đầu vẫn không khỏi phải nghĩ đến rồi một cái người, Lưu Huyền Đức. Nhanh đi đem Lưu Huyền Đức mời tới. Còn có cái kia hai vị anh em kết nghĩa, Quan Vân Trường cùng Trương Dực Đức, cũng đều một khối mời tới. Thái thú Triệu Lâm lớn tiếng hô. Hắn tuy là dưới trướng không có gì binh mã, nhưng là lại còn có ba viên dũng tướng A. Triệu Lâm có thể không có quên trước đây 18 lộ chư hầu thảo đồng, ở hổ lao quan bên ngoài tam anh chiến lữ bố chiến tích. Trừ cái đó ra, Quan Vân Trường còn hâm rượu chém hoa hùng, tuyệt đối là nhất đẳng dũng tướng. Điều này cũng làm cho Triệu Lâm trong lòng có chút an ủi tịch, thấy được một tia hy vọng. Lúc này Lưu Bị đám người phụ thuộc vào Công Tôn Toản, đã bị an bài ở Bình Nguyên quận Bình Nguyên huyện làm huyện lệnh. Lúc này Lưu Bị còn chưa trở thành Bình Nguyên quận thái thú, thủ hạ binh mã cũng không nhiều. Đang ở Bình Nguyên quận huyện nha bên trong Lưu Quan Trương ba người vẫn còn ở nói chuyện trời đất, quân sĩ đến đây bẩm báo nói thái thú cho mời, liền lập tức đứng dậy đi trước trên đường. Trương Phi còn cảm thấy nghi hoặc. "Đại ca, cái này thái thú mời chúng ta đi qua có chuyện gì?" Trong ngày thường hắn cùng với đại ca trong lúc đó cũng không quá lớn lui tới. Chương 110, Bình Nguyên huyện lệnh Lưu Bị. "Có thể có chuyện gì tốt?" Trương Phi vừa dứt lời, không đợi Lưu Bị đáp lại, một bên Quan Vũ liền mở miệng nói: "Trước đó vài ngày nghe nói Đông An bằng phẳng binh mã đã công chiếm Tề Nam quận. Chắc là Đông An bằng phẳng binh mã đánh tới chúng ta Bình Nguyên quận, thái thú đại nhân liền muốn Hoa đại ca đi thương lượng biện pháp." Bình Nguyên huyện là Bình Nguyên quận trị sở, nếu như Đông An Bình đại quân xâm phạm, Bình Nguyên huyện tự nhiên là đứng mũi chịu sào. Lúc này Lưu Bị cũng là nhận đồng được gật gật đầu nói: "Vân Trường nói không sai, thái thú đại nhân lúc này chỉ sợ sẽ là vì lúc này ưu phiền. Bị thân là Bình Nguyên huyện lệnh, nếu là thật có quân địch xâm phạm lời nói, cũng sẽ làm hiệu lực." Nghe xong Lưu Bị cùng Quan Vũ phân tích, Trương Phi lúc này cũng là như có điều suy nghĩ được gãi đầu một cái, biểu thị nghe rõ. Bất quá hắn lại không có chút nào lo lắng, ngược lại mặt coi thường phải nói: "Sợ cái bướm, bất quá là một cái huyện ấp binh mã mà thôi. Cái này thái thú thực sự là nhát gan. Đông An bằng phẳng huyện lệnh nếu là thật dám mang binh xâm phạm lời nói, không cần đại ca nhị ca xuất thủ, một mình ta liền đem bọn họ cho hết trọn." Trương Phi không chút nào đem Đông An bằng phẳng đại quân cho để vào mắt. Đừng nói là một cái huyện ấp, cho dù là một cái quận quốc binh mã đến đây, ở Trương Phi trong mắt cũng là không đáng nhắc tới. Nghe nói như thế, Lưu Bị cùng Quan Vũ đều là tiêu tiếu, cũng không có khuyên bảo. Bọn họ đều tin tưởng Trương Phi võ nghệ, bình thường binh mã thật không phải là đối thủ của hắn. Rất nhanh Lưu Quan Trương ba người liền tới đến rồi phủ thái thú nhà. "Tham kiến thái thú đại nhân." Lưu Bị đám người hướng phía trước mặt thái thú Triệu Lâm hành lễ. Nhìn thấy bọn hắn tới, Triệu Lâm vội vàng tiến ra đón, thần sắc lo lắng phải nói: "Huyền Đức, ngươi có thể tính tới. Bản quan nghe nói tin tức, Đông An bằng phẳng đại quân công chiếm Tề Nam quận sau đó, chém thái thú Lý Cương, cũng đem đầu của hắn đưa về Tề quốc. Lúc này Tề quốc e ngại Đông An bằng phẳng thế lực, đã giao ra ấn tín và dây đeo chuyện đầu hàng. Đông An bằng phẳng đại quân thẳng đến Bình Nguyên quận mà đến, ít ngày nữa liền sẽ giết đến Bình Nguyên huyện. Bây giờ Bình Nguyên quận binh mã tụ họp lại cũng không đến hơn vài người, phải làm sao mới ổn đây a?" Nghe được thái thú Triệu Lâm nói như vậy, Lưu Bị lập tức bảo đảm nói: "Đại nhân an tâm một chút, hạ quan thân là Bình Nguyên huyện huyện lệnh, ổn thỏa tử thủ Bình Nguyên, quyết không làm cho tặc nhân đánh vào trong thành. Hạ quan hai vị huynh đệ kết nghĩa đều có vạn phu bất đáng chỉ dũng, với trong vạn quân lấy thượng tướng thủ cấp, có bọn họ, coi như Đông An bằng phẳng binh mã xâm phạm, cũng có thể đem đẩy lùi." Nghe lời này một cái, thái thú Triệu Lâm nhất thời vui mừng quá đỗi. trong lòng cũng không khỏi thêm lòng tin mấy phần. Hảo hảo hảo, bản quan đã sớm nghe nói qua các ngươi Lưu Quan Trương Tam huynh đệ dũng mãnh, có các ngươi ở, bản quan cũng yên lòng. Bình Nguyên huyện an nguy, liền tất cả đều làm ơn huyền nước. Thái thú Triệu Lâm mặt lộ vẻ nụ cười, nhìn lấy trước mặt Lưu Bị nói rằng cửu. Chương 111, Lưu Quan Trương nên chiến. Là hạ quan lĩnh mệnh. Lưu Bị lập tức đáp ứng nói, bất kể nói thế nào, Bình Nguyên huyện cũng là địa bàn của hắn, khẳng định không thể mắt mở trừng trừng phải xem lấy bị Đông An bằng phẳng binh mã cướp đi a. Lúc này Thái thú Triệu Lâm tiếp tục nói, bản quan thực đã phái người đi vào Công Tôn tướng quân chỗ cầu viện, tin tưởng viện quân ít ngày nữa liền có thể đạt đến, chỉ cần chúng ta tử thủ thành trì, liền có thể đánh đuổi quân địch. Thoại âm rơi xuống, đứng ở một bên Trương Phi liền mở miệng nói, cần gì phải cái gì viện binh, Đông An bằng phẳng binh mã thật muốn dám đến lời nói, ta một người liền có thể đưa bọn họ tất cả đều tiêu diệt. Lưu Bị lập tức phủi Trương Phi liếc mắt, trầm giọng nói, dự đức không thể vọng luôn. Lưu Bị ngược lại không phải là không tin tưởng Trương Phi thực lực, chẳng qua là khi lấy Thái thú Triệu Lâm mặt nói loại này mạnh miệng, đối phương giả sử coi là thật nói, tâm kia Phi không muốn ra khỏi thành mạo hiểm. Cái này sẽ bọn họ đều còn không biết Đông An Bình có bao nhiêu binh mã, Trương Phi coi như là lại như thế nào dũng mãnh, một khi bị đại quân vây khốn ở ngoài thành nói, cũng là sẽ gặp phải nguy hiểm. Đón nhận Lưu Bị ánh mắt, Trương Phi rụt cổ một cái, liền không phải lên tiếng nữa, hắn là ai vậy cũng không phục, liền phục Lưu Bị cùng Quan Vũ. Đại nhân, cái kia hạ quan liền đi trước chuẩn bị thủ thành sự nghi. Lưu Bị chắp tay nói rằng. Thái thú Triệu Lâm khoát tay áo, đi thôi. Hắn hiện tại nhưng là ước gì Lưu Bị nhanh chóng nhiều làm chút thành phòng, đem Bình Nguyên huyện chế tạo tường đồng vách sắt. Nếu như Bình Nguyên huyện bị công phá, vậy hắn cái này thái thú cũng làm như chấm dứt. Từ phủ thái thú nha ly khai, Lưu Bị đám người liền mã bất đình để được đi trước trong quân doanh, bàn giao bọn làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Lưu Bị cũng không dám kinh địch. Dù sao Đông An bằng phẳng binh mã nhưng là liên tiếp công hãm Thanh Châu các nơi quận quốc, đủ để chứng minh thực lực bọn hắn không kém. Húng chi trước đây còn đánh bại ba quận liên quân, càng thêm nói rõ bọn họ không phải dễ đối phó. Làm Bình Nguyên huyện trên dưới đều ở đây một lòng chuẩn bị chiến đấu thời điểm, bên kia mới vừa xuất lĩnh đại quân tiến nhập Bình Nguyên quận cảnh nội Diệp Hiên cũng thu đến liên quan tới Bình Nguyên huyện tình báo, biết được Lưu Quan Trương ba người liền tại Bình Nguyên huyện thời điểm, Diệp Hiên cũng là xác thực cả kinh. Lúc này hắn mới nhớ tới lúc này Lưu Bị vẫn còn ở Công Tôn Toàn dưới trướng nhậm chức, là Bình Nguyên huyện huyện lệnh. Thảo suất không nghĩ tới Lưu Hoàng Thúc lại ở Bình Nguyên huyện, cuộc chiến này khả năng liền không tốt đánh. Diệp Hiên thấp giọng trầm ngâm nói, hắn chính là biết rõ Quan Vũ cùng Trương Phi dũng mãnh, trong vạn quân lấy thượng tướng thủ cấp liền như cùng lấy đồ trong túi một dạng. Hắn đến lúc đó nếu như lĩnh quân công thành nói, làm không cẩn thận đã bị đối phương chém mất, cái này thật đúng là không phải nói đùa. Dù cho bên người có Thái Sử Tử, thế nhưng muốn ngăn cản Quan Vũ cùng Trương Phi cũng là có chút chắc trở. Thái Sử Tử tuy là cũng là nhất lưu dũng tướng, thế nhưng cùng Quan Vũ, Trương Phi tương đối vẫn kém hơn một chút. Bất quá trong khoảng thời gian này Diệp Hiên cho Thái Sử Tử ăn đều là tốt nhất thịt bò nguyên liệu nấu ăn, thêm lên huấn luyện thường ngày, cũng để cho võ lực của hắn giá trị tăng lên không ít. Coi như không phải Quan Vũ, Trương Phi đối thủ, thế nhưng đánh ngang tay bảo mệnh cũng là có thể làm được. Chương 111. Diệp Hiên hiện tại lo lắng duy nhất liền là chính bản thân hắn. Thực lực của hắn đối mặt Quan Vũ, Trương Phi, căn bản không biện pháp tự bảo vệ mình. Cái này sẽ trong lòng của hắn cũng có chút hối hận, nếu như Triệu Vân bên người thì tốt rồi. Lấy Triệu Vân dũng mãnh, ngăn cản Quan Vũ, Trương Phi tóm lại là không có vấn đề gì. Một bên Trình Dục thấy Diệp Hiên ở thần thần thao thao, tràn ngập tò mò, không khỏi mở miệng dò hỏi. Đại nhân, ngài đang nói cái gì? Nghe vậy, Diệp Hiên quay đầu nhìn về phía một bên Trình Dục, trầm ngâm chốc lát nói rằng. Trọng Đức có thể từng nghe nói qua hâm rượu chém hoa hùng Quan Vũ. Hổ lao quan chức chiến lữ bố ba vị anh hùng. Nghe nói như thế, Trình Dục gật gật đầu nói. Thuộc hạ nghe nói qua. Này ba người vũ dũng, có thể nói là thiên hạ ít có dũng tướng. Thấy Trình Dục nói như vậy, Diệp Hiên thở dài nói. Lúc này Lưu Quan Trương ba người liền ở Bình Nguyên huyện. Lưu Huyền Đức chính là Bình Nguyên huyện huyện lệnh. Một trận, có lẽ không có phía trước dễ dàng như vậy. Vừa nghe Lưu bị đám người ở Bình Nguyên huyện, Trình Dục cũng là sửng sốt hai giây, không khỏi nhíu mày. Như loại này vạn nhân địch dũng tướng là rất khó đối phó, thắng được thiên quân vạn mã. Lúc này hắn cũng minh bạch rồi Diệp Hiên lo lắng. Bất quá, Trình Dục trầm giọng nói, đại nhân cũng không nhất định lo lắng. Coi như Lưu Quan Trương ba người lại như thế nào dũng mãnh, cũng tuyệt đối không thể nào là Mạch Đao quân đối thủ. Giả sử ba người bọn họ dám ra khỏi thành sông trận lời nói, đại nhân liền có thể phái Mạch Đao quân ngăn cản. Huống hồ Bình Nguyên quận ngoại trừ này ba người ở ngoài, còn lại binh mã không đáng giá nhắc tới, đại quân ta ung dung liền có thể đem đánh tan. Đến lúc đó Lưu Quan Trương thủ hạ đã không có binh mã, lại như thế nào dũng mãnh cũng sẽ không là đối thủ của đại nhân. Nghe xong Trình Dục phân tích, Diệp Hiên lúc này mới thoáng an tâm. Tầm thường khinh giáp quân có lẽ ngăn không được Quan Vũ cùng Trương Phi, thế nhưng Mạch Đao quân lợi tuyệt đối có thể. Trong giáp bộ binh bảy trận lời nói, coi như Quan Vũ cùng Trương Phi dũng mãnh đi nữa, cũng căn bản không phá nổi. Một bên Thái Sử từ lúc này cũng dấy lên chiến hỏa, muốn cùng Quan Vũ, Trương Phi đọ sức một phen, nhìn ai càng tốt hơn. Hai ngày sau đó, 10 vạn đại quân liền đã tới Bình Nguyên thị trấn bên ngoài 209. Hạo Hạo đã binh mã hàng ngũ tràn đầy lực chấn nhiếp. Lúc này đang ở Bình Nguyên thị trấn trên đầu quan ma Thái thú Triệu Lâm đám người, cũng đều bị sợ hết hồn. Bọn họ biết Đông An bằng phẳng binh mã thực lực không kém, nhưng không nghĩ đến đối phương lại có 10 vạn đại quân. Đồng thời trong đó đại bộ phận binh sĩ đều là cả người mặc giáp. Đây quả thực là 10 vạn tinh nhuệ a. Liên Lưu Quan Trương ba người lúc này chứng kiến ngoài thành chiến trận, cũng đều không khỏi nhíu mày. Giả sử là một đám ô hợp chi chúng lời nói, cái kia ba người bọn họ tùy tiện dẫn dắt một chi binh mã là có thể đem đánh tan. Thế nhưng đối mặt lúc này ngoài thành 10 vạn khinh giáp quân, bọn họ liền không có như vậy nắm chặt. Xong không tốt khả năng liền cho mình đều nhập vào. Chương 112, tinh nhuệ chi sư. Liên luôn luôn tự cao tự đại trước phi, lúc này cũng không khỏi an tĩnh lại, hắn cũng không đốc, nơi nào nhìn không ra ngoài thành khinh giáp quân mạnh yếu, cùng phía trước đánh những thứ kia hoàng cân quân căn bản không phải một cái tài nghệ. T. Cái này Đông An Bằng Phẳng thực lực thật đúng là thâm bất khả trắc a. Một chỗ huyện ấp, dĩ nhiên sở hữu như vậy đông đảo tinh nhuệ binh mã. Phải làm sao mới ổn đây a? Thái thú Triệu Lâm lúc này đã bắt đầu luống cuống. Coi như thủ hạ có Lưu Quan Trương ba viên dũng tướng, cũng không có lòng tin có thể ngăn cản ngoài thành 10 vạn đại quân. Nghe nói như thế, Lưu Bị vội vàng trấn an nói: "Thái thú đại nhân chớ hoảng sợ. Hạ quan cùng vân trưởng, giữ đức ở chỗ này, nhất định bảo vệ thành trì, quyết không làm cho quân địch đánh vào trong thành." Tuy là Lưu Bị lúc này trong lòng cũng là tràn ngập lo lắng, có thể vẫn mở miệng khuyên giải an ủi Thái thú Triệu Lâm. Dù sao đối phương thân là Bình Nguyên quận quá 23 thủ, lúc này nếu như sợ bỏ thành chạy trốn nói, vậy tất nhiên sẽ ảnh hưởng quân tâm, đến lúc đó Bình Nguyên huyện liền thực sự không thủ được. Lưu Bị lúc này thật vất vả mới có một chỗ đặt chân, hắn cũng không muốn lần nữa đi chung quanh bốn ba. Nghe vậy, Thái thú Triệu Lâm nhìn về phía bên cạnh Lưu Bị, thần tình thành khẩn phải nói: "Huyền Đức, bản quan cùng Bình Nguyên huyện an nguy, khả năng liền giao phó cho ngươi. Nhìn ngươi nhất định phải bảo vệ thành trì, đem địch quân cự thành bên ngoài. Xin nhờ." Thái thú Triệu Lâm chứng trạc đàng hoàng được hướng phía Diệp Hiên chắp tay: "Đại nhân không thể, đây là hạ quan chỗ chức trách, còn hướng đại nhân yên tâm." Lưu Bị liền vội vàng đem hắn nâng dậy, đồng thời cũng hiểu được trên bả vai trách nhiệm nặng hơn. Dù sao Bình Nguyên huyện có thể hay không thủ ở, trong lòng hắn cũng không có tận đáy. Ngoài thành khinh giáp quân nhưng là có 10 vạn chi chúng, loại này quy mô chiến trận hắn cũng chỉ có ở 18 lộ chư hầu liên hợp thảo đồng thời điểm thấy qua. Chẳng qua là khi đó là có 18 lộ chư hầu đại quân, một lần này nói, cũng chỉ có chính hắn một cái huyện ấp binh mã tới đối mặt lúc này, ngoài thành một gã quân sĩ rục ngựa tiến lên, hướng phía trên đầu tường kêu gọi nói: "Trên thành nhân nghe cho kỹ, đại nhân nhà ta phụ mệnh thảo tặc, mau mau ra khỏi thành xin hàng." Vừa dứt lời, trên đầu tường Trương Phi nhất thời giận dữ, hướng về phía dưới thành tên kia quân sĩ phẫn nộ quát: "Ngươi cái điều nhân, là thứ gì, cũng dám để cho ta đại ca đầu hàng? Có tin hay không ta Trương Phi ra khỏi thành, một mâu đâm chết chó má của các ngươi mệnh lệnh. Khuyên các ngươi vẫn là ngoan ngoãn rời đi, nếu không, ngươi Trương Phi ra ra liền muốn dạy các ngươi làm người." Trương Phi cổ họng cực đại, tiếng giống giận dữ vang vọng trong thành trì bên ngoài. Ngoài thành quân sự bên trong Diệp Hiên nghe vậy, lập tức liền xác định Lưu Bị đám người đang ở trước mắt Bình Nguyên trong huyện. Không thể không nói, đây là Diệp Hiên xuyên việt tới nay lần đầu tiên gặp phải đỉnh tiêm đội hình địch nhân. Nếu không phải là trong thành thủ quân không nhiều nói, Diệp Hiên đều không có dũng khí công thành. Còn chiêu hàng, Diệp Hiên cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Dù sao lấy quan vũ, Trương Phi đám người ngạo khí, làm sao có khả năng nguyện ý túi đầu người khác phía dưới? Cũng chỉ có Lưu Bị có thể chấn được bọn họ. Chiêu hàng không có kết quả, Diệp Hiên lúc này sai người công thành. Tuy là lần này đối mặt tướng lĩnh cường đại, thế nhưng giới quyền bọn họ sĩ tốt cũng không như khinh giáp quân. Huống chi Diệp Hiên lần này nhưng là xuất lĩnh 10 vạn đại quân đến đây, hoàn toàn là ưu thế áp đảo. Thiên công. Diệp Hiên ra lệnh một tiếng, trong hàng ngũ lập tức lao ra một chi hơn vạn người khinh giáp quân đội ngũ, hướng phía trước thành chỉ phóng đi. Lúc này bọn họ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước cửa thành, trong đầu liền chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đánh hạ nó. Chương 112, khinh giáp quân công thành. Giết. Thấy thế, trên đầu tường Lưu Bị mấy người cũng đều không khỏi nhíu mày. Những thứ này quân sĩ thật là tinh nhuệ a. Nếu như bị dưới trướng cũng có như vậy tinh minh, lo gì không thể giúp đỡ hắn thất. Đáng tiếc. Lưu Bị nhịn không được thở dài một tiếng. Nghe vậy, bên cạnh Trương Phi, Quan Vũ nhìn về phía Lưu Bị, không khỏi mở miệng quên lơn. Bất quá là một đám biết giá bán công khai đồ, đại ca không cần lo lắng. Đại ca không cần như vậy, chờ, các loại, ta đánh bại ngoài thành cầu huyện lệnh, thu phục những binh mã này, để cho bọn họ hiệu chí cùng đại ca chính là. Trương Phi cùng Quan Vũ đều không có đem ngoài thành tấn công khinh giáp quân cho để vào mắt. Nghe được hai người bọn họ nói, Lưu Bị trong lòng thoáng qua một tia an ủi tịch, miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, trùng điệp được gật đầu nói: "Sau này chúng ta dưới trướng, nhất định cũng sẽ có như vậy đông đảo tinh binh dũng tướng." Lưu Bị trong lòng âm thầm thề, nhất định phải giúp đỡ hắn thất. Bán cung. Nhãn nhìn bên ngoài thành khinh giáp quân càng ngày càng gần, Lưu Bị lúc này hạ bắn tên mệnh lệnh. Hiu hiu hiu. Hiu hiu hiu. Hiu hiu hiu. Mũi tên hướng phía ngoài thành gào thét mà đi. Có chút lực đạo yếu kém mũi tên mặc dù mặc thấu khinh giáp, thế nhưng cũng không có uy lực, không có biện pháp đối với khinh giáp quân tạo thành thương tổn. Một vòng vũ tiễn sau đó, ngã xuống khinh giáp quân có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thấy như vậy một màn, Lưu Bị đám người 543 nhất thời ao ước không ngớt. Những thứ này khinh giáp thật là đồ tốt ta. Nếu là có tinh nhuệ như vậy binh mã, chắc chắn có thể hoành tạo thiên hạ. Lưu Bị không khỏi cảm khái nói. Lần này, Trương Phi cùng Quan Vũ đều không có phản bác, mà là nhận đồng được gật đầu, trầm giọng nói: "Không thể không nói, cái này Đông An Bằng Phẳng cầu huyện lệnh thật đúng là giàu có a. Không nghĩ tới hắn một cái nho nhỏ huyện lệnh, dưới trướng lại có như vậy đông đảo binh mã, có thể làm cho binh sĩ toàn bộ mặc vào giáp trụ, xem ra là có chút thực lực." Ở đã trải qua mấy vòng vũ tiễn sau đó, khinh giáp quân cũng đều vọt tới dưới thành tường. Lúc này bọn họ phân công rõ ràng, một đội nhân mã phụ trách công kích cửa thành, còn lại khinh giáp quân lại là ở mắt thật dài thê về sau liền bắt đầu cực nhanh được hướng phía trên đầu tường trèo. Đối với trước mắt Bình Nguyên huyện, bọn họ là tình thế bắt buộc. Nhanh, ném hòn đá, đừng làm cho bọn họ đi lên. Ngăn trở. Trên đầu tường, Lưu Bị thần tình ngưng trọng được hô lớn. Hắn không nghĩ tới khinh giáp quân thế tiến công biết nhanh mạnh như vậy. Trên đầu tường cung tiễn thủ cũng không có phát huy ra bao nhiêu ưu thế. Chương 113, Quan Vũ Vũ Dũng, một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Lúc này cửa thành cũng bị công kích. Lưu Bị đám người sắc mặt khẽ biến, bên cạnh Quan Vũ ôm quyền nói: "Đại ca, ta đi dưới thành ngăn cản, tuyệt sẽ không làm cho một gã quân địch vào thành." Quan Vũ tự tin 10 phần phải làm ra cam đoan. Đối với Quan Vũ võ nghệ, Lưu Bị tự nhiên là tin tưởng, lúc này liền gật gật đầu nói: "Tốt, nhị đệ cẩn thận." Quan Vũ không có dây dưa, liền lập tức hướng phía dưới cổng thành đi tới. Trương Phi lúc này lại là đứng ở Lưu Bị bên cạnh bảo hộ hắn. "Đại ca, muốn không ngươi đi trong điện nghỉ tạm khoảng khắc, nơi đây giao cho ta đầy tới ngăn cản. Yên tâm, chỉ cần có ta tại, thành này đầu liền không lật được." Trương Phi đồng dạng làm ra cam đoan. Thế nhưng Lưu Bị cũng không hề rời đi, mà là vẻ mặt thành thật phải nói: "Nào có để cho ngươi một người ở chỗ này ngăn cản đạo lý? Muốn chiến liền chiến, huynh đệ chúng ta đồng lòng, nhất định có thể đánh bại quân địch." Nghe được Lưu Bị nói như vậy, Trương Phi nhất thời nhiệt huyết sôi trào, tay cầm trượng bát xà mâu, hận không thể lập tức giết địch. "Tốt, vậy hôm nay liền vui sướng được chém giết một hồi." Đang khi nói chuyện, đã có khinh giáp quân thuận lợi được leo lên đầu thành. Thủ thành quân sĩ lập tức xông tới, nỗ lực ngăn cản. Song phương rất nhanh liền chém giết với nhau. "Phốc thử, phốc thử, phốc thử." Trên đầu tường thủ quân thực lực cũng không mạnh mẽ, lúc này đối mặt leo lên đầu thành khinh giáp quân, bị đánh liên tục bại lui, có chút chống đỡ không được. Thủ quân tử thương không nhỏ, lại tiếp tục liều mạng như vậy giết đi xuống, đầu tường tất nhiên là không thủ được. Nhưng mà lúc này, Lưu Bị cùng Trương Phi cũng cầm trong tay vũ khí gia nhập chiến cuộc. "Giết! Ăn ngươi Trương Phi ra ra một mâu." "Tặc tử chớ có cản rỡ." Trương Phi cầm trong tay trượng bát xà mâu, một đầu vật mạnh, sáp nhập khinh giáp trong quân. Chỗ đi qua, trượng bát xà mâu huy vũ, tiên huyết vẩy ra, khinh giáp quân trên người giáp trụ bị làm thành tràng bộ ra, tử thương một mạnh. Đã đủ nhìn ra Trương Phi hạ thủ chi tàn nhẫn, lực đạo chân. Lưu Bị cầm trong tay song cổ kiếm chém giết, đối mặt khinh giáp quân vây công cũng là không bằng hạ phòng, chết ở trong tay hắn khinh giáp quân từng bước tăng nhanh. Chỉ là trên đầu tường khinh giáp quân liền phảng phất giết không xong một dạng. Lưu Bị cùng Trương Phi mới đánh chết một người, ngay lập tức sẽ có khinh giáp quân xông tới. Chỉ là bọn hắn cũng không có lùi bước, mà là dẫn dắt đầu tường thủ quân đang liều mạng chống lại, lúc này bọn họ nếu như từ khước, cái kia Bình Nguyên huyện tất nhiên liền không giữ được. Lưu Bị có thể luyến tiếc trước mắt phần cơ nghiệp này, nói cái gì cũng muốn liều mạng mệnh tử chiến một phen. Cửa thành. Vang kèm theo một tiếng vang thật lớn, khinh giáp quân cũng công phá Bình Nguyên huyện cửa thành. Một giây kế tiếp, khinh giáp quân liền điên cuồng được hướng phía bên trong thành trào vào đi vào. Hết thảy đều tiến triển được thập phần thuận lợi. Chương 113. Nhảy vào trong cửa thành, khinh giáp quân cũng cùng bên trong thành quân sĩ chém giết đến cùng một chỗ. Giữa lúc khinh giáp quân từng bước chiếm thượng phong thời điểm, một gã cầm trong tay thanh long hiện nguyệt đao mặt đỏ râu dài tướng lĩnh giết ngoại trừ. "Muốn nhập thành, hỏi một chút quan mộ trong tay chuôi này thanh long hiện nguyệt đao có đáp ứng hay không?" "Giết!" Quan Vũ hét lớn một tiếng, liền hướng lên trước mặt khinh giáp quân đánh tới. Quan Vũ hâm rượu chém hoa hùng chuyện tích sớm đã truyền khắp thiên hạ, khinh giáp quân đám binh sĩ tự nhiên cũng đều nghe nói qua. Lúc này thấy hắn tự xưng Quan Vũ, trong lòng không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Hắn chính là chém đồng trác thượng tướng Hoa Hùng, chính là cái kia Quan Vũ. Nghe nói hắn võ nghệ siêu phàm, không người có thể địch. Hổ Lao quan bên ngoài Tam Anh chiến lữ bố, trong đó cũng có hắn. Người này thoạt nhìn lên liền không phải là người tầm thường, đại gia cẩn thận chút. Khinh giáp quân khi biết Quan Vũ thân phận sau đó, tuy là trong lòng sợ hãi, nhưng cũng không có lùi bước chạy trốn. Lúc này bọn họ cũng còn nghĩ lấy cầm xuống Quan Vũ hiến cho Diệp Hiên, dùng cái này báo đáp một bữa cơm tri ân. Khinh giáp quân nhóm thấy Quan Vũ đánh tới, liền cũng nhào tới. "Phốc thử, phốc thử, phốc thử." Quan Vũ cầm trong tay thanh long hiển nguyệt đao múa hổ hổ xanh phong, trong khoảnh khắc liền chém giết một mảnh khinh giáp quân, cho dù là có khinh giáp phòng ngự, cũng vẫn như cũ không đỡ được Quan Vũ thế tiến công. Khinh giáp quân sĩ binh trên người giáp trụ đều không ngoại lệ đều bị tại chỗ bổ ra, tiên huyết vẩy ra. Quan Vũ một cái bước nhanh về phía trước, thuận thế chạm sát vài tên khinh giáp quân, sau đó liền đứng ở cửa thành vị trí, phàm là muốn vào thành khinh giáp toàn quân đều bị hắn cho ngăn cản tại ngoại. Nếu ai muốn vào thành, nhất định phải giao thủ với hắn. Chỉ là xông lên phía trước khinh giáp toàn quân đều không phải Quan Vũ địch, tại chỗ đã bị chạm sát trên mặt đất. Thời gian nháy con mắt, Quan Vũ quanh thân liền đều nằm đầy khinh giáp quân thi thể. Không ít khinh giáp quân nhìn về phía Quan Vũ trong ánh mắt đều lóe ra một tia sợ hãi. Bọn họ theo Diệp Hiên chung quanh chinh chiến, cơ hồ là vô địch tồn tại, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp giống như Quan Vũ mạnh như vậy đem. Người này không khỏi quá dũng mãnh đi. Hắn đã giết quân ta hơn 10 người, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Mọi người cùng nhau tiến lên, hôm nay nhất định phải đánh hạ Bình Nguyên huyện. Cửa thành chỗ khinh giáp quân khẽ cắn môi, liền đều kiên trì xông về phía trước đi. Giết. Thấy thế, Quan Vũ không có chút nào vẻ sợ hãi, đứng tại chỗ dáng sừng sững bất động, trong tay trường đao nâng lên hạ xuống, liền có khinh giáp quân bị làm thành tràng chém bay ngoài thành quân sự trung. Trình Dục nhìn phía xa tình hình chiến đấu, sau đó quay đầu nhìn về phía bên cạnh Diệp Hiên, cười ha hả phải nói: "Đại nhân, khinh giáp quân đã đánh vào đầu tường, Bình Nguyên huyện cửa thành cũng đã công phá, nói vậy không bao lâu, càng có thể cướp đoạt Bình Nguyên huyện. Một ngày cầm xuống Bình Nguyên huyện, cái kia Bình Nguyên quận chính là dễ như trở bàn tay." Nghe được Trình Dục nói như vậy, Diệp Hiên thần tình ngưng trọng được lắc đầu, cũng không ung dung, trầm giọng nói: "Sợ rằng không có dễ dàng như vậy." Ngươi lại nhìn đầu tường cùng nơi cửa thành chém giết, quân ta vẫn chưa chiếm thượng phong. Đặc biệt là nơi cửa thành ngăn trở cái kia viên dũng tướng, thật là có vạn phu chỉ dũng a. Một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông. Diệp Hiên không khỏi cảm khái không thôi. Cho dù là khoảng cách cách xa, Diệp Hiên cũng có thể thấy rõ, che ở nơi cửa thành cái kia viên dũng tướng chính là Quan Vũ nhà máy. Cũng chỉ có Quan Vũ mới có thể lấy lực một người ngăn cản cửa thành khinh giáp quân. Chương 114, nọ mạnh hết đà. Nghe được Diệp Hiên nói như vậy, Trình Dục thần sắc lần ra, không khỏi hướng phía cách đó không xa cửa thành nhìn xung quanh. Sau đó trên mặt liền lóe lên vẻ kinh dị, tướng này quả thật dũng mãnh. Trình Dục cũng là tấp tắc kêu kỳ lạ. Một bên thái sử từ ôm quyền nói: "Đại nhân, liền làm cho mặt tướng đi vào chém hắn, lấy hắn thủ cấp tới hiến cùng đại nhân." Nghe vậy, Diệp Hiên vội vàng kéo lại thái sử tử, thân tình ngưng trọng phải nói: "Không thể, từ nghĩa không để xung động. Quan Vân Trường Vũ Dũng, tuyệt không giới ngươi. Vẫn là yên lặng quan sát biến hóa a." Diệp Hiên cũng không muốn mất đi một thành viên hắn tướng. Dù cho thái sử tử võ nghệ có chút đề thăng, nhưng là tuyệt đối không có có thể đàn thương thất mã chạm sát Quan Vũ thực lực. Huống hồ Diệp Hiên trong lòng cũng không muốn giết đối phương, mà là muốn tìm cơ hội bắt hàng phục Quan Vũ, Trương Phi đám người. Giả sử có thể có mạnh như vậy đem trợ lực, muốn cướp đoạt thiên hạ thì càng thêm dễ dàng một chút, Thái sử từ không nghĩ tới Diệp Hiên sẽ đối với Quan Vũ có đánh giá cao như vậy, tuy là nghi hoặc, thế nhưng hắn cũng không có cái lời Diệp Hiên mệnh lệnh, chỉ có thể đợi tại chỗ quan sát tình hình chiến đấu. Lúc này không phải 177 xa xa khinh giáp quân vẫn còn ở không ngừng tiến công, trên đầu tường thủ quân hầu như đều bị chạm sát, thế nhưng Lưu Bị cùng Trương Phi vẫn là chết thủ chết giết. Khinh giáp quân đồng dạng tử thương thảm trọng, trên đầu tường chất đầy thi thể. Lưu Bị cùng Trương Phi hầu như đều giết đỏ cả mắt rồi, chết ở hai người bọn họ trong tay khinh giáp quân không dưới hơn trăm người. Trong cửa thành cũng đồng dạng là chém giết thập phần thảm liệt. Tuy là Quan Vũ ở tận lực ngăn cản, thế nhưng vẫn có không ít khinh giáp quân nhảy vào thành, trong thành bên trong thủ quân cũng không có Quan Vũ như vậy dũng mãnh võ nghệ, đối mặt khí thế hung hăng khinh giáp quân, bị chém giết không ít nhân mã. Tràng chém giết này rằng có tốt mấy giờ. Song phương binh sĩ tướng lĩnh đều giết tình trạng kiệt sức. Trong cửa thành bên ngoài khắp nơi đều có thi thể, có khinh giáp quân, cũng có thủ thành quân sĩ. Chỉ là khinh giáp quân ở bỏ ra cực đại thương vong đại giới dưới, cũng vẫn không có thể chiếm lĩnh thành trì. Trên đầu tường, Lưu Bị cùng Trương Phi cả người tắm máu, tay cầm binh khí đứng ở đó, nhìn lấy khắp nơi trên đất thi hài đầu tường, trong lòng trăm mối cảm xúc nổ ngang. Cửa thành, Quan Vũ liền dường như một người toàn máu mở dạng, trong tay thanh long hiển nguyệt đao chống trên mặt đất, ánh mắt nhìn như nước thủy triều thối lui khinh giáp quân, miệng lớn thở hổn hển. Một trận chém giết, Quan Vũ cũng đã sức cùng lực kiệt. Dù cho hắn lại như thế nào dũng mãnh, có thể dù sao vẫn là phạm nhân chi khu. Lúc này bọn họ cũng ở may mắn khinh giáp quân thối lui, không phải vậy Bình Nguyên huyện liền thật muốn không chống nổi. Ngoài thành, quân sự chung. Thái sử từ ánh mắt phức tạp phải xem hướng Diệp Hiên, chần chờ nói: "Đại nhân, quân ta rút về tới. Muốn không? Mặt tướng cầm quân đi vào sông một lần a." Một ngày này công thành huyết chiến, Thái sử từ đều ở đây Diệp Hiên bên cạnh không có xuất chiến. Ở thấy được Quan Vũ đám người dũng mãnh sau đó, Thái sử từ không chỉ không có sợ hãi, ngược lại còn nóng lòng muốn thử phải nghĩ muốn đi đọ sức một phen, chỉ là Diệp Hiên đều không đồng ý hắn xuất chiến thỉnh cầu. Lúc này khinh giáp quân công thành bại lui mà về, Thái sử từ trong lòng khó tránh khỏi có chút hổ thẹn. Muốn lại đi tiến công một lần, vì Diệp Hiên cầm xuống trước mắt Bình Nguyên huyện. Nghe vậy, Diệp Hiên lắc đầu, trầm giọng nói: "Chương 114, khinh giáp quân bại lui. Triệt binh. Xây dựng cơ sở tạm thời." Diệp Hiên cũng không tính tiếp tục công thành. Nếu như lúc này tiếp tục phái binh tiến công, muốn đoạt được trước mắt Bình Nguyên huyện dễ như trở bàn tay. Trương Phi Quan Vũ đều đã sức cùng lực kiệt, công thành khinh giáp quân tuy là tử thương thảm trọng, thế nhưng ngoài thành dù sao còn có gần 10 vạn binh mã. Những thứ này khinh giáp quân cho dù là xa luân chiến, cũng có thể ung dung đoạt được Bình Nguyên huyện. Chỉ là bởi như vậy, khinh giáp quân tất nhiên là đạp Trương Phi Quan Vũ chở các loại thi thể của người vào thành. Nếu là có thể, Diệp Hiên càng thêm hy vọng có thể thu phục Trương Phi Quan Vũ mạnh như vậy đem. Tuy nói dưới trướng hắn binh mã rất nhiều, nhưng chân chính có thể chịu được đại dụng dũng tướng chỉ có Triệu Vân cùng Thái sử tử. Hắn chỉ cần còn có nhìn trộm thiên hạ dạ tâm, những thứ kia dũng tướng tuyệt đối là ắt không thể thiếu tồn tại. Đại nhân, cái này, Thái sử tử còn có chút không cam lòng. Thế nhưng một bên Trình Dục đã nhìn thấu Diệp Hiên tâm tư, hướng phía Thái sử tử nháy mắt, ý bảo hắn không nên kiên trì nữa. Chờ, các loại, đội ngũ thu hẹp rút về tới binh mã sau đó, mà bắt đầu thối lui. Thái sử tử dục ngựa đi tới Trình Dục bên người, vẻ mặt không hiểu mở miệng dò hỏi. Trọng Đức tiên sinh, đại nhân vừa rồi vì sao không cho bản tướng đi vào công thành? Trong thành thủ tướng cũng đã là nỏ mạnh hết đà, coi như lại như thế nào dũng mãnh, khinh giáp quân cũng dập quân có thể đưa bọn họ cầm xuống. Chém giết một ngày, nhiều cơ hội tốt ta. Đối với Thái sử từ mà nói, đây chính là bỏ lỡ một lần cướp đoạt Bình Nguyên huyện tốt cơ hội. Nghe vậy, Trình Dục quay đầu nhìn Thái sử từ liếc mắt, ý vị thâm trường được cười nói: "Người đây vẫn không rõ." Đại nhân rõ ràng cho thấy nổi lên lòng yêu tài, muốn thu phục Lưu Quan Trường bà viên dũng tướng. Nếu không, đại nhân lại làm sao lại bỏ lỡ như vậy chiến cơ đâu? Hôm nay công thành trong khi giao chiến, đại nhân nhưng là nhiều lần khen Quan Vân Trường, Trương Dực Đức dũng mãnh a. Từ Diệp Hiên đối với Trương Phi Quan Vũ tán thưởng bên trên, Trình Dục liếc mắt một cái thấy ngay lòng dạ nhỏ mọn của hắn. Nghe được Trình Dục lần này giải thích, Thái sử từ bừng tỉnh đại ngộ được gật đầu. Nguyên lai là cái này dạng a. Thảo nào. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Quan Vân Trường cùng Trương Dực Đức quả thật dũng mãnh a. Chỉ bằng Lưu Quan Trương ba người, liền chặn lại khinh giáp quân trải qua tiến công. Thái sử từ trong lòng cũng là đối với bọn họ tán thán không dứt. Lúc này Bình Nguyên thị trấn trên đầu, Lưu Quan Trương ba người cũng hội hợp đến cùng một chỗ, thấy lẫn nhau cũng còn bình yên vô sự, trong lòng cũng là trưởng tùng một khẩu khí. Lúc này bọn họ chứng kiến ngoài thành thối lui khinh giáp quân, trong thần sắc tràn đầy nghi hoặc. Bọn họ vì sao cứ như vậy triệt binh rồi hả? Nếu như lại phái binh tới tiến công, bọn ta nhất định là không thủ được. Chẳng lẽ nói cái này Đông An Bình Huyền Lệnh là một người ngu ngốc? Nếu là không hiểu phải làm quân đánh giặc nói, lại làm sao có khả năng liên tiếp công chiếm Thanh Châu mỗi cái quận? Có lẽ hắn là muốn thả chúng ta một con ngựa. Lưu Quan Trương ba người đưa mắt nhìn nhau, dường như cũng đều đoán được Diệp Hiên ý tưởng.